Chương 195, tóc trắng hồng trang đều nhập cục. Chương 195, tóc trắng hồng trang đều nhập cục. Lý Mộ Thuận mua 20 cỗ, 2000 sâu. Lý Lăng Tiêu thanh âm cũng cao, lại giống một khối nung đỏ cự thạch, nện vào chính sự sảnh cái này nước sôi trong nồi. Xoẹt một lần, nguyên bản ông tiếng nghị luận nháy mắt vỡ tổ. Lý Lăng Tiêu khô gầy đại thủ thật chặt viện nhi tử Lý Kiến Võ bà bay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất cô kia trẻ tuổi cao ngất thân thể là hắn duy nhất chống đỡ. Hắn kia đầu đầy xương trắng sợi tóc, tại chính sự trong sảnh hiện ra nhỏ vụn ánh sáng nhạt, nổi bật lên hắn tấm kia khe danh tung hoành mặt càng thêm túc mục. Mỗi cỗ 100 sâu đúng không, đó chính là 2000 quan tiền, Lý gia hôm nay liền có thể đủ ngạch nộp hết. Tiếng nói rơi xuống đất, trong sảnh đột nhiên tĩnh mịch, đám người hai mặt nhìn nhau, liền hô hấp âm thanh đều nghe được rõ ràng. Dương Sáng đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói, "Lý công hữu phế lực." "Nhiên a, nhớ rồi, Lý Lăng Tiêu, thuận mua 20 cỗ." Nguyên bản treo 5000 sâu nhận cỗ hắn mức, bị cái này 20 cỗ sinh sinh gặm đi 2000, những người khác hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng giống như bị dội cho mực bình thường khó coi. 800 sâu. Ta ra 800 sâu. Trần Dận Kiệt đột nhiên kịp phản ứng, như bị nóng cái mông tựa như nhảy dựng lên, thanh âm đều dạng thẳng chân, ta thuận mua 8 cỗ. Hắn đưa 5 ngón tay, càng không ngừng qua tay, chờ hắn hô xong mới giật mình bản thân so là một lòng bàn tay. Số này, đã là hắn tại không xin chỉ thị phụ thân tình huống dưới, có thể điều động toàn bộ tư sản. Có thể liền dưới mắt cái này tình trạng, hắn lo lắng thật muốn trở về xin chỉ thị, rất có thể ngay cả khẩu đồ ăn thừa đều không kịp ăn rồi. Hạn mức lại giảm 800, chỉ còn 2,200 sâu. Vương Hy Kiệt vốn đang tại đảo con mắt tính toán mình có thể một lần xuất ra bao nhiêu, cần lưu bao nhiêu lấy kháng gió hiểm, bị Trần Dận Kiệt lần này kích thích không nhịn được. 200 sâu. Ta thuận mua 200 sâu. Vương Hy Kiệt lớn tiếng nói, hô xong hận hận trừng mắt liếc bên trong góc Lý Lăng Tiêu. Nếu không phải cái này lão đổ vật không làm, hại hắn cái này bao thuế vô cùng là thiệt tòi một bút, hôm nay hắn chí ít còn có thể xuất ra 100 sâu tới. Mộ huynh, chớ có do dự nữa. Dương Dực một thanh nắm lấy một sầm cánh tay, vội vàng nói, chậm nữa, lớp tức cũng không đổi kịp nóng hồi rồi. Ách, ta. Một sầm hầu kết nhấp đô, ánh mắt tại mọi người trên mặt không ngừng dao động, hắn vẫn bên dưới không chắc quyết tâm. Thôi, kia vi huynh ăn trước vì kính. Dương Dực không đợi hắn, lập tức giật ra cuốn họng hô, 150 sâu. Dương Mỗ Thuận mua 150 sâu mắt thấy cái này bên cạnh đã huyên náo không thôi, Lý Lăng Tiêu chậm rãi ngồi trở lại trong ghế. Lý Kiến Võ vọng lấy phụ thân còn lưng bóng lưng, bờ môi giật giật, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Lý Lăng Tiêu dù chưa nhìn xem hắn, lại như đem hắn cử động đều xem ở trong mắt. Lý Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, sâu kín nói, con a, hôm nay đã biến nha. Lý Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài nói, cha làm công cả một đời, cho các ngươi huynh đệ mấy cái, xem như để giành được một phần gia nghiệp. Có thể cha già rồi, đầu óc chuyển bất động, cô này đổi mạng sức lực, vậy tất rồi. Nếu là lại để cho cha vì cái nhà này vứt xuống dưới, chỉ sợ ôi ôi, cha già rồi, không thành. Lý Kiến Võ nghe được cái mũi chua chua, nước mắt nháy mắt dâng lên, mơ hồ hắn ánh mắt. Đại ca ngươi thủ ruộng đất, nhị ca trưởng cửa hàng, cắt chống đỡ một đám. Lý Lăng Tiêu trở tay vô vô tay của con trai lưng, lòng bàn tay vết chai ma sát lấy Lý Kiến Võ ra rẻ. Cha bây giờ đem sở hữu của nổi đều giao đến trên tay ngươi. Hắn ngừng lại một chút, thanh âm lại trầm thấp chút, chuyện cũ kể, nghèo nuôi con trai trí, giàu nuôi con gái đức. Ngươi là cha con nhỏ nhất, cha từ nhỏ không có nhường ngươi cùng huynh trưởng nhóm một dạng đi lịch luyện bất vả, đây là ngươi nợ à? Hôm nay cái này nợ, chung quy là tìm trở về, sau này toàn bộ nhờ chính ngươi. Lý Lăng Tiêu chán nản nói, hắn nguyên lai tưởng rằng một mình hắn liền có thể chống đỡ gia tộc sở hữu, luôn muốn bằng hắn sức một mình liền có thể hộ đến gia tộc chu toàn. Nhưng hôm nay hắn cũng vẫn là tổng lên một cái gia tộc ổn thỏa nhất truyền thừa chi đạo, trưởng tử làm vẫn, con thứ bị mâu. Gìn giữ cái đã có người ổn căn cơ, người khai thác dò xét con đường phía trước, một công một thủ, mới là một cái gia tộc gìn giữ cái đã có thêm khai thác ổn thỏa nhất sách lược. Nói đến đây lúc, Lý Lăng Tiêu thân hình cao lớn càng thêm còng lưng lên, mái đầu bạc trắng vậy càng thêm lộ ra rối tung. Không gặp lại đại niên mùng 6 sơ từ nhiễm lúc, hắn kia hạc phát đồng nhan, phóng khoáng tự do bộ dáng. Lý Kiến Võ nghẹn nào, hai hàng nhiệt lệ cũng nhịn không được nữa theo gương mặt dì dào mà rơi. Ta ra 50 sâu, cùng Dương huynh cũng làm hai cỗ. Một sâm cuối cùng từ sợ sệt bên trong bừng tỉnh, cũng quýt đứng dậy hô. Giống như là mở ra một đạo cửa kiểm soát, bắt trộm viện chu thông mấy người cũng là ảo ảo hưởng ứng lên. Thu thập không đủ một cỗ liền lôi kéo quen nhau người hùng bốn, lao nhau báo giá âm thanh lần nữa lấp đầy chính sự sảnh. Bất quá nửa nén hương công phu, còn sót lại hạn mức liền bị bọn hắn chia cắt hầu như không còn. Mấy cái động tác chậm dự tính người đấm ngược dậm chân, thương đoàn đến lao hỏa kế nhóm càng là thất vọng, nào có dư cỗ cho bọn hắn. Dương Sán để ép tay, đợi trong sảnh yên tĩnh chút mới mở miệng nói, chư vị đừng nội, kiếm tiền con đường không chỉ một đầu đâu. Ta cái này tiên thủy công xưởng, nung sắt, chế lưu ly, cải tiến đan dệt dạng nào sách ra tới đều là phần độc nhất kiếm sống. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua mọi người mặt, lại nói, quay đầu ta đem những này sản nghiệp chia nhỏ bày ra, chư vị nếu có nhìn chúng, có thể trước thời hạn đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính. Chỉ cần ngươi ném sản nghiệp có thể từ bản vẽ biến thành thành phẩm, ta cho phép ngươi 3 năm độc nhất vô nhị quyền đại diện. Dương thành chủ, như thế nào độc nhất vô nhị quyền đại diện a? Không có xông về phía trước dánh trình đống đỏ hững mắt truy vấn. Cái gọi là độc nhất vô nhị đại diện đâu? Dương Sáng kiên nhẫn giải thích. Hắn từ tiêu thụ quyền hạn giảng đến lợi nhuận chia thành, bởi vì này loại hình thức trước nay chưa từng có, rất nhiều cơ sở tính thưởng thức hắn cũng được nói rõ, đại gia tài năng lý giải. Dần dần, không có cướp được mới cố mặt người bên trên bắt đầu nhiều mây chuyển trời trong xanh, luôn miệng nói lên tốt tới. Chờ đám người cảm xúc bình phục, Dương Sán mới dọn dẹp thanh đã nói đến khàn khàn cũng họng, cao giọng nói, "Tốt, vậy ta đây liền tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Thiên Thủy Công Minh chính thức thành lập. Sở hữu nhập cổ phần người, theo số định mức chia hoa hồng, phong hiểm chung gánh." "Hay." Đây sảnh âm thanh ủng hộ lên, nhận giao nộp người hào hào vọt tới Son Phấn cùng Chu Sa trước mặt, đoạt lấy một phần thuận mua sách, trở lại trên ghế ngồi lắp xong tính danh, thuận mua số, rồi mới ký tên đồng ý Dương Dực nắm bắt hắn cùng một sầm cộng đồng nhập cổ phần văn thư trở lại chỗ ngồi lúc, hai chân còn tại không bị khống chế run lên. Kẻ này cực tính nặng, hắn đem toàn bộ thân gia đều áp lên rồi. Tháng hội sở người mẫu trẻ, thua xuống biển làm việc, đại khái có chút sợ tự nhiên sức lực. "Tốt, chuyện hôm nay rồi. Son Phấn, Chu Sa, thay ta đưa tiễn chư vị." Biển người tán đi, Dương Sán nháy mắt như bị rút đi xương cốt, từ đoan chính tư thế ngồi co quắp thành một đoàn bùn nhão. Trận này lòng người đánh cờ, thật so trên chiến trường tử đấu còn mệt hơn. A Lý Hưu Tài là cuối cùng nhất một cái đi, hắn vô vô Dương Sán bả vai, cười đến khỏe mắt đều chất lên nếp nhăn. "Lão đệ a, cực khổ rồi. Bây giờ xuân về hoa nở, sông băng đều tan ra, hai ngày nữa ta mời ngươi đi Thiên Thủy Hồ chèo thuyền du ngoạn, chúng ta thật tốt khoan khoái khoan khoái." Dương Sán cười khổ lắc đầu, "Ta chỗ này còn có một cặp kết thúc công việc sự. Như vậy, 5 ngày sau đi, đến lúc đó dù sao cũng nên có thể nghỉ xả hơi." "Tốt, liền như thế chắc chắn rồi." Lý Hưu Tài lại vỗ vỗ vai của hắn, quay người rời đi. Nhiệt Na từ phụ tá trên ghế đứng lên, thấy Dương Sán bộ kia tình trạng kiệt sức bộ dáng, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. "Chủ nhân, cái này thương nghiệp sự tình cũng không dễ dàng a." "Còn không phải sao?" Dương Sán ngồi phịch ở trên ghế, lười biếng lưng tiếng, tất cả đều là lòng người tính toán, lợi ích cân nhắc, rất mệt mỏi. Vừa dứt lời, một đôi mềm mại nhẹ tay nhẹ khoác lên hắn trên trán, lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt ý lạnh, êm ái án lấy hắn huyệt thái dương. Dương Sán thoải mái mà ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Mười ngón tiêm tiêm, lực đạo vừa đúng, một sợi như có như không mùi thơm bay vào chóp mũi, mắt lạnh lại triền miên. Dương Sán nhắm mắt lại nhẹ á một tiếng, "Nhiệt Na a, ngươi có mùi thơm cơ thể." Lời này hỏi được không khỏi đường đột, Nhiệt Na gương mặt nháy mắt nhuộm thành đường đỏ. Nàng cũng không giận, chỉ là đắp trên mặt đất lắc đầu, "Nào có là người nhà từ Tây vực mang về nước hoa, nho nhỏ một bình, tốn không ít tiền bạc đâu." "Ta không tin." Dương Sán ngoắc ngoắc khóe môi, "Như thế dễ ngửi, nhất định là mùi thơm cơ thể." "Thật không phải là mà." Nhiệt Na gấp, dứt khoát đem cổ tay tiến đến hắn dưới chóp mũi mặt, "Chủ nhân nếu không tin, nghe liền biết rồi." Dương Sán thuận thế bắt lấy nàng nhu hoàng, đầu ngón tay chạm đến tinh tế da rẻ, trong lòng hơi động, tiến đến dưới mũi nhẹ ngửi lên. Kia hương khí thanh nhã, sắc thực không giống thiên nhiên mùi thơm cơ thể, Dương Sán mỉm cười nói, "Thừng, khó trách ta sẽ hiểu lầm thành mùi thơm cơ thể, nguyên lai là ướp ngập mùi như nha." "Ướp?" Nhiệt Na vừa tức vừa thẹn thùng, hung hăng lườm hắn một cái, "Chủ nhân coi người ta là khối mặn củ cải đâu." Nói liền muốn rút về tay. Dương Sán lại bỗng nhiên kéo một cái, Nhiệt Na đứng không vững, cùng loạn choạng lấy nào về trước tới. Hắn thuận thế đưa tay bao quát, đem người vững vàng ôm ở trong ngực. Nhiệt Na cả kinh, đôi mắt đẹp trợn lên, còn chưa kịp kinh hô, đây là cánh môi liền bị bá đạo che ở Nhiệt Na trong đầu lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy đối phương khí tức đưa nàng triệt để bao khỏa, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. "Ra, chúng ta trở lại rồi." Son Tuấn cùng Chu Sa thanh âm vui sướng đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến, cả kinh hai người cuốn quýt tách ra. Nhiệt Na đứng ở một bên, luống cuống tay chân sửa sang lấy bị kéo loạn vào áo, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, ngay cả vành tai đều lộ ra màu hồng. Dương Sán lại lặng lẽ nắn nuốt đầu ngón tay, thế mà một tay khó mà nắm giữ, tê khủng bố như vậy. Son Phấn cùng Chu Sa tiểu tỷ muội hai, tay nắm tay vô cùng cao hứng đi tiến đến, vừa bước vào ngưỡng cửa, cũng cảm giác được trong sảnh bầu không khí hơi khác thường. Dương Sán đoan đoan chính chính ngồi, Nhiệt Na cúi thấp đầu đứng ở một bên, nhìn như hoàn toàn không có dị thường. Có thể giữa hai người kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ hương vị, lại giống sương mù tựa như khu đều khu không tiêu tan. Son Phấn nghi ngờ liếc nhìn bọn hắn liếc mắt, tựa hồ không có cái gì không bình thường, có thể nàng lại ẩn ẩn cảm thấy rất không bình thường. Dương Sán bưng lên trên bàn trà lạnh hớp một ngụm, bình tĩnh mà nói, "Khục, Nhiệt Na, tiếp sau công việc liền giao cho ngươi. Ngươi nếu là không giúp được, có thể tìm kiếm mấy cái người có thể tin được tay giúp người ngươi, gia nghiệp lớn, được thêm người." Dứt lời, Dương Sán liền thản nhiên rời tiệc mà lên, về sau chạch mà đi. Son Phấn cùng Chu Sa vội vàng đuổi theo, trải qua một đạo khóa viện một lúc, Son Phấn bỗng nhiên dừng bước lại, dùng thanh lăng lăng một đôi con mắt lớn nhìn xem Dương Sán, giòn tiếng nói, "Nhà chúng ta kia hai thất tiểu bạch mã, đã thuần được rồi đâu, ra muốn hay không đi chuẩn ngựa nhìn xem?" Chu Sa nghiêm túc gật đầu phụ họa, "Đúng vậy đâu, kia hai con ngựa nhì chúng ta thuần vừa vặn rất tốt à, so với kia thất đỏ thấm ngựa dịu dàng ngoan ngoãn, ra cưới nhất định thoải mái." Chương 196, Thiên Thủy Triều Sinh, 1, chương 196, Thiên Thủy Triều Sinh, 1, hai kỵ khinh trần vòng quanh gió xuân, lặng yên không một tiếng động dừng ở thượng khê thành bên dưới. Táo Lưu ngựa phì mũi ra một hơi, xám ly ngựa thì bất an đối bạo chân. Trên yên kỵ sĩ xoay người lúc rơi xuống đất, tay áo bay lên dáng vẻ đều lộ ra phá lệ tiêu sái. Hai người này chính là Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên. Bọn hắn thừa cái này hai con ngựa, đều là trong trăm chọn một lương câu, Táo Lưu sắc như dung kim, xám ly trạch như ngưng mực, rộng chân dài, xem xét liền biết là kinh nghiệm xa trường tuấn vận. Trước đây hai người đã kém Ngô Tĩnh dẫn các tùy tùng đi trước trong thành đầu bài khách sạn Lũng Thượng Xuân chuẩn bị ăn ngủ, cho nên giờ phút này mới có thể dỡ xuống nghi trượng, lên đường gọn nhẹ thưởng ngoạn dọc đường phong cảnh. Mới vừa ở dưới cửa thành dừng lại, chưa kịp vào thành, Mộ Dung Nguyên ánh mắt liền bị chân tường chỗ bố cáo cột hút đi. Kia cột lập được hợp quy tắc, trên đỉnh cạnh còn đắp ngói xanh mái hiên tránh mưa, hiển nhiên là sợ lũ định kỳ nước mưa sông phá hủy bố cáo. Cái này một chi tiết để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tìm Thương Châu phụ phần lớn là qua loa sống qua ngày, quan phủ lời công bố hướng tường thành vừa kề sắt liền coi như xong việc. Dân ra, thành tường kia bên trên thiếp bố cáo tầng tầng lớp lớp xẹo xẹo lại lại, rất giống dài ra một khối bệnh vải đến, làm sao có người như vậy tỉ mỉ chu toàn. Từ nơi này tiểu tiết, cũng không khó nhìn ra, cái này Thượng Khê thành quản lý vẫn là tương đối không sai. Đường huynh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mộ Dung Hoành Tế nắm cương ngựa dây thừng, cùng Mộ Dung Nguyên hướng bố cáo bài bên dưới đi rồi đi. Vây quanh ở bố cáo cột trước dân chúng, chính mời biết chữ tiên sinh giúp bọn hắn đọc lấy phía trên tin tức. Gặp một lần hai người này quần áo lộng lẫy, bên hông ngọc bội đinh đương rung động, phía sau tuấn mã thần tuấn phi phàm, bận bịu ào ào nghiêng người tránh ra chính giữa vị trí. Nhân ra bực này khí độ, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường thương khách. Mộ Dung Nguyên phát hiện, cái này bố cáo cột vật liệu gỗ mới tinh, rõ ràng là mới tạo không lâu. Càng khó hơn chính là cột bên trên bố cáo không chỉ có thiếp được ngay ngắn trật tự, hơn nữa còn rõ ràng phân chia khu vực. Nửa trái mảnh vải kiện lên đều có tươi sáng rõ nét chú ấn, hiển nhiên là Thượng Khê các ti tự chính lệnh chuyên khu. Nửa phải khối thì trang giấy khác nhau, cũng chưa thấy đóng co con ấn, hiển nhiên là lưu làm dân sự. Hai người nhìn kỹ lại, phát hiện kia quan dùng nửa khối bảng thông báo bên trên, xuất nhập thành cấm, thuế phú chương trình, cày bừa vụ xuân muốn thì chờ xếp thành một hàng, chưa viết tinh tế được không tưởng nổi. Trong đó liên quan với Dương Công cày cùng Dương Công đường nước mở rộng giới thiệu nhất là tường tận. Trên đó không chỉ có vẽ lấy nông cụ hình vẽ, còn trực bạch viết dùng ít sức ba thành, tăng gia sản xuất nửa thạch hiệu quả thực tế. Liền ngay cả nếu có hương lại gian lận, ăn hối lộ, nên đi nơi nào nặc danh tố cáo địa chỉ đều tiêu được rõ ràng. Nhất là người lấy làm kỳ chính là, cả cuốn không gặp nửa phần từ ngữ trau chuốt đắp lên văn chương tiểu cách, tất cả đều là dân chúng nghe hiểu được tiếng thông tục. Liền ngay cả không biết chữ lão nông nghe người bên ngoài niệm tụng một lần, đều có thể gật đầu rõ ràng. Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên không nhịn được liếc nhau một cái, theo đối phương trong mắt, đều thấy được thận trọng thân sắc. Lúc này, đứng được hơi gần Mộ Dung tập lệnh chú càng là phát hiện, kia chữ, cạnh không giống viết tay. Chữ này, Mộ Dung Hoành Tế lại đi trước mặt đụng đụng. Cái này bố cáo bên trên chữ viết vạch ngang kẻ đứng, đầu bút lông không có chút nào sai lệch, tuyệt không phải thư lại viết tay có thể làm đến. Bình thường quan phủ phát cáo, phần lớn là thư lại chụp chương dự viết, dán khắc bốn môn thêm phụ thành chủ cũng bất quá năm tấm, nhưng này trong câu chữ hợp quy tắc, cũng là trong một cái mô hình khắc ra tới. Hai người còn không biết đạo ấn soát thuật đã ra mắt, tuy là thấy nhiều hiểu rộng, cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, đối với lần này không nhịn được lại là một phen chật chật tán thưởng. Chuyển tới dân dụng khu vực, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tuyển công nhân, tìm người, tìm vật, thậm chí còn có buôn bán mới ra vải mịn, thượng hạng đồ sứ thông báo, từng chương tiếp được cực chỉnh tề. Có cái mặc áo xanh người đọc sách chính cao giọng vây dân chúng niệm tụng, Mộ Dung huynh đệ cũng đã tự hành quét qua, đọc nhanh như gió. Bọn hắn càng xem càng là kinh hãi, Thượng Khê thành cạnh có cho phép dân chúng đem chợ búa bị vặt, vậy đặt tới cửa thành bực này địa phương lai công bày ra. Mộ Dung Hoành Tế tại cột trước lập đường này, thẳng đến Mộ Dung Nguyên kéo nhẹ ống tay áo của hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Hai người dắt ngựa yên lặng vào thành, nhất thời tâm sự nặng nề. Phong vượng bên trong mỏ tiền công lật ba lần. Chúng ta có rất nhiều khí lực, bằng cái gì không đi? Hai cái khiêng gánh hậu sinh đối diện chạy tới, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Đúng đấy, bất quá ta nghe nói Triệu Gia Định, Thần Đình trấn bên kia vậy tăng theo tiền công. Bọn hắn không tăng theo có thể được sao? Nhân gia phong vượng bên trong mỏ bên trên đều tăng, hắn không tăng, kia tất cả mọi người đi phong vượng bên trong làm công, ai còn cho bọn hắn kiếm tiền? Ven đường một cái bán hoa lão hầu vậy đang cùng bán táo hán tử cười đáp lời, vui mừng liền ngay cả khỏe mắt nếp gấp đều giãn ra. Cũng không, thuế quan tăng một thành, mua bán thuế ngược lại là hàng rồi hai thành. Ta xem chừng a, qua ít ngày vải hoa nhất định tiện nghi xuống tới, ta kia cháu trai quần áo mới liền có rơi đi. Mộ Dung Hoành Tế bước chân dừng lại, chợt nhớ tới vào thành trước tại bến tàu nhìn thấy, cước phu môn khiêng thùng hàng qua lại như thoi đưa, thủy vận thuyền buôn sắp xếp hàng dài cập bờ. Vận chuyển hàng hóa trên bến tàu đứng thẳng cái chưa từng thấy qua khung sắt, nghe nói là gọi nhấc lên có thể tiết kiệm không ít khí lực. Mộ Dung Hoành Tế nhịn không được đối Mộ Dung Nguyên nói, Đường huynh, ta nhớ được, cái này Thượng Khê thành đã không phải là Lý Lăng Tiêu này lao đầu tử làm thành chủ đi. Mộ Dung Nguyên gật gật đầu, mới đổi thành chủ là một người trẻ tuổi, so ngươi ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, gọi Dương Sán. Mộ Dung Hoành Tế như có điều suy nghĩ bất dâu, ánh mắt dần dần thâm trầm lên, Đường huynh, người này như lại lấy được Vu Phiệt tiến một bước trọng dụng, đối với chúng ta Mộ Dung gia đại kế, đem rất lớn bất lợi. Mộ Dung Nguyên nói, nhìn trong thành này khí tượng, người này ngược lại là một nhân vật. Mộ Dung Hoành Tế ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một vẻ ngất lệ, chúng ta Mộ Dung gia trước tiên có thể tìm hiểu một chút người này, nếu có thể lấy về mình dùng, kia là tốt nhất. Nếu như không thể, Mộ Dung Nguyên trầm giọng nói, ta cũng là ý tứ này, như có thể mời chào hắn tốt nhất. Nếu như không thể, ta Mộ Dung gia muốn đồ thiên thủy, thì kẻ này đi đầu trừ bỏ. Cùng lúc đó, Vương Y cùng Viên Thành Cử cũng ở đây toàn thành du tẩu, đi dạo. Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên vốn là Mộ Dung gia nhân vật trọng yếu, trong tay đều phụ trách lấy một đám công việc, cho nên bọn hắn chỉ từ một chút việc nhỏ không đáng kể nơi, đã chú ý tới vị này Thượng Khê tân thành chủ không tầm thường. Mà Vương Y cùng Viên Thành Cử bắt đầu từ bé nhỏ, đều không cái gì bối cảnh, toàn bằng bản thân một thân bản lĩnh, lại kiêm vu tỉnh lòng đánh vỡ chế độ cũ, đặc biệt để bạn, lúc này mới có rồi hôm nay. Cho nên bọn hắn càng có thể từ khói lửa bên trong phẩm ra tư vị, có thể từ một tòa thành trì rất nhiều chi tiết bên trong suy đoán ra rất nhiều tin tức. Bọn hắn đi qua ngã tư đường, nơi đó giám trạm đài đã bị dỡ bỏ, trên mặt đất vết máu đắp tầng mới thổ, sạp bánh hấp bay tới mạch hương triệt để vượt trên đấm máu. Lôi kéo tịch thu hết tiền hàng xe bò vẫn nối liền không dứt, bên cạnh xe áp lấy là bị biếm thành nô tịch tham quan gia quyến, từng cái mặt xám như cho. Bọn hắn cả người lẫn hàng, hiện tại cũng thuộc về tịch thu hết tài sản muốn dẫn hướng phủ khố tạo sách. Bọn hắn còn đi theo kéo gạch xanh, vật liệu gỗ đội xe, chạy tới Thiên Thủy Hồ. Thiên thủy ven hồ náo nhiệt vô cùng, công xưởng kiến tạo sân bãi, để bọn hắn nhìn ngốc rồi. To lớn một khối trên đất trống, dựng lên vô số trúc mộc giàn giáo, đám thợ thủ công trần trụi cánh tay rời gạch đương ngói, tiệm thợ rèn đinh đinh đang đang cùng thợ mộc bảo gỗ âm thanh xen lẫn trong một đợt, náo nhiệt giống ăn Tết đồng dạng. Nhất đâm mắt chính là kia sắp xếp đội ngũ thật dài, có rất nhiều quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọt lưu manh, chính trần trụi bàn chân lớn xếp hàng chờ lấy bị chiêu mộ. Lưu người, trôi dạt khắp nơi, không cố định chỗ ở người, manh người, ngoại lai dân chúng, từ hương giã vào thành chi lưu dân. Những dòng người này cách không nơi yên sống, trong ngày thường không phải làm việc và sống tạm, chính là ăn xin dọc đường. Bây giờ Thiên Thủy Hồ công xưởng tuyển công nhân, không chỉ có bao ăn no cơm, còn nói biểu hiện tốt chờ công xưởng xây thành có thể lưu lại làm đầy tớ, tự nhiên là chạy theo như vị. Vừa mới bắt đầu đi đến thượng khê đầu đường lúc, Vương Y cùng Biên Thành Cử còn đối Dương Sáng cầm quyền bình đầu luận. Thấy những cái kia người già trẻ em bị dây thừng buộc đi làm nô tỳ, càng làm mắng qua vài câu ác quan. Có thể càng đi sâu đi, lời của hai người lại càng ít, lông mày vậy càng nhăn càng chặt. Bọn hắn vẫn cảm giác được đổi ta đến ta cũng được, nhưng này phần đối kẻ may mắn Dương Sán bất bình chi khí cũng đã lặng lẽ phai nhạt. Có thể để cho các lưu dân có việc làm, để dân chúng nóng trong thời gian biến tốt, Dương Sán người thành chủ này hiển nhiên không phải chỉ bằng vào vận khí liền có thể làm ra như thế khí tượng. Hoàng hôn tẩm nhiễm thượng khê thành mái hết lúc, mặt trời chiều vừa lúc tràn qua lục tật quán nước sơn đen cửa nhà, đem ba cái kia mạ vàng chữ lớn độ được ánh sáng ấm áp lưu chuyển, tại dần lạnh gió đêm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Cái này mới không lớn mặt tiền, là cả tòa thượng khê thành bên trong một phần nhà nước dự cục. Trước đó Thiên thủy địa giới tận quy môn ban trường khống, cái gọi là quan phủ bất quá là thế gia tư khí, nào có chân chính vì dân chúng thấp cổ bé họng mở cứu tế tiệm thuốc thượng khê y tá một trước, trong ngày thường chỉ hầu hạ quan lại ốm đau, chỉ có náo ôn dịch lúc mới có thể ra mặt chủ tính chung. Dù sao dịch chứng không nhận quý tiện, dính thân không phân quan dân, chính là ngang hàng giàn vặt. Bây giờ cái này lục tật quán có thể dựng lên, tất cả đều là tân thành chủ Dương Sán thượng nhiệm về sau thu bút, mà bây giờ trưởng quán chính là y tá Vương Nam Dương. A cử, sát trời tối sầm, tầm ra tiệm ăn uống hai chén đi, vi minh làm chủ. Vương Y thì thật sâu nhìn một cái bảng hiệu bên trên Dương Sán danh tự lạc quản, quay đầu đối Viên Thành Cử cười nói. Viên Thành Cử nghe xong có rượu, lập tức mặt mày hớn hở, hai người quay người liền hướng náo nhiệt nơi đi, toàn không có lưu ý đến bên người đang có 5 người cũng ở đây nhìn chằm chằm khối kia bảng hiệu xuất thần. Kia bảng hiệu dưới góc phải ngăn lấy mây trôi hình dáng trang sức, người bình thường chỉ coi là trang trí, nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân, nhưng có thể giải đọc ra không giống ý tứ. Trung gian đứng chính là một ông lão, cũng không biết bao nhiêu tuổi, tóc, chòm râu, lông mày đều là xương tuyết bình thường trắng, nhưng hắn khí huyết dồi dào, tinh thần sáng láng, thể cốt cực hiện cứng rắn. Tại hắn quanh người vòng đứng thẳng ba nam một nữ, đều mặc vải bố giáp áo ngắn vải thô, nữ lấy cùng màu váy ngắn. Bọn họ vải áo không phải đen tức đỏ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, màu đen thông u minh, màu đỏ có thể trừ tà. Bốn người này chính là Vu Môn đời trung niên trụ cột, Dương Minh Bảo, Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt cùng Lưu Chân Mộc và chốt. Cái này liền tương đương với bệnh viện viện trưởng mang theo tứ đại ngoại khoa thánh thủ, một đợt chạy đến chỗ này. Trong đó, Trần Lượng giảng hòa Lý Minh Nguyệt là vợ chồng, đều là khoảng chừng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác. Lý Minh Nguyệt tuy là nữ tử, quần áo đồng dạng một mạc, liền ngay cả trên búi tóc cây châm cũng chỉ là một nhánh phổ phổ thông thông châm gỗ đào. Chương 196, Thiên Thủy Triều Sinh 2, chương 196, Thiên Thủy Triều Sinh 2, Trần Lượng lời nói: "Mạn sư, nơi này chính là Nam Dương chủ trì khai sáng thượng khê nhà nước y quán, hắn hiện tại kiêm thượng khê y tá chức vụ, nghỉ trực về sau liền ở lại đây." Vu Hàm vui mừng nuốt ngân bình thường trắng trong râu, khẽ gật gù: "Chúng ta ngay tại lần cận tìm một cái khách sạn ở lại. Trần Dương, ngươi lưu cái tín nhi để hắn nghỉ trực trở về, đi khách sạn với ta." Lý Minh Nguyệt chần chờ mở miệng nói: "Mạn sư, muốn hay không để Tiểu Vãn cũng gọi là tới?" Phan Tiểu Vãn là của nàng đồ đệ, mặc dù theo nàng học y thời gian không tính là quá lâu, liền vì Vu Môn bị Mộ Dung gia tuyển làm bí điệp, rời đi từ ngọc gốc. Nhưng Phan Tiểu Vãn lại là nàng từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, tình như mẫu nữ. Bây giờ nàng đã đến rồi thượng khê, tự nhiên là muốn gặp một lần. Vu Hàm một chút suy nghĩ, lắc đầu, nói: "Ngươi nếu có cơ hội, cái khác chọn cơ gặp một lần đi, lão phu cũng không gặp nàng rồi." Ngừng lại một chút, Vu Hàm lại giải thích nói: "Bên người nàng có Mộ Dung gia người, lão phu chuyến này không muốn để cho Mộ Dung gia người biết." "Vâng." Lý Minh Nguyệt trong lòng hơi cảm giác tiếc nuối, xem ra chỉ có thể trước làm chính sự, lại nhìn có hay không cơ hội, nhìn một chút Tiểu Vãn đứa bé kia rồi. Vừa nghĩ tới Tiểu Vãn vì sư môn làm ra hy sinh, Lý Minh Nguyệt đã cảm thấy thẹn trong lòng. Đây cũng là nàng cùng Tiểu Vãn sư đồ từ biệt nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ cảm tưởng qua gặp lại một mặt nguyên nhân. Thật là đến rồi, nàng lại khắc chế không được loại kia gặp mặt một lần khát vọng. Vu Hàm sư đồ chỗ ở là một nhà lữ quán. Lữ quán đẳng cấp tương đối thấp, thấp bé gạch gỗ phòng, một bàn một giường liền chiếm hết không gian, tháng ở bao ăn quản ở giá cả rẻ tiền. Vu Môn đệ tử nghiên cứu y thuật tương tự là rất đốt tiền, mà lại những này Vu Môn đệ tử còn không bằng Mặc Môn, Mặc gia đệ tử kỹ nghệ tốt xấu có thể kiếm tiền, mà bọn hắn bởi vì làm việc quỷ bí bị người kiêng kỵ, đến đó nhi đều bị người têu đánh têu giết, thành quả nghiên cứu biến không được hiện. Cứ thế với hiện tại bọn hắn hoàn toàn dựa vào Mộ Dung gia tiếp tế sống qua. Một khi Mộ Dung gia đoạn tuyệt cung cấp cho số đuổi, bọn hắn chẳng những không còn chỗ ở, sẽ còn mất đi duy nhất kinh phí nơi phát ra. Bởi vậy, ăn nhờ ở đầu lao viện trưởng xuất hành, kia quy cách đãi ngộ vậy cao không được, chỉ có thể bị khuất ở nơi này đơn sơ lữ quán bên trong. Đêm dần khuya, cửa tiệm đèn lồng trong gió lắp thành một đoàn mờ nhạt, một cái xuyên áo ngắn vải thô mang nón lá vành trúc bóng người vén rèm mà vào. Hắn không tìm hỏa kế tra hỏi, trực tiếp về sau viện nhà khách đi, kia thông dong bộ dáng để hỏa kế chỉ coi là ở trọ khách quen, vẫn chưa ngăn cản. đến rồi nhà khách khu, người kia đưa tay nâng đỡ nón lá vành trúc, bất tỉnh ánh đèn ra một tấm mặt đơ, mắt cá chết, chính là Vương Nam Dương. Vương Nam Dương ánh mắt quét qua, liền thấy được một nơi nhà khách trên cửa dùng đá vôi vạch lên một đóa mây trôi giống như ám ký, liền đi qua khứ, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Vu Hàm đại nhân ở gian phòng cũng không lớn, một giường, một mấy, một đôn, rồi mới sẽ không bao lớn có thể chỗ đặt chân rồi. Mở tối bóng loáng bên dưới, hạt phát đồng nhan Vu Hàm đại nhân ngồi ở trong phòng duy nhất thất gỗ bên trên. Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt hai vợ chồng, vai kể vai ngồi ở bên giường bên trên. Dương Nguyên Bảo cùng Lưu Chân Mộng và chốt, lại chỉ có thể sóng vai đứng tại Vu Hàm sau lưng. Vương Nam Dương liền đứng tại Vu Hàm đối diện, bởi vì lẫn nhau áp sát quá gần, Vu Hàm đại nhân muốn có chút ngẩng mặt lên nhì, mới có thể cùng Vương Nam Dương hai mắt nhìn nhau. Sau khi nghe xong Vu Hàm ý đồ đến, Vương Nam Dương nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. May mắn hắn là một mặt đờ, xem ở hết sức quen thuộc tất mấy vị trưởng bối của hắn trong mắt, hắn là mặt không đổi sắc, thông dòng chấn định. Vu Hàm đại nhân có chỗ không biết, cái này Dương Sán chính là Thượng Khê thành chủ, cực tụ Vu Việt coi trọng, hắn một khi xảy ra chuyện, tất nhiên huyên náo dư luận xôn xao. Vạn nhất bị người tra được ta Vu môn trên đầu, với ta Vu môn tình cảnh, đem rất đối bất lợi. Lão phu sao lại không biết? Vu Hàm ngữ khí rất là trầm trọng, có thể đó là ta Vu môn thần dược một cái toát thuốc, không dùng pháp này, phương thuốc liền thật sự đứt mất. Vương Nam Dương y thuật cao minh, tự nhiên rõ ràng Vu Hàm muốn lấy gì nguyên lý ngược dòng tìm hiểu phương thuốc bản nguyên. Hắn cũng biết, cái này biện pháp không phải là không có thể thực hiện, chỉ là xác suất thành công cực thấp. Hắn bản sơn nạ ca nọ người, thở nhỏ khổ nghiên y thuật. Từ hắn phụng sư môn chi mệnh xuống núi phụ tá Dương Sán, sớm thành thói quen cái này hồng trần ở giữa tươi sống, xa thắng sơn trong động cô quặng năm tháng. Huống chi Dương Sán đợi Vu môn cũng không thành kiến, từng bị bọn hắn nói qua lời công đạo, hắn thực tế không đành lòng Dương Sán bởi vì cái này hy vọng mong manh mất mạng. Pháp này quay lại thành công độ khả thi không hơn trăm một. Vương Nam Dương không người nói, lại Vu hành vân mạch này tiền bối tay nắm này phương lúc, phương thuốc này cũng chỉ tạo nên qua giải rác mấy vị thần lực người, mà lại đều là giãn cách mấy trăm năm, có thể thấy được ngay cả có phương thuốc, muốn góp đủ bảo dược cũng muốn mấy đời người tìm kiếm. Bây giờ vì cái này hư vô mở mịt hy vọng, tội gì hại một cái mạng đâu? Vu Hàm trầm mặt xuống, ánh mắt như đao quét tới, cho nên hẳn là ngươi từ xuống núi đến, tham luyến cái này hồng trần phú quý, đã quên đi rồi ta Vu môn lý tưởng rồi. Vương Nam Dương vội vàng quỳ xuống, sợ hãi mà nói, đệ tử không dám. Đệ tử vốn một cô nhi, nếu không phải sư môn, hôm nay đã sớm đói đánh chết hoang dã, biến thành dã thú trong bụng ăn. Vu môn với ta, ân trọng như núi. Vì ta Vu môn, Nam Dương dù chết không tiếc, chỉ là Dương Sán hắn. Vu Hàm sắc mặt hơi chậm, nhưng như cũ quyết tuyệt, nói, tức không hài lòng, ngươi liền chiếu lão phu nói đi làm. Vu Hàm đại nhân, nhìn xem lão nhân không được xía vào ánh mắt, Vương Nam Dương cuối cùng là yên lặng túi thấp đầu xuống, trầm trọng ứng tiếng, vâng. Vu Hàm đe dọa nhìn hắn, nói, lão phu cần ngươi cung cấp một bí mật phương pháp, thuận tiện bắt hắn về sau, mau chóng lấy thuốc, không phải, mang theo cái đám lớn người về núi, sợ là chúng ta không đi được. Vương Nam Dương nghiêm nghị nói, địa phương ngược lại là có, Lục Tật quán bên trong liền có cách liền vị trí. Rất tốt, vậy ngươi bao lâu có thể hạ thủ đâu? Vương Nam Dương vốn định lại kéo dài một chút, nhìn xem có hay không xong toàn chi pháp, lại không nghĩ đến Vu Hàm lại như thế cấp bách. Bất quá, cũng đúng, kia thuốc đã bị Dương Sán uống, tốn thời gian càng lâu, hấp thu càng nhiều, cái gọi là quay lại bản nguyên chi pháp thì càng khó thành công, cũng khó trách Vu Hàm gấp gáp. Vương Nam Dương một chút do dự, nói, ngày mai, Vu Việt Việt chủ về núi, Dương Sán tất đi đưa tiễn. Tốt. Vu Hàm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lúc này hạ lệnh, Trần Lượng nói, Dương Nguyên Bảo, đệ tử tại. Trần Lượng giảng hòa Dương Nguyên Bảo cùng nhau chắp tay. Vu Hàm nói, đến lúc đó, lão phu mang Minh Nguyệt, Chân Dương tại Lục Tật quán bên trong chuẩn bị. Hai người các ngươi theo Nam Dương làm việc, phối hợp hắn đem Dương Sán ổn thỏa bắt tới. Trần Lượng giảng hòa Dương Nguyên Bảo cùng nhau hạ thấp người nói, đệ tử tuân mệnh. Lý phủ phòng khách ánh nến đốt được chính vượng, trong phòng tươi sáng một mảnh. Lý Hưu Tài bước chân phủ phía bước vào môn, một thân mùi rượu lẫn vào mấy phần đắc y men say đập vào mắt. Hôm nay là chia hoa hồng thời gian, trừ bỏ thân phận đặc thù tác thiếu phu nhân cùng Nhiệt Na cô nương, liền số hắn tiền thu rất nhiều nhất dạy. Bực này hãnh diện thời khắc, hắn tự nhiên là muốn mang lên mấy bản, mời các vị trang chủ chăn nuôi cùng sơn trang các quản sự thật tốt náo nhiệt một phen. Hắn xoa xoa đầy đặn bàn tay, trên mặt thịt chất lên lịnh mà cười, tiến tới Phan Tiểu Vãn trước mặt. Nương tử à, qua năm ngày ta hẹn Dương Sán, chúng ta cùng đi Thiên Thủy Hồ chèo thuyền du ngoạn đặt thành, ngươi nhớ đến lúc đó trước thời hạn chuẩn bị chút dạo chơi ngoại thành ăn đồ ăn kiện. Nói, hắn vừa vội không dằn nổi từ trong ngực móc ra cái sổ sách nhì, hiến bảo tựa như đưa tới Phan Tiểu Vãn trước mặt. Nương tử, vi phu cái này ánh mắt vẫn là cực tốt. Chúng ta lúc trước đầu cho Dương Sán kia chuyện làm ăn, ngươi đoán thế nào lấy? Hắc, kiếm lớn. Chọn vẹn hơn 800 sâu lợi tức a, qua 2 ngày liền có thể thật phân đến trong tay. Lý Hưu Tài giống con ăn bụng mật gấu, dương dương đắc ý cơ thân thể, rất sợ người bên ngoài nhìn không ra hắn phong quang. Phan Tiểu Vãn đưa tay tiếp nhận sổ sách, đầu ngón tay xẹt qua trang giấy, hứng hờ mà nói, năm ngày sau Thiên Thủy Hồ chèo thuyền du ngoạn sao? Trừ hai chúng ta nhà, còn có ai a? Không còn không còn, liền hai chúng ta người nhà, thân cận. Lý Hưu Tài vội vàng xua tay, ánh mắt dính tại Phan Tiểu Vãn lật sổ sách lún đồng tiền xinh đẹp bên trên, gặp nàng đôi lông mày khỏe mắt mang chút vui mừng, lập tức cảm thấy có môn. Hắn bận bịu ỉ vào trên choáng, lại đi trước cùng nhau hai bước, thanh âm càng thêm lịnh mà rồi. Đương tử, Táo Nha nói đến Thượng Khê, nàng liền một cái gương mặt quen cũng không có, nhà cao cửa rộng câu, lại không thường ra môn, cả ngày buồn bực được hoảng. Nàng ở nông thôn có cái hảo tỉ muội, trong nhà nghèo đến độ đói rồi. Ta nghĩ đến, nếu không, đem cô nương kia mua về, cho Táo Nha làm bạn, cô cũng có thể nhường nàng giải buồn. Nương tử ngươi xem. Phan Tiểu Vãn dương mắt, lạnh lẽo hướng hắn thoáng nhìn. Lý Hưu Tài giật nảy mình dùng mình một cái, rượu đều làm tỉnh lại, vô ý thức rụt rụt thân thể, lắp bắp nói, ta đây không phải đang cùng ngươi thương lượng đâu mà. Nương tử nếu là không vui lòng, vậy coi như ta thả cái rắm. Phan Tiểu Vãn cầm sổ sách ngón tay nắm thật chặt, muốn nói lại thôi, có chút dở khóc dở cười. Nàng đối Lý Hữu Tài, từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa phần nhi nữ tình trường yêu thương. Thế nhưng là từ lúc bái đường thành thân, nam nhân này đối đãi nàng trùng pin là quan tâm chú đáo, mọi thứ vậy chịu nghe nàng. Mấy ngày trước đây nhã tập bên trên phát sinh biến cố, nguy nan trước mắt lúc, hắn dù dọa đến bắp chân run lên, vẫn còn chưa quên đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Nhớ tới một màn kia, Phan Tiểu Vãn kia tổn hại hắn biếm lòng dạ của hắn nhi liền tàn đi. Tuy nói yêu không đứng lên, có thể sớm chiều ở chung xuống tới, tóm lại là đúng hắn có rồi mấy phần thân tình cảm giác, coi như là cái bản nhà ca ca đâu. Phan Tiểu Vãn khe khẽ thở dài, cười khổ nói, ngươi nếu không sợ chỉ hoãn con gái người ta, tính một cái, chỉ cần cô nương kia bản thân nguyện ý, ngươi muốn mua trở về liền mua đi. Lưu tại nông thôn cũng là chết đói mệnh, đến rồi chúng ta trong phủ, tóm lại là có con đường sống, người nhà cũng phải tế. Lý Hưu Tài ngẩn người, không ngờ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá, Lý Hưu Tài kia là rất lớn trí tuệ, qua trong giây lát hắn liền nghĩ thông đạo lý trong đó. Nhất định là vừa mới cho nương tử dâng lên kia 800 sâu lợi tức công lao. Xem ra nam nhân này a vẫn là được nắm chặt vàng dòng bạc trắng, chỗ dựa vững chắc tài năng cứng rắn, nói chuyện mới có thể có sức nặng. Lý Hưu Tài nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, vội vàng hướng nương tử nói cảm ơn, quay người liền hướng táo nha nơi ở chạy, trong lòng tính toán để táo nha mau chóng hồi hương tiếp người, mình cũng thật sớm ngày hưởng một hưởng tề nhân chi phúc. Trong khách sảnh chỉ còn lại Phan Tiểu Vãn một người, nàng đem sổ sách ném lên bàn, hai tay nhẹ nhàng nâng lên mang, ánh mắt xuyên thấu qua nửa mở song cửa sổ, rơi vào chân trời kia vòng trăng tròn sáng lên. Ngân huy như nước, vẩy vào nàng suy ngẫm trên mặt, phản chiếu trong con ngươi một mảnh tĩnh mịch. Năm ngày sau này, thiên thủy hồ chèo thuyền du ngoạn. Tiểu Vãn sóng mắt một trận dập dờn, giống như thuyền nhỏ phá vỡ bình tĩnh mặt nước. Chương 197, Vu Môn ngấp nghé mộ dung hoành đồ, kế hoạch lớn. Chương 197, Vu Môn ngấp nghé mộ dung hoành đồ, kế hoạch lớn. Lũng thượng xuân quán rượu mái hiên bên trên, vị nên xuân hoa lão nhánh đã tuôn ra vàng nhạt mầm non. Gió thổi qua, nhỏ vụn cánh hoa liền rơi la trã, đúng như một trận lười biếng ngày xuân bi vũ, dính mùi rượu, rơi vào trong hẻm nhỏ. Cái này Lũng thượng xuân quán rượu là trước cửa hàng sau sạn cách cục. Nên đường phố tầng dưới chốt là cởi mở thức bán rượu khu, thủ kháng rượu hố đen thui, mấy tôn vỏ gốm đứng yên hố bên cạnh, men mặt tại nắng sớm bên trong hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Nhưng có khách vén rèm mà vào, hỏa kế liền quen thuộc xốc lên vỏ gốm nắp gỗ, cán dài đồng môi thăm dò vào rượu dịch, mang theo thuần hậu mùi rượu nháy mắt khắp mở nửa cái đường phố. Lầu hai nhã tọa vị trí bên cửa sổ, Mộ Dung Nguyên cùng Mộ Dung Hoành Tế đối bàn mà ngồi. Mộ Dung Nguyên thân mang một bộ xanh ngọc cẩm bào, mặt như con ngọc, ánh mắt hứng hờ lướt qua phố dài, cuối cùng rơi vào đường phố đối diện tòa kia cửa son nguy nga dinh thự nơi. Thượng bang Trần phủ tấm biển tại mặt trời bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. So với hắn nhỏ 7-8 tuổi Mộ Dung Hoành Tế thì nhìn xem so với hắn già rồi 5-6 tuổi, lưng hùm vai gấu, một bộ cầu râu che hơn phân nửa khuôn mặt. Giờ phút này hắn đang bưng thô sứ chén lớn, phóng khoáng ngửa đầu chút xuống rượu mạnh, rượu dịch thuận khỏe miệng chảy xuống, hắn cũng chỉ là tùy ý một bề. Một ma ma con thân thể đứng ở trước bàn, nàng vẫn chưa tận lực làm cái gì ngụy trang. Xem như Lý phủ quản sự đũ mẫu, nàng vốn là có ra cửa cớ. Sợi tóc của nàng trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt khe danh tung hành, lại lộ ra ở lâu nhà giàu sang nghiêm cẩn trang nghiêm. Giờ phút này nàng chính xuôi tay đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, cung kính chờ đợi hai vị công tử rủ xuống tuân. Gần đây Vu Phiệt nhưng có cái gì dị với năm trước động tĩnh. Mộ Dung Nguyên dẫn đầu mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, cho dù thân ở nhã gian, hắn cũng sợ hai vách mạch dừng. Một ma ma cúi đầu cung kính đáp lời, hồi thứ nhị vị công tử, Vu Phiệt ngoại vụ đại chấp sự đồng thuận, gần đây trên nhất tâm chính là kia Dương công cày cùng Dương công đường nứt rồi. Hồi trước hắn đem Lý Hữu Tài câu tại công xưởng, ngày đêm thúc giục đổi tạo, dưới mắt đến rồi phổ cập quan khẩu, các nơi điển trang đều trải rộng ra nhu cầu, Lý Hữu Tài lúc này mới được rồi nhàn rỗi hồi phủ. Mộ Dung Nguyên lông mày phong trào lên, nói: "Kia Dương công cày cùng Dương công đường nước, nghe đồn hiệu dụng kinh người. Chỉ tiếp tin tức truyền đến ta Mộ Dung gia lúc, năm ngoái làm nông đã bỏ lỡ. Bây giờ chúng ta Mộ Dung gia cũng ở đây chế tạo thử, chỉ bất quá, cái này đồ vật coi là thật so cũ cày cũ đường nước mạnh hơn rất nhiều. Về công tử, thiên chân vạn xác." Một ma ma ngữ khí chắc chắn. Nô tỳ lẻn vào Lý phủ thời gian ngắn ngủi, chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng Lý phủ vừa mua tiến gia nô bên trong, có không ít là nông gia xuất thân, năm ngoái dùng qua mới khí cụ. Theo bọn hắn nói, cũ cày cần hai nhu tam nhân phương có thể canh tác, mới cày chỉ cần một nhu một người, cày được đã sâu lại nhanh. Kia Dương công đường nước không chỉ có bất đi nhân lực tưới tiêu bất bả, còn có thể đem nước nâng đến chỗ cao. Lý Hưu Tài từng nói, Đông Thuận đại chấp sự tính ra, Vu Phiệt năm nay lương sản nói ít cũng có thể chứa ba thành. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, đây vẫn chỉ là hiện hữu ruộng đồng tính ra. Nếu là tính đến mới cày đưa ra nhân thủ tăng thêm mới gồm nước có thể dẫn nước bên trên nguyên trợ lực, có khả năng khai khẩn đất hoang, tăng ra sản xuất sẽ chỉ càng nhiều. Mộ Dung Nguyên màu mắt bỗng nhiên chìm xuống, thở dài một tiếng nói, cái này Dương Sán quả nhiên là một nhân tài. Mộ Dung Hoành Tế quệt miệng sừng vết rượu, trầm giọng nói, chờ chúng ta trở về nhất định phải cùng trong tộc nói, tăng tốc phòng chế bước chân, không cần lại từ từ nếm thử, cái này đồ vật không thể bị dở dang. Mộ Dung Nguyên gật đầu đáp ứng, lời nói xoay chuyển lại hỏi một mama, ngươi ở đây Lý phủ có từng tìm hiểu đến kia Dương Sán một chút tin tức? Một mama nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này sợ muốn hỏi Vu gia Vương Nam Dương, hắn nhất hiểu rõ. Lao nô cái này bên cạnh sao? kia Lý Hưu Tài hồi phủ 10 lần cũng có 9 lần là say lấy, hắn cũng nói không ra quá nhiều nội tình. Một ma ma suy nghĩ một lát, lại nói, bất quá Lý Hưu Tài cùng Dương Sán giao tình là thật tốt. Hắn thường cùng trong phủ người nói, hắn cùng Dương Sán tốt quan hệ mật thiết. Lao nô nhìn vậy xác thực như thế, Thượng Khê Thành bên trong có thể cùng Dương Sán đăng đường nhập thất, nội quyến không tránh, cũng chỉ có hắn Lý Hưu Tài rồi. Liền ngay cả nhà hắn Phan phu nhân, cùng Dương Sán bên cạnh phu nhân Thanh Mai, qua lại vậy cực thân cận. Phan phu nhân, Phan tiểu vãn. Mộ Dung Nguyên đọc lấy cái tên này, trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ phức tạp quang, phủ đuổi ký ức đông nhiên quần quần đi lên. Kia hiếm người đến tí ngọ lĩnh, kia cao vút trong mây của một tre khuất bầu trời, kia trong rừng, có cái 15-16 tuổi tiểu vũ nữ. Châm mận váy vải khó nén nàng mắt ngọc mày ngài, nàng không có đại gia khuê tú dịu dàng, lại mang theo một loại trong núi giá tước giống như linh động. Kia thân đơn sơ thô giáp vải bố giáp áo ngắn vải thô, dấu không được nàng điệu điệu thân thể động nhân. Nàng giữa khu rừng nhảy cất tiếng cười vui, tựa như khe bên trong trào lên thanh tuyển, tràn đầy bồng bổ sinh mệnh lực. Đương thời là hắn thay Mộ Dung gia an bài Vu Môn ẩn nó với tí ngọ lĩnh, hắn chính là khi đó nhìn thấy cái kia tiểu vũ nữ. Tại hắn nghĩ đến, Vu Môn muốn dựa vào hắn Mộ Dung gia che chở mới có thể đặt chân, một cái tiểu vũ nữ với hắn mà nói, bất quá là cái muốn gì cứ lấy đồ chơi. Hắn là như thế nghĩ, cũng là như thế làm. Đêm đó hắn liền mượn mấy phần chênh choáng, muốn đem cái này dã tính khó thuần núi nhỏ tức kéo lên giường. Nhưng hắn cuối cùng nhìn sai rồi, bị con kia cương liệt núi nhỏ tức mổ vào mắt. Mộ Dung Nguyên vô ý thức sờ sờ đôi lông mày, đạo kia tiểu vũ nữ dùng bát rượu đập ra vết sẹo, đã ở Vu gia thuốc thang điều trị bên dưới trừ khử vô tung rồi. Chỉ có mỗi lần nhuyễn miệng cười lúc, vẫn có thể cảm giác ra nơi đó có một tia vân gia khẩn trương bừng hữu. Chính là bởi vì kia tiểu vũ nữ không biết điều, hắn mới quay đầu hướng gia tộc góp ý kiến, muốn nằm ở van xếp vào nội ứng. Mộ Dung thị muốn đồ bá nghiệp, đầu tiên chiếm đoạt mục tiêu chính là riêng có lúc thượng kho lúa danh xưng Vu phiệt. Bởi vậy, hắn mới tùy tiện buộc Vu Môn hiến tế cái kia tiểu vũ nữ, nhường nàng vì Mộ Dung gia làm trong bóng tối. Phan tiểu vãn trợ phu, cũng là hắn tự tay vì đó chọn lựa. Bởi vì hắn từ một cái thanh lâu nữ tử trong miệng ngẫu nhiên được biết, vị này với gia trưởng phòng chấp sự dù tính thích cả sắc, lại là cái trông được không còn dùng được phế vật. Tất nhiên kia kiệt ngạo tiểu vũ nữ không chịu nhận hắn ân sủng, vậy hắn liền để cái này tiểu vũ nữ thủ cả đời sống thật, nhận hết cắt gọt mài rũa. Thế nhưng là giờ phút này nhớ lại kia tiểu vũ nữ đương thời Dương trưởng phản kháng lúc, trong mắt thiêu đốt quật cường tình quang, Mộ Dung Nguyên trong lòng lại vô hình nổi lên mấy phần hối hận. Năm đó còn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh nha, nếu ta chịu buông xuống tư thái chậm rãi lung lạc, dựa vào Vu Môn đối với ta Mộ Dung gia phụ thuộc, còn sợ nàng không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Khẽ than thở một tiếng từ hắn bên môi xuất ra, Mộ Dung Hoành Tế vậy mơ hồ nhớ lại người này, trầm ngâm nói: "Phan phu nhân à, ta lại cũng có chút ấn tượng, là một đỉnh xinh đẹp vu gia nữ tử." Mộ Dung Nguyên không muốn dây dưa nữa cái đề tài này, lúc này cười ha hả, phất tay để một ma ma lui ra. Đợi nhã gian cửa phòng đóng chặt, hắn mới chuyển hướng Mộ Dung Hoành Tế, ngựa khí trịnh trọng lên: "Chớ xách người bên ngoài, năm đó tiểu vu nữ sớm đã là người khác phụ. Ngược lại là ngươi, thân là Mộ Dung gia con trai trưởng, khai chi tán diệp là ngươi bạn phận, hôn sự của ngươi cũng không thể một mực mang xuống a." Mộ Dung Hoành Tế lông mày lập tức nhíu một cái, hắn đã nghe phiền, thực tế không muốn bàn lại cái đề tài này. Mộ Dung Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, kia độc cô nữ lang có gì không tốt? Gia thế hiền hách, bộ dáng đoan chính, cùng ngươi chính là lương phối. Mộ Dung Hoành Tế giật giật khoe miệng, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rõ ràng không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Mộ Dung Nguyên liễm ý cười, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hoành Tế, ngươi phải rõ ràng, chúng ta Mộ Dung gia muốn nhất thống lúc thượng, thiết lập bá nghiệp, Vu Phiệt chính là bước đầu tiên. Mà muốn lấy Vu Phiệt, chỉ có thể nói nhiều vũ lực, sợ nhất chính là cái khác chư phiệt thừa cơ nhúng tay, hỏng rồi chúng ta đại kế. Muốn để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, phải làm đủ làm nền. Hắn đặt chén rượu xuống, nhấn mạnh, thông gia là trực tiếp nhất biện pháp, cùng độc cô gia kết thân, liền có thể lôi kéo một cỗ cường đại trợ lực. Chỉ cần hai chúng ta nhà liên thủ, lại khiêu động nhà thứ ba, thứ bốn nhà thuận tiện như trở bàn tay. Đến lúc đó, chỉ cần tám phiệt chúng qua nửa cùng chúng ta có rồi cộng đồng lợi ích, còn dư lại thấy chúng ta thế lớn, tự nhiên không dám tùy tiện ra mặt. Ta biết rõ. Mộ Dung Hoành Tế khẽ khẽ thở dài, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ trần phủ phương hướng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, kết minh chi pháp không ngừng thông gia một loại. Nếu không phải muốn thông gia lời nói, khắc chọn một nhà là được. Mộ Dung Nguyên cười khổ nói, ngươi cho rằng vừa độ tuổi, môn đăng hộ đối lại chưa gả chưa định thân phù hợp nữ tử, có thể có mấy người? Mộ Dung Hoành Tế bỗng nhiên mỉm cười, nhìn xem Đường Hinh, nghiêm túc nói, đây không phải là ta muốn suy tính sự. Tóm lại đâu, độc cô tịnh giao không được, đổi một cái. Đường phố đối diện Trần phủ trước, dần dần náo nhiệt lên, Vu Phiệt chủ hôm nay muốn trở về Phượng Hoàng Sơn trang rồi. Đầu tiên là Trần phủ cửa son mở rộng, ngưỡng cửa bị sớm dỡ xuống, bọn gia đình xuyên qua bận rộn, làm lấy tiễn đưa chuẩn bị. Ngay sau đó, tiễn đưa đội ngũ lần lượt đổi tới, Dương Sán dẫn Thượng Khê một đám quan lại đi ở đằng trước, trong thành thân hào địa chủ vậy hào hào mang theo lễ mà tới. Vu Phiệt chủ với bọn hắn mà nói, chính là chấp trưởng sát sinh quân thượng tự nhiên tất cung tất kính, không dám có nửa phần lãnh đạo. Dương Sán đứng ở quan lại đội ngũ đứng đầu, nghiêm nghị đứng ở Trần phủ trước cửa, làm người ngoài ý muốn chính là đã từ nhiệm lao thành chủ Lý Lăng Tiêu cạnh cũng ở đây trong đó. Hắn quét qua ngày xưa suy sụp tinh thần, mặt mày tỏa sáng, cái eo đều thẳng tắp không ít. Hắn chủ động đầu nhập vào, không tiếc xuất ra toàn bộ của nổi cùng Dương Sán làm chiều sâu lợi ích khóa lại, mới bị Lý gia cầu về một con đường sống. Chỉ vì hắn trong lòng tin tưởng, chờ Dương Sán mượn tay hắn dọn sạch Thượng Khê phản đối lực lượng, Lý gia tác dụng sợ là cũng liền hết. Cũng may dưới mắt, Dương Sán đón nhận hắn trung thành đồng ý hắn nhập cổ phần Thiên Thủy công xưởng, còn đem hắn nhi tử Lý Kiến Võ An đưa vị công xưởng quản sự. Chính hắn cũng phải cái tham nghị chức quan nhà tản, hiệp trợ Dương Thành chủ xử lý thành hương công việc, như là phổ biến chính sách mới, hòa giải dân thương sự cố các loại. Như vậy cảnh ngộ, đúng như nghỉ hưu lão thần được rồi mời trở lại, Lý Lăng Tiêu đi trên đường, đều tự mang mấy phần hăng hái. Trần phủ bên trong truyền đến động tĩnh, Vu Việt chủ Vu Tình Long, Tắc Nhị gia cùng Thôi Lâm Chiếu sóng vai mà ra. Thanh Châu danh sĩ Thôi Lâm Chiếu một bộ xanh lơ nho sam, ngọc thụ lâm phòng, có thể bên hông hai vị lão gia tử khí tràn bậy không hề yếu. Tắc Nhị gia tơ bạc vấn tóc, làm lễ trưởng thành, Vu Tình Long dâu quay nón đồng bền, đều là ở lâu thượng vị uy nghi. Trần gia phụ tử thì nhắm mắt theo đuôi bạn tại trái phải, thần sắc kính cẩn, không dám có nửa phần đi quá giới hạn. Dương Sáng gặp một lần, lập tức cất bước tiến ra đón. Âm thầm, Dương Nguyên Bảo cùng Trần Lượng nói, vậy lặng lẽ lấy ra một mảnh vải đen, hệ đến rồi trên mặt của mình. Chương 198, mời mặc giả cùng dạo xuân hồ, phòng thích khách đám vải trùng vây. Chương 198, mời mặc giả cùng dạo xuân hồ, phòng thích khách đám vải trùng vây. Mắt thấy Vu Tỉnh Long bị như chúng tinh phục nguyệt vây quanh ra trận phủ, Dương Sán lập tức lấy bản địa quan lớn nhất thân đại biểu thân phận tiến lên thăm hỏi. Một phen đối đáp kết thúc, Vu Tỉnh Long liền cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu vai của hắn, cất cao giọng nói, núi lửa à, lão phu cái này liền về núi đi, cái này thượng khê thành lão phu có thể liền giao cho ngươi. Dương Sán kính cẩn nói, thần định không phụ phiệt chủ nhờ bà. Vu Tỉnh Long thỏa mãn gật gật đầu, chợt cất giọng kêu, Vương Y Lệ, Viên Thành Cử. Cửa phủ phía dưới sớm có hai người đứng trang nghiêm chờ lệnh, nghe tiếng lúc này cất bước tiến lên, đầu tiên là cùng cung kính kính hướng Vu Tỉnh Long thi lễ một cái, lại chuyển hướng Dương Sán không người chắp tay, động tác lưu loát lại cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Vu Tỉnh Long đưa tay chỉ hướng hai người, đối Dương Sán nói, thượng khê thành dọn dẹp chút năm xưa lão cặn bã, lão phu biết người dưới mắt chính là thiếu người có thể dùng thời điểm. Hai người này đều là ta Vu Việt thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật, lão phu cố ý đem bọn hắn điều đến, giúp đỡ với ngươi. Vu Tỉnh Long nuốt dưới hàm trong dâu, thông dong mà thẳng thắn mà nói, đối bọn hắn cụ thể an bài như thế nào, lão phu cũng không can thiệp, tùy ngươi tự mình định đoạt. Dương Sáng trong lòng sớm có đoán trước, khuất hầu, Hà Chi Nhất, Lý Ngôn đám người chống đi vị trí, tuyệt không có khả năng toàn tùy hắn một tay định đoạt. Huống hồ bên tay hắn vậy sắc thực quyết thiếu tư lịch đầy đủ, tai cắn cũng xứng được nhân tài đi lấp bổ những này trống chỗ. Dương Sáng liền hớn hở nói, phiệt chủ khổ tâm vung trồng, thần vô cùng cảm kích. Vương, Viên nhị vị tài cán, thần tất nhiên sẽ không mai một. Vu Tỉnh Long nhìn hắn thật lâu, gặp hắn trên mặt cũng không nửa phần mâu thuẫn cùng không vui, đáy mắt lóe qua một tia khen ngợi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này, Thôi Lâm Chiếu vậy cất bước tiến lên, hướng Dương Sán xá giải thi lễ. Nàng hôm nay người mặc màu xanh nhạt nho sam, mái tóc đen nhánh lấy bạch ngọc châm buộc lên, nổi bật lên mặt mày càng thêm thanh tuyển, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khó tả xinh đẹp ý dương mình. Thôi Mộ đã đáp ứng Vu Việt chủ, làm người thừa kế Thừa Lâm lão sư, mỗi tuần vì hắn giảng bài năm ngày, bây giờ cũng muốn theo Việt chủ hướng Phượng Hoàng Sơn đi. Dương Sán nghe vậy lập tức đại hỉ, hắn chính suy nghĩ nên như thế nào đem Tề Mặc đám người lôi kéo tới đâu. Tân Mặc đám kia đệ tử làm nghiên cứu, tạo khí vật là một thanh hảo thủ, nhưng muốn nói xử lý bang quốc, chủ chính một phương, vậy vẫn là được rồi. Lý niệm của bọn hắn thực tế quá mức biển vông, không hợp thời. Dương Sán đang định thông qua chậm rãi ảnh hưởng cự tử ca, tiến tới đối Tần Mặc làm một phen cải tạo. Từ đây tựa như bây giờ nông gia chuyên tâm với thâm canh nông sự một dạng, Tần Mặc chuyên công chế tạo nghiên cứu phát minh là tốt rồi. Nếu muốn thông qua loại này học vấn dùng với chính trị, xử lý quốc gia, vậy liền không khỏi quá nói nhảm rồi. Dương Sán bây giờ xử lý thượng khê, thiếu nhất đúng là có thể xử lý chính vụ nhân tài. Thượng khê thành bên trong mới dọn dẹp mấy cái còn lại, hắn liền có chút giật gấu vá vai rồi. Nếu có thể đem Tề Mặc người đoàn kết tới lại thêm lấy cải tạo, ở nơi này tri thức và quyền, nhân tài thiếu thốn thời đại, không khác với nắm giữ một tòa nhân tài dự trữ kho. Vừa nghĩ đến đây, Dương Sán vui vẻ ứng tiếng, vậy nhưng quá tốt rồi. Phượng Hoàng Sơn trang đến Thượng Khê Thành, khoái mã bất quá một canh giờ lộ trình. Bây giờ xuân về hoa nở, chính thích hợp qua lại đi lại. Năm ngày sau ta muốn đi Thiên Thủy Hồ chèo thuyền du ngoạn, thôi học sĩ nếu là rảnh rỗi, Dương Mỗ mời ngươi đồng hành. Thôi Lâm Chiếu sóng mắt đột nhiên sáng lên, lúc này đáp ứng, cố mong muốn vậy. Có thể cùng Dương Sán cùng nhau du xuân vừa du, vùng đồng nội yến tiệc, tự nhiên là cực tốt. Chỉ cần không phải hẹn nàng thượng trà luận đạo là tốt rồi. Tại Thôi Lâm Chiếu tự ta công lược bên dưới, Dương Sán sớm đã là học thức như vực sâu biển lớn, tầm mắt từ ngàn xưa biết nay kỳ lần tài tử. Nàng tự hỏi học thức so sánh Dương Sán kém đến quá xa, nếu là làm đệ tử khiêm tốn hướng hắn lĩnh giáo học vẫn còn có thể. Nếu là cùng hắn đàm kinh luận đạo, tâm tình trị thế chi thuật, nàng sợ chính hắn một thiên hạ danh sĩ sẽ ở Dương Sán trước mặt lộ sợ, bị hắn nhẹ bị rồi. Còn nữa, nàng đã quyết ý đi theo Dương Sán, có thể Tề Mặc nội bộ nội tình của liếng, là sư phụ đương thời vì Tề Mặc có thể trên lũng độc đại mới bày xuống. Bây giờ muốn chỉnh hợp cố lực lượng này vì Dương Sán hiệu lực, nàng còn phải trước xoay chuyển chúng đồng môn lý tưởng, để bọn hắn có thể lần theo Dương Sán trị thế chi đạo mà đi. Nhưng này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự, tất nhiên gặp phải không ít lực cản. Nàng vừa vận nhân mấy ngày này, ổn định lại tâm thần thật tốt suy nghĩ, như thế nào mới có thể vớt thuận Tề Mặc nội bộ tư tưởng, để Tề Mặc chân chính vì Dương Minh sử dụng. Vu Tỉnh Long một đoàn người lên xe rời đi, Vu Thừa Lâm vẫn như cũ cùng phụ thân ngồi chung một xe. Màn xe rơi xuống mấy mắt, hắn liền phát hiện phụ thân nụ cười trên mặt toàn bộ thu lại. Phụ thân nhẹ nhàng tựa ở thành xe bên trên, ngón tay vây lên trong râu, lông mày phong nhẹ nhàng nhíu lên. Vu Thừa Lâm hiểu được, mỗi khi phụ thân bộ dáng như vậy, nhất định là tại suy nghĩ sâu xa cái gì chuyện quan trọng, liền tức thời im miệng không nói, chỉ ở một bên yên tĩnh cùng đi. Vu Tỉnh Long nhíu mày suy tư, Dương Sán bây giờ đã là đứng đầu một thành, vẫn còn chưa định chính thê. Dòng dõi phương diện, ngược lại là nghe nói hắn kia tiểu thiếp đã có mang thai, có thể chính thê chi vị mới không, chung quy là cái thai họa ngầm nha. Giống chính Vu Tỉnh Long loại này môn phiệt con cháu hôn sự, hoặc là thở nhỏ liền định ra hôn ước, kết xuống cần đồng khí liên chi gia tộc minh hiếu, hoặc là trưởng thành sau trải qua gia tộc thận trọng thẩm tuyển, tìm một nhà môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Mà hắn những cái kia gia thần, có thể leo đến hết sức quan trọng vị trí lúc, trẻ tuổi nhất vậy đã xem gần 40, đã sớm thành gia sinh con rồi. Giống Dương Sán như vậy tuổi trẻ tài cao vẫn còn chưa định chính thê, thực tế hiếm thấy. Vu Tình Long cũng không còn gặp được loại tình huống này, hoàn toàn không có kinh nghiệm mà theo. Dương Sán tuy là lão phu gia thần, nhưng hắn tuổi trẻ tài cao, lại là quỷ cốc chủ nhân, như lão phu dưới gối có nữ, gả với hắn vậy miễn cưỡng có thể. Đáng tiếc lão phu không nữ a, phòng bên bảng chi ngược lại là không thiếu vừa độ tuổi nữ tử. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Vu Tình Long lập tức bóc tát. Một cái với hoàn hổ đã để đầu hắn đau không ngớt, hắn cũng không muốn lại nuôi ra một cái dựa thế mà lên bảng chi, trở thành tâm phúc của hắn hòa lớn. Như vậy, nên làm thế nào cho phải đâu? Hắn tuy là phiệt chủ, cũng không thể ngăn cản Dương Sán cưới vợ a, mà lấy Dương Sán bây giờ thân phận địa vị, chính thế tuyệt không có khả năng là một người bình thường. Nếu như hắn thông gia gia tộc không xưng lão phu tâm ý, cái này. Vu Tình Long nhíu lại lông mày, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thích đáng giải quyết chi pháp. Trần phủ trước cửa, đưa mắt nhìn Vu Tình Long đội xe đi xa, Dương Sán liền chuyển hướng tác nhị gia, cười trêu ghẹo nói, "Nhị gia, cái này tháng riêng đều qua hết, ngài còn không về Kim Thành sao?" Lão phu tự nhiên là phải trở về. Tác Hoàng thật sâu nhìn Dương Sán liếc mắt, trong mắt có chút ít tức giận. Lúc trước tiểu tử này hoang luôn xảo ngữ dỗ dành hắn phối hợp vào tù, thế nhưng là đã đáp ứng muốn liên thủ diệt trừ với hoàn hổ phái tới những cái kia mã tặc cũng không biết hắn đến cùng thời điểm nào mới động thủ. Kỳ thật việc này vẫn chưa trì hoãn quá lâu, trọng đại như thế mưu đồ, vốn là gấp không được, Dương Sán dù sao cũng phải trước hoàn thành đối thượng khê quyền lực toàn bộ tiếp thu tài năng áp dụng. Tắc Hoàng liền nhàn nhạt hồi đáp, chỉ là còn có chút ít việc vặt, chưa từng lo liệu xong tất, một khi chuyện, lão phu liền về Kim Thành đi. Trần Phương, Trần Dận Kiệt phụ tử nghe xong lời này, lập tức đầy cõi lòng kích động. Vị này lão cô gia, lão muội phu, cuối cùng muốn đi rồi. Cái này, rất là làm người thoải mái a. Dương Sán tự nhiên rõ ràng Tắc Hoàng trong miệng việc vặt ám chỉ cái gì, cho dù không có cùng Tắc Hoàng ước định, việc này hắn vậy nhất định phải giải quyết. Nếu là tùy ý với hàng hổ người tại thượng khê phụ cận cướp bóc đốt giết, cướp sạch hành hương, đây không phải là đoạn hắn tài lộ sao? Chỉ bất quá, thời gian thật sự cũng không lâu lắm, hắn vừa mới giải quyết rồi quất hầu, chân chính trưởng khống thượng khê thành. Sau đó, hắn đương nhiên là muốn bắt đầu xử lý tiêu phỉ sự tình rồi. Dương Sáng nghĩ đến, ánh mắt lơ đãng từ trên thân viên thành cử vút qua. Vừa rồi hắn liền nhìn ra rồi, Vu Tình Long cho hắn điều đến chính là một văn một võ, cái này viên thành cử, xem xét chính là cái có thể đánh. Binh quyền nha, hắn đương nhiên là muốn giao cho Trình Đại Khoan cùng kháng chính Dương, kia là hắn người, dùng đến yên tâm. Nhưng này đoan đức nhưng có thể để viên thành cử đến thứ a. Ta Dương mỗi nhân hòa thay mặt đến với tử minh quan hệ như vậy tốt, thế nào có thể làm cái này ác nhân đâu. Dương Sán hướng Tắc Hoàng chắp tay cười nói, thì ra là thế, một chút việc nhỏ, tin tưởng nhị gia rất nhanh liền có thể xử lý, thức ăn, tin tưởng. Sắp đến nhị gia trở về Kim Thành ngày, Dương mỗ ổn thỏa đích thân đến đưa tiễn. Tắc Hoàng giơ thẳng lên trời cười ha hả, mặc kệ Dương Sán còn cần bao lâu tài năng giải quyết những cái kia mã phỉ hắn đều muốn trở về Kim Thành đi. Hắn đến Vu Phiệt địa bàn, là bởi vì với nhà nhường gia thương đạo vốn là không có cam lòng. Nếu không phải là hắn như vậy thân phận địa vị người, căn bản chấn không được. Bây giờ tác gia thương đạo khai thác đã hoàn thành, hắn cũng không tất tự mình tọa chấn rồi. Hắn là tác gia nhị gia, bên ngoài ngưng lại quá lâu, sẽ ảnh hưởng hắn tại bản gia địa vị. Còn như tiếp sau chấp trưởng tác gia nằm ở ban địa bàn thương vụ, hắn đã để danh hắn đại điệt nữ nhi tác túy cốt. Đến lúc đó, liền để nàng tới đối phó Dương Sán cái này tiểu hồ ly đi. Tác Hoàng nghĩ đến, hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng trong phủ đi đến. Dù sao hắn cùng Dương Sán bên ngoài vẫn là đối chọi gay gắt quan hệ. Trần Phương gấp hướng Dương Sán chắp tay, nhắc tới báo áo, đội vàng đuổi theo hắn lao con rể đi. Trần Dận Kiệt thì là muốn đi theo Dương Sán trở về làm sai dịch, dù sao còn chưa tới nghỉ trực thời điểm. Vương Nam Dương cùng Lý Đại Mục bây giờ phụ trách giám kế, đối với quan lại có mặt khảo hạch kia là nổi danh khắc nghiệt, thật thật không xứng là người. Dương Sán quay người đi xuống bậc thang, Vương Nam Dương thân là giám kế tham quân, tại thượng khê thành cũng là nhân vật quyền cao chức trọng, tự nhiên theo sát hắn bên cạnh. Vương Nam Dương quay người thời khắc, ánh mắt cực nhanh quét qua bốn phía, chợt thấy hai đạo bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Vương Nam Dương ánh mắt co rụt lại, lúc này mượn thân hình nhất chuyển, ống tay áo tản ra điểm hộ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên to bằng móng tay đá cội liền lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Bên cạnh Lý Đại Mục cùng Dương Dực đối với lần này lại không có chút nào phát giác. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, Trần phủ cửa nhà phía trên khối kia to lớn Trần phủ tấm biển ầm vang rơi xuống, lập tức đập vào trên mặt đất. Kia tiếng vang ầm ầm chấn động đến vừa mới xoay người đám người cùng nhau run một cái. Thay Dương Sán lái xe kỹ năng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt như là mũi tên lăng lệ, chính là quẻ chân lão tân. Cùng lúc đó, Dương Sán minh 888 tổng cộng 16 tên thị vệ vậy đồng thời động tác. Dựa theo bọn hắn không biết diễn luyện bao nhiêu lần động tác, chỗ sáng 8 tên thị vệ lúc này rút ra hoàn thủ hình đao, bước xa như bay, đem Dương Sán bảo hộ ở trung gian. Đóng vai dân chúng xen lẫn trong vây xem trong đám người 8 tên ám vệ, cũng là cùng nhau ống tay áo dương lên, kia do cự tử ca cải tiến qua liên hoàn tay áo nhỏ, liền bại lộ tại mọi người trước mắt. Chân lượng giảng hòa Dương Nguyên Bảo đúng lúc này, từ hai bên trái phải trong đám người đồng thời bạo khởi, lao thẳng tới Dương Sán. Dương Sán máu có thể quý giá đây, bọn hắn nửa giọt cũng không muốn lãng phí, vì đó không động binh khí. Hai người thân thủ cực nhanh, một cái bắt bộ cản tiền ta đuổi, đuổi, đuổi. Liên một đầu đuổi vào Dương Sán thị vệ vòng đây. Chương 199, Đâm Dương, 1, chương 199, Đâm Dương, 1, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trần phủ trên đầu cửa nước sơn đen tấm biển nặng nề mà đập vào trên thềm đá, nháy mắt làm vỡ nát phố dài ôn hòa. Mà liên tại cái này tiếng vang truyền đến trước đó, hai đạo bóng đen đã trước một bước từ dân chúng vây xem khe hở bên trong bạo nhảy dựng lên, như mũi tên rời cùng lao thẳng tới Dương Sán. Tiên tần chư tử bách ra, chưa từng thuần văn thuần võ thiên lệnh. Vũ môn càng là lâu dài du tẩu với sinh tử hiểm địa, liên tục gặp hãm hại, chạy trốn tứ phía, với kỹ thuật một đạo sớm đã mài đến lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này Dương Nguyên Bảo cùng Trần Lượng nói toàn lực ứng phó, qua trong giây lát liền bọn tới Dương Sán trước mặt. Trên đường dài lập tức đại loạn. Những cái kia thượng khê địa chủ hào cường kinh hô tứ tán tránh né, cầm bào bị kéo tới nghiêng lệch, mũ lăn xuống trên mặt đất. Cho dù trong đó có mấy cái tốt múa đao nghịch thường, cũng không còn người nguyện ý can thiệp vào. Ai có lá gan hành thích đứng đầu một thành? Sau lưng tất nhiên có ngập trời thế lực. Nếu là tùy tiện xuất thủ tương trợ, chẳng phải là không duyên cớ đắc tội rồi sau màn người? Đã có tâm tư linh hoạt người, lặng lẽ đưa ánh mắt về phía trong đám người Lý Lăng Tiêu. Lý Lăng Tiêu khắp khuôn mặt là chấn kinh, có thể tại nghi lân cận trộm dịu tâm tính bấy phá bên dưới, kia chấn kinh ở trong mắt người ngoài, ngược lại thêm mấy phần càng che càng lộ khả nghi. Chỉ có Dương Sán mặt không đổi sắc, mắt thấy hai cái khăn đen người bịt mặt đội sông mà tới, lại không tránh không né. Hắn đột nhiên trầm eo xuống tấn, hai chân như cây giả cuộn rễ giống như một mực đâm trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, song quyền lôi cuốn lấy lực lượng ngàn quân, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai cái khăn đen người bịt mặt mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, ta một quyền này 20 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Bốn quyền ầm vang tương giao, Dương Nguyên Bảo cùng Trần Lượng nói chỉ cảm thấy nửa người nháy mắt run lên, quyền xương giống như là muốn vỡ vụn bình thường. Kịch liệt đau nhức thuận cánh tay chui vào cổ vai, hai người riêng phần mình cùng loạn choạng lấy lùi lại ba bước, dưới chân tấm đá xanh đều bị giẫm ra cả vết. Hai người hãi nhiên lẫn nhau, lúc này cải biến nội tình, dưới chân đạp mở vu nghiêng bước. Bộ pháp này vốn là thượng cổ vũ trúc vì quân vương nhảy thông thần chi vũ sáng tạo, nhất thiện chấn động tâm hồn. Giờ phút này thi triển ra, quỷ quyệt phiêu hốt đến cực điểm, gión mũi chân lúc cơ hồ không gặp tung tích, thân hình xê dịch ở giữa phương hướng khó dò. Rõ ràng nhìn xem là nhào về phía Dương Sán vai trái, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã chuyển tới góc phải, thẳng đến Dương Sán bên hông chỗ yếu, tựa như hai con lấy mạng quỷ mị. May mà hai người cái này mục tiêu là bắt sống Dương Sán, mà không phải lấy hắn tính mạng. Vũ môn mơ ước là hắn thể nội kia thần cổ phiếu lực huyền bí, nếu là đao kiếm ra thân mất máu quá nhiều, cái này sống phương thuốc liền coi như phế bỏ, vì đó chỉ bằng một đôi tay không công phạt. Nếu không, Dương Sán tại kỹ thuật trên kỹ xảo ngay cả Trình Đại Quan, kháng chính Dương còn không bằng, chỗ nào địch nổi hai cái này công pháp quỷ dị cao nhân. Dù có một thân thần lực, sợ cũng sớm bị lợi nhận cấp xuyên qua chỗ yếu. Cái này ngắn ngủi giao thủ, cũng làm cho Dương Sán triệt để ý thức được bản thân thiếu khuyết. Luyện quyền không luyện công, đến giả công giả trạng, luyện công không luyện quyền, giống như không đạt thuyền. Hắn bây giờ chính là không đạt thuyền tình trạng, không thua một thân thần dũng chi lực, lại không đối ứng quyền cước thân pháp đem thỏa thích phát huy. Cũng may công là khó khăn nhất tu, chỉ cần lại được danh sư chỉ điểm thân pháp quyền cước, tinh tiến lên chắc chắn làm ít công to. Dương Sán hiện tại chỉ thiếu danh sư một viên. Trong ngay mắt, Dương Sán trên cổ, bên hông, ngực, sau lưng đã không biết đã trúng Trần Lượng giảng hóa Dương Nguyên Bảo bao nhiêu quyền cước. Nhưng hắn kinh tắm thuốc rèn luyện qua gân cốt, lại uống vu gia thần đan, dù làm không được đau thương bất nhập, có thể bình thường cùng khí đập nện cũng cảm thấy hế ẩm sưng. Nếu không phải trăm cân đại truy đập mạnh, căn bản không gây thương tổn được hắn tạng phủ gân cốt. Ngược lại là hắn cái này một thân thần lực, bình thường người luyện võ chúng vào hắn một cái, sợ sẽ được đứt gân đứt xương. Vừa rồi cứng rắn bước một quyền, Trần Lượng giảng hòa Dương Nguyên Bảo đã sâu biết người này gân cốt như sắt, lực lớn vô cùng, bởi vậy không dám tiếp tục cùng hắn cứng rắn đụng, chỉ ỷ vào phiêu hốt thân pháp du đấu tập kích bất ngờ. Trần Lượng nói thấy được một sơ hở, vẫn đủ 10 thành khí lực, hung hăng một trường vô hướng Dương Sán ngực. Một trường này lực đạo, đủ để đập nát năm khối gấp lại gạch xanh, có thể rơi vào Dương Sán ngực, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, như lao vào địa. Trần Lượng nói chỉ cảm thấy Dương Sán ngực lại mềm dai vừa cứng, lực phản chấn chấn động đến hắn xương cổ tay run lên, mà Dương Sán bất quá là lung lay thân thể, không để ý Trần Lượng nói thầm kêu một tiếng khổ quá, không thể động binh khí tổn thương hắn, quyền cước lại lay hắn không được, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Bảo một cái chân roi gào thét mà tới, thối phong lăng lệ bén nhọn, đúng như roi dài rút kích. Dương Sán không dám đánh cược cái này một chân uy lực, rất sợ ngạnh kháng sẽ bị đá gãy cổ hoặc là chấn ra nào chấn động, lúc này hai cánh tay một lần hành động đón đỡ đi lên. Chân dài cùng hai cánh tay hung hăng chạm vào nhau, Dương Nguyên Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy xương bắp chân giống như là đụng phải đặt song song của đá, đau đến hắn một cái thú nghiêng, thân pháp lập tức chỉ trệ xuống tới. Hai người thấy Dương Sán như vậy ra dày thịt béo dứt khoát không lưu tay nữa. Vũ môn tuyệt học toàn bộ thi triển ra, trường ảnh tung bay như bướm, thối phong như dao, chiêu chiêu thẳng đến huyệt thái dương, hai mắt, bụng, hạ âm chờ chỗ yếu. Mặc cho ngươi gân cốt lại cứng rắn, những địa phương này cũng không thể chọi cứng a. Dương Sán thấy thế, xác thực không dám lấy thân thử hiểm, có thể hai người thần pháp cực nhanh, hắn căn bản không có cách nào cam đoan bản thân hoàn toàn không trúng chiêu. Giờ phút này bọn thị vệ đã bật lên, cùng thích khách hôn chiến thành một đoàn. Tay áo nọ là tuyệt đối không thể dùng, sợ nộ thương người một nhà. Có thể ba người đèn kéo quân giống như chiến đấu, bọn thị vệ khua lên đao kiếm vậy cắm không vào tay, chỉ có thể ở ngoại vi nhiễu địch, căn bản khó mà hình thành hữu hiệu kiềm chế. Dương Sán thân hình nhanh chóng tối lui, cấp tốc cùng hai người kéo dài khoảng cách, bộ dáng cạnh như không địch lại muốn trốn. Nhưng hắn tay cũng đã lặng yên mò tới bên hông. Vương Nam Dương gặp một lần, sắc mặt đột biến. Hắn theo Dương Sán tham gia qua Trần phủ nhã tập, biết rõ Dương Sán kia kỳ môn ám khí cỡ nào kỳ dị. Cái này nếu để cho hắn sử dụng ra mưa hoa đầy trời đấu pháp, hai vị sư thúc sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn muốn cho rằng trước thời hạn cảnh báo sau, Dương thành chủ đã phục qua vu môn thần đan, hai vị sư thúc một lát tất nhiên bắt không được hắn. Đến lúc đó hai vị sư thúc thấy tình thế không ổn tự sẽ rút lui, không ngờ tới hai người cạnh như vậy toàn cơ bắp. Mắt thấy quẻ chân lão tân đã mang theo thị vệ vây quanh, nếu ngươi không đi liền thật không đi được, Vương Nam Dương lúc này tuân ra thân xông tới. Hắn một thân tay áo lớn văn sĩ bảo, thân thủ lại mạnh mẽ như Li Miêu, nháy mắt đem Dương Nguyên Bảo, Trần Lượng nói chặn đứng. Chỉ là hắn cái này xông lên, Dương Sán vừa sờ đến trong tay thẻ bài động tác cũng đột nhiên dừng lại, ba người thân pháp quỷ quyệt cực nhanh, thực tế quá khó nhắm chuẩn. Chờ chút, thân pháp. Dương Sán nao nao, nhìn về phía chiến đấu ba người. Vương Nam Dương ngược lại không ngu dốt, vốn là giả ý xuất thủ, cũng biết hai vị sư thúc sẽ không đả thương hắn, tự nhiên không cần xuất toàn lực, vì đó thân pháp của hắn kém xa hai vị sư thúc như vậy khó lường. Nhưng là, hắn lúc trước vì đầu nhập Dương Sán, thế nhưng là cho Dương Sán biểu diễn qua tiếp than luyện quyền. Khi đó thân pháp, Vương Nam Dương một bên cao giọng quát mắng, giả vờ như đánh được cực kỳ phí sức, một bên tại ống tay áo phất động ở giữa, đầu ngón tay cực nhanh so với vu môn bí ngữ thủ thế, ra hiệu hai vị sư thúc nhanh chóng rút lui. Trần Lượng giảng hòa Dương Nguyên Bảo cũng biết hôm nay khó mà đã thủ. Riêng là một cái Dương Sán, chỉ dựa vào quyền cước liền không chế trụ nổi, huống chi Vương Nam Dương cái này bên cạnh còn phải giả ý đọ sức phân thần. Hai người lẫn nhau, thừa dịp thị vệ vòng vây còn chưa khép lại, thân hình nhanh nhẹn vô ngược, hướng sau lướt gấp mà đi. Khanh 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 cơ quan âm thanh liên tiếp vang lên, quẻ chân lão tân trong tay mặc ra cải tiến liên hoàn kình nọ liên phát ba cái tụ tiễn. Cho dù hai người bỏ chạy lúc vẫn đạp trên vu nghiến bước, lấp lửng khó dò, có thể tụ tiễn cuối cùng nhanh hơn thân hình. Tiêu đau một tiếng đột nhiên truyền đến, hiển nhiên có người trúng tên. Chỉ là bóng người lắc lư, trong lúc nhất thời cảnh không ai thấy rõ là ai bị thương. Xoát. Hai người dắt dịu nhau, vượt tường mà qua, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bảo hộ thành chủ rút lui. Quẻ chân lão tân hét lớn một tiếng. Bốn tên cao lớn bạm vỡ thị vệ xông lên, đem Dương Sán chăm chú chen ở trung đường, đội vã phóng tới xe ngựa. Bọn hắn sớm bị lão tân dạy dỗ qua, chưa từng giống phổ thông sĩ tốt như vậy chỉ biết xung phong, duy nhất phải vụ chính là bảo vệ thành chủ tính mạng. Vừa rồi biến cố vội vàng, bọn hắn không thể ngay lập tức phản ứng, nhưng người nào biết rõ thích khách có hay không hậu thủ. Như đối phương thấy bắt người không thành ngược lại ám tiễn giết người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì đó mắt thấy thành chủ né qua vòng đầu tập kích, bốn người lúc này lấy bản thân vì khi thịt, che chở hắn hướng xe ngựa phóng đi. Cái khác thị vệ vậy không nóng lòng đuổi theo thích khách, ào ào lui giữ xe ngựa bốn phía, hoặc đem binh lưới đao, hoặc nâng tụ tiễn, cảnh giác nhìn chằm chằm trên dưới trái phải sáu cái phương hướng, đem xe ngựa hộ đến kín không kẽ hở. Như vậy chiến trận, chính là những cái kia không có bị dọa chạy người, cũng không dám tiến lên hỏi thăm thành chủ an nguy. Dương Sán vừa bị đẩy tới toa xe, lộng một tiếng, trước toa xe liền rủ xuống một khối dày đặc tấm ván gỗ, đem thân xe hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Quẹ chân lão tân lên xe càng xe, hất lên roi ngựa, xe ngựa liền nhanh chóng đi. Chư lại đều đến nha bên trong thấy ta. Trong xe truyền đến Dương Sán phân phó, tiếng nói hạ thấp thời gian, xe ngựa đã xông ra bà trượng có hơn. Vương Nam Dương thu rồi chiêu thức, đi về phía trước mấy bước, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, lại nhìn phía hai vị sư thúc vượt qua đầu tường. Hắn thị lực vô cùng tốt, sớm đã thấy rõ, chúng tên là Trần sư thúc, bộ bị là cái mông. Hừm, tu tiễn lực sát thương không lớn, Trần sư thúc cái mông thì dày, trung thượng một tiễn, hẳn là không ngại à? Vương Nam Dương âm thầm suy nghĩ. Qua chiến dịch này, thành chủ tất nhiên để phòng nghiêm ngặt, lại nghĩ động thủ đã là muôn vàn khó khăn, chỉ cần lại chống cự một tháng, chờ Dương thành chủ triệt để hấp thu dự tính, kia quay lại thuật liền không còn tác dụng, nghĩ đến Vu Hàm cũng sẽ không lại đánh thành chủ chủ ý. Dương Dực lúc này đi đến hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía một phen, cất giọng nói: "Thành chủ có lệnh, mệnh chúng ta phó phủ thành chủ nghị sự, chư vị, mời đi." Phố dài đối diện, lúc thượng xuân quán rượu lầu 2 nhã gian song cửa sổ sau, Mộ Dung Nguyên cùng Mộ Dung Hoành Tế đem Trần phủ trước cửa mạo hiểm một màn thu hết vào mắt. Nhã gian bên trong lò than hơi ấm còn sót lại dần tàn, rượu trong ly sớm đã lạnh gấu. Mộ Dung Nguyên bưng chén rượu tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua phía dưới chạy tứ phía đám người, lại hướng về trước kia nhanh chóng đi xe ngựa, khóe môi câu lên một vệt bạc béo cười lạnh. Không sai, cái này Thượng Khê thành có thể so sánh chúng ta dự đoán muốn náo nhiệt được nhiều. Mộ Dung Hoành Tế nheo lại mắt, cầu dâu bên dưới lông mày có chút nhíu lên, nói: "Dương Sán vừa chấp trưởng Thượng Khê liền ngay cả đẩy chính sách mới, động không ít người chỗ tốt, đối với hắn tâm tình bất mãn người tất nhiên không phải số ít. Đây là chuyện tốt." Mộ Dung Nguyên uống một ngụm lạnh rượu, rượu dịch vào cổ họng, mang theo vài phần lạnh lẽo chát chát, ý người này tuy có chút bản sự, có thể chỉ cần hắn trong thời gian ngắn vô pháp triệt để trưởng khống Thượng Khê, liền không thể tùy tâm sở dụng phổ biến hắn chủ trương. Chỉ cần đem hắn kéo lên 3 năm. Ánh mắt của hắn lần nữa ném hướng ngoài cửa sổ, trên đường hỗn loạn còn chưa lắng lại, thành phòng binh ôi khai thác âm thanh cùng dân chúng kinh hoàng âm thanh mơ hồ truyền đến. 3 năm về sau, chính là ta Mộ Dung gia vỗ cánh mà lên thời điểm. Đến lúc đó, hắn dù có ngực có đồi núi, vậy không còn mở rộng đường sống. Chân phủ trước cửa biến cố, một ma vậy nhìn được rõ rõ ràng ràng. Chương 199, Đâm Dương 2, chương 199, Đâm Dương 2, Vu Tỉnh Long từ Trần phủ ra tới lúc, khu phố liền đã gần kề lúc giới nghiêm, nàng xen lẫn trong ven đường vây xem trong dân chúng, nhưng không ngờ đụng phải trận này đâm giết. Giờ phút này Dương Sán hộ vệ che chở người nhanh chóng đi, chỉ chờ hai tên thị vệ đội vàng đi thông chi thành phòng ti cùng bắt trọng thự, một đám quan lại vậy hào hào hướng phủ thành chủ tiến đến, đường phố cấm mới một lần nữa bung ra. Một ma ma chậm rãi chuyển ra đường đầu, khô gầy ánh mắt rơi trên mặt đất bãi kia chói mắt vết máu bên trên. Cũng không biết là hỗn chiến bên trong bị thương thị vệ lưu lại vẫn là cái nào thích khách hốt hoảng chạy trốn lúc nhỏ xuống. Khoe miệng nàng chứa lên một vẻ ý vị khó hiểu ý cười, vận đục trong con ngươi lóe qua một tia quỷ quyệt, chỉ cảm thấy trận này hí, nhìn được rất là thú vị. Với nàng mà nói, Mộ Dung Việt bên ngoài địa giới, tự nhiên là càng loạn càng tốt. Cùng lúc đó, Lục Tật quán hậu viện, trong một gian mật thất chính tràn ngập ngưng trọng lại khí tức âm sầm. Trong phòng đứng thẳng một tấm do ngay ngắn gỗ thô bảo chế mà thành giường, tấm ván gỗ bóng loáng không dấu vết, không gặp nửa điểm bức nhận khe hở. Giường bốn góc đục có lỗ khảm, trong đó một góc lỗ khảm còn đánh thông lỗ thủng, phía dưới vững vàng mang lấy một con cao cỡ nửa người lớn vỏ gốm. Trên xà nhà rủ xuống một đoạn chắc chắn thừng sắt, đầu bím thừng treo một viên hàn quang lẫm liệt móc sắt. Hiển nhiên Vu Hàm vì triệt để chạy khô Dương Sán huyết dịch, không lãng phí một giọt, dự định cuối cùng nhất đem người treo ngược hứng máu mà chuẩn bị. Góc phòng lò than đang cháy mạnh, ngọn lửa liếm láp vết lò, tản ra nhiệt khí lẫn vào thảo dược cổ quái mùi, hun đến người ngược khó chịu. Hẹp bên cạnh giường trên bàn nhỏ, ngân ao, bát sứ, châm bộ những vật này bày ra được chỉnh chỉnh tề tề, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang. Vu Hàm tự mình tọa trấn, một thân màu đen trường bào giáp điện. Màu đen vốn là thông ngũ hiện ra, mặc trên người hắn, cho nên hắn nguyên bản tiên phong đạo cốt thanh giật, ngược lại bằng thêm mấy phần cắn người âm trầm. Bọn hắn đến rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lưu Chân Dương thần sắc vui mừng, vội vàng đoạt bước đi mở cửa. Cũng không có chờ hắn chạm đến chốt cửa, môn liền kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Chỉ thấy Dương Nguyên Bảo một tay che ngực, một tay khó khăn mang lấy Trần Lượng nói lảo đảo mà bảo. Trần Lượng nói thì xách hông, vểnh lên trạm, đầu gối cài lấy sức lực, đi một bước liền đau đến rút một lần. Hắn sau trên mông còn lộ ra một đoạn tụ tiễn đuôi ngắn, thuần sắc cán tên tại mở nhạt tia sáng bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận. Vũ Hàm, Lý Minh Nguyệt cùng Lưu Chân Mộng và chốt thấy thế, đều là trợn mắt hốt mồm, trên mặt chờ mong nháy mắt ngưng kết. Lý Minh Nguyệt trước hết nhất lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước đỡ lấy trượng phu, trong thanh âm lo lắng cơ hồ muốn tràn ra tới, sáng nói, ngươi đây là làm sao rồi? Dương Nguyên Bảo lảo đảo chuyển đến một bên trên ghế con ngồi xuống, vừa ngồi vững vàng liền ho kịch liệt lên, ho ra trong nước bọt cạnh lẫn vào tơ máu. Hiển nhiên Dương Sán một quyền kia, tổn thương xa không chỉ cánh tay của hắn. Hắn vẻ mặt đau khổ, đem đâm giết trải qua một năm một mười nói tới. Như thế nào ở nút, chân phủ tấm biển như thế nào đột nhiên rơi xuống để Dương Sán có rồi cảnh giác, hai người như thế nào cùng Dương Sán chiến đấu, nếu không phải sư điệt Vương Nam Dương âm thầm yểm hộ, suýt nữa liền đưa tại chỗ. Tấm biển kia như thế nào vô cớ rơi xuống. Vu Hàm vừa kinh vừa sợ, đột nhiên vỗ bên cạnh bàn trà, chấn động đến phía trên bát sứ đều lung lay. Dương Nguyên Bảo cười khổ một tiếng, khí tức vẫn như cũ bất ổn, đệ tử cũng không biết ta nghĩ đến là Vu Tình Long, các hoàng đều ở tại trấn phủ, Trần Phương vì đập hai nhân mã cái giám, đem phủ đệ trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đều lật ra đến rượu quét. Lại cứ trà sát khối kia bảng hiệu, ngược lại không có an trí ổn thỏa. Vu Hàm há to miệng, lại nhất thời nói không ra lời, chán nản đặt mông ngã ngồi trên đế, sắc mặt tái xanh. Bên cạnh trong phòng nhỏ, Trần Lượng nói sớm đã ghé vào trên giường, trên mông kia đoạn đuôi tên còn quật cường xử lấy. Lý Minh Nguyệt trước cắt bỏ hắn nhuôn máu vào áo, lại lấy rượu mạnh tỉ mỉ rửa sạch sắc bén dao nhỏ. Nàng híp mắt quan sát một lát, lần theo đuôi tên móc câu phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đem ra rẻ mở ra một đạo miệng nhỏ, lập tức thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, dứt khoát đem tụ tiện rút ra. Trần Lượng nói kêu lên một tiếng đau đớn, hàm răng cắn được kéo kẹt rung động, trên trán nổi gân xanh. Lý Minh Nguyệt cũng không trì hoãn, nắm lên một bên dược hồ lô, kim sang dược không cần tiền tựa như hướng trên vết thương vùng. Ngay sau đó lại lấy tới sạch sẽ vài tầng tầng che kín, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không hổ là Vu môn bên trong ngoại khoa thánh thủ. Ra ngoài trong sảnh, Vu Hàm trầm mặc bước đi thong thả hai vòng, bước chân nặng nề, cuối cùng dừng ở giữa phòng. Hắn trầm giọng nói, chờ Nam Dương trở về, lại cùng hắn tỉ mỉ thương nghị. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, lại kéo lên một thời gian, chính là bắt được Dương Sán, cũng vô ích. Lưu Chân Mộng và chốt cao mày nói, có thể trải qua chuyện này, Dương Sán tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, chúng ta lại nghĩ cẩn thận, sợ là khó như lên trời. Khó, cũng phải làm. Vu Hàm thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo vài phần dốc toàn lực quyết tuyệt. Chúng ta lão tổ tông vì nghiên cứu cái này kỳ phương, không biết hao phí tâm huyết của mấy đời người, chẳng lẽ liền dễ dàng? Một khi để chúng ta ngược dòng tìm hiểu ra toa thuốc này huyền bí, thử hỏi thiên hạ hào môn, ai không chạy theo như vịt? Dựa vào nó, chúng ta liền có thể đạt được thiên hạ nhất đẳng hào môn che chở. Ta Vu môn tài năng chân chính kéo dài tiếp. Quẹ chân lão tân bung lấy roi ngựa, cưỡi ngựa xe một đường phi nhanh, thẳng đến phủ thành chủ. Xe ngựa bốn phía, cưỡi ngựa thị vệ đều đao ra khỏi vỏ, tên lên dây. Gót sắt đạp vỡ phố dài yên tĩnh, ánh mắt của bọn hắn như chim ưng sắc bén, gắt gao quét mắt hai bên đường mỗi một chỗ ấm ảnh, rất sợ lại toát ra thích khách hậu thủ. Đến rồi phủ thành chủ trước, ra lệnh một tiếng, nặng nề cửa phủ chỉ trong chốc lát liền ầm vang mở rộng. Dương Sán vừa muốn đẩy ra toa xe cửa trước xuống xe, liền bị Lao Tân một thanh đẩy trở về. Lao Tân làm trinh sát lúc đã từng tham dự qua đâm giết, tự nhiên tin tưởng một kích không trúng, hai đòn lại tập môn đạo, ai có thể cam đoan hôm nay thích khách không có tiếp sau mưu đồ? Dương Sán bị tập kích là vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể bị tập kích về sau còn ra chỗ sơ suất, đó chính là bọn hắn hộ vệ thất trách rồi. Nặng nề ngưỡng cửa bị cấp tốc đẩy ra, xe ngựa tiến thẳng một mạch, Dương Sán lại một lần mở ra toa xe cửa trước, nô đầu ra phân phó, chờ các quan lại đến rồi, để bọn hắn đi chính sự sảnh đợi ta. Lời còn chưa nói hết, lại bị Lao Tân đẩy trở về. Lúc này thượng khê đầu đường, sớm đã là một phen khác cảnh tượng. Báo tử đầu Trình Đại Khoan cùng kháng chính Dương phân biệt xuất lĩnh bộ khúc binh, thành phong binh, đem bốn tòa cửa thành toàn bộ phong tỏa. Trên đường dài 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, giới nghiêm lùng bắt bầu không khí ép tới người thở không nổi. Bắt trộm viện Chu Thông không có vội va đi trước phủ thành chủ, mà là ngay lập tức chạy về bắt trộm thự. Chỉ một lát, mười mấy tên ngũ bách liền dẫn theo đao liền xông ra ngoài. Bọn hắn chia thành mười mấy đội, từng nhà lùng bắt. Phàm là trên thân mang thương, hành tích khả nghi, không có chứng minh thân phận nha bài người, không hỏi nguyên do, hết thảy trước bắt về thự bên trong lại nói. Cái này một trận lùng bắt, ngược lại là đem trong thành cướp gà trộm chó hạng người đổi một cái 7-8 phần. Một ma ma trở lại Lý phủ lúc, vừa tới cổng liền bị thành phòng binh ngăn lại. Nàng vốn là chỉ là phổ thông lão phụ, không thông võ công, chân cũng chỉ có bình thường lão nhân tiêu chuẩn, một đường đi được tập tễnh. Lại cứ nàng khi trở về, chính đội kỵ quan binh ở bên ngoài phủ bố phòng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể báo ra Lý phủ danh hiệu. Thành phòng binh lúc này phái người đi trong phủ xác minh, dày vò một lúc lâu mới thả nàng vào cửa. Dạng này động tĩnh cuối cùng đã kinh động Phan Tiểu Vãn. Lý Hưu Tài không ở nhà, vị nhân huynh này có cục nhì, lại đi uống rượu rồi. Phan Tiểu Vãn tại phòng khách thấy một mama, hướng nàng hỏi trên đường vì sao hỗn loạn. Nghe xong Dương Sáng gặp chuyện, Phan Tiểu Vãn sắc mặt lập tức lại biến, vội vàng truy vấn, Dương thành chủ còn an toàn? Một mama vừa rồi chạm góc độ, chỉ có thể nhìn thấy đám người hỗn loạn ngoại vi, chỗ nào có thể thấy rõ trung gian tình hình. Nàng ham hồ nói, lão thân đứng được xa, nhìn không rõ chi tiết, chỉ biết sát thủ kia vừa chạy, Dương Sáng liền bị người kéo vào trong xe, xe ngựa một lát không ngừng, trực tiếp trở về phủ thành chủ. Dừng một chút, nàng lại dẫn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác nói bổ sung, lão thân quá khứ lúc, ngược lại là nhìn thấy trên mặt đất có một bãi máu, cũng không biết là không phải của hắn. Phan Tiểu Vãn tâm bịch một tiếng, nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một ma ma phía sau lại nói chút cái gì, nàng đã là tâm thần hoảng hốt, một câu cũng không còn nghe rõ. Thật lâu nàng mới bỗng nhiên kinh nhảy dựng lên, liên thanh phân phó hạ nhân chuẩn bị xe, muốn đích thân đi Dương phủ thăm viếng. Phan Tiểu Vãn xe ngựa đến phủ thành chủ lúc, trước nha đại môn đã rộng mở, chạy đến nghị sự đám quan chức chính top 5 top 3 rời đi. Nàng đi là sau chạch cửa nhỏ, sai vật đi vào thông báo, có thể đợi đã lâu, đều không nửa điểm tin tức. Càng là không có hồi âm, Phan Tiểu Vãn trong lòng càng là hốt hoảng, chỉ nói Dương Sán sợ là giữ nhiều lành ít. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh chạy đến, chính là Vượng Tài. Vượng Tài vốn là nàng gian ô, sau đó bị Lý Hữu Tài chuyển tặng cho Dương Sán, lẫn nhau tự nhiên hết sức quen thuộc. Vừa thấy là hắn, Phan Tiểu Vãn vội vàng tiến lên một phát bắt được cánh tay của hắn, vội vàng hỏi, "Vượng Tài, Dương thành chủ có thể không việc gì?" "Phan phu nhân, trong phủ đang bận an bài hộ vệ, vài cha thai hoàng ẩm. Thành chủ cùng tiểu phu nhân nhất thời không thể phân thân, không kịp ra nên đón, mong rằng phu nhân rộng lòng tha thứ." Vượng Tài rút về tay, thân người cong lại dẫn đường, giọng nói mang vẻ mấy phần ấy nấy. Hắn lại bổ sung một câu, "Thành chủ đại nhân không việc gì, phu nhân không cần lo lắng." Nghe xong lời này, Phan Tiểu Vãn nỗi lòng lo lắng mới buông xuống một nửa, vẫn như trước tổn lấy lo nghĩ. Ai biết hắn có phải hay không vì an đám người chi tâm, ở bên ngoài không dám nói minh tình hình thực tế. Nàng đội vàng nói, "Ngươi mau dẫn ta đi gặp, nhìn một chút thành chủ, còn có thanh phu nhân." "Vâng." Vượng Tài lên tiếng, dẫn Phan Tiểu Vãn đi vào trong. Hai người một trước một sau, rẽ trái lượt phải, cuối cùng tiến vào một tòa đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Phan Tiểu Vãn lòng nóng như lửa đốt, bước nhanh đi vào trong mấy bước, lại đột nhiên phát giác không đúng. Phòng khách này bên trong rõ ràng lóe lên mấy chục ngọn ánh đến, lại ngay cả một bóng người cũng không có. Đã không gặp Dương Sán cùng Thanh Mai, cũng không thấy bất luận cái gì nô bộc nha hoàn. "Vượng Tài, đây là..." Phan Tiểu Vãn vội vàng trở lại muốn hỏi đến cuối cùng, đã thấy Vượng Tài chính diện đối nàng, từng bước một chậm rãi lui hướng bên ngoài phòng. Nàng quay người lúc, Vượng Tài chân vừa mới phóng ra ngưỡng cửa nhi, trên mặt hắn vậy mà mang theo vài phần ấy nấy. Phan Tiểu Vãn trong lòng siết chặt, bước nhanh hướng Vượng Tài đuổi theo. Mới đi ra khỏi ba bước, hoa một tiếng, bên ngoài phòng lại vọt tới một đám thị vệ. Sắc bén mũi thương tích lũy thành một màn hàn quang lập lòe rừng thường, đem phòng khách đại môn chắn được cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, kia nặng nề cửa gỗ liền bị người từ bên ngoài phanh đóng lại. Phan Tiểu Vãn sắc mặt kỳ biến, quay người vọt tới bên cạnh phía trước cửa sổ, đẩy ra khung cửa sổ. Kích rắc tiếng dây cung vang, ngoài cửa sổ mấy chục trương cường cung sớm đã kéo thành trăng tròn, bó mũi tên ung tùm, cùng nhau nhắm ngay nàng. Phan Tiểu Vãn một cái giật mình, vô ý thức phanh nhưng đóng lại cửa sổ, lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, nàng chợt nghe sau lưng ẩn ẩn có tin tức truyền đến, Phan Tiểu Vãn đông nhiên quay người, chỉ thấy kia một mặt tường to lớn màn tre, chính chậm rãi bay xuống. Theo màn tre thủy chiều xuống bình thường rơi xuống, nàng xem trước đến rồi một đỉnh tinh xảo tất xa lung quan rồi mới chính là một tấm như ngọc tuấn lãng dung nhan. Dương Sán bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở ghế bành bên trên, một tay lấy tuổi trỏ chống đỡ tay vịt, bám lấy cái cằm, chính cười như không cười nhìn xem nàng. Chương 200, thử vãn chương 200, thử vãn đèn đồng ngọn bên trong ánh nến chính không an phận nhảy bọn, đem ghế bành bên trên Dương Sán cái bóng thắt ở sau người trượng cao tường gạch xanh bên trên. Cái bóng kia lại như thần đàn bên trên quan sát cõi trần cự ảnh, bả vai giãn ra ở giữa, liền bao lại cả phòng quang ảnh. Hắn cứ như vậy thanh thản dựa vào thành ghế, đầu ngón tay hứng hở xẹt qua trên lan can vân vân. Phản phất bên ngoài phòng những cái kia tích lũy dày như rừng mũi thương, ngoài cửa sổ hiện ra lãnh quang đầu mũi tên, đều chẳng qua là tô điểm bóng đêm hàn tinh. Phan Tiểu Vãn căng cứng lưng ở nơi này không tiếng động uy áp bên trong chậm rãi nông rộng xuống tới. Phản kháng niệm ảnh chân dung bị thủy triều tràn qua hòa tinh, ngay cả khói đều tắt. Nàng nhìn qua ngoài ba trượng nam nhân, điểm kia cách Ly Minh Minh một bước liền có thể bước gần, lại giống cách đếm không hết núi dài sông xa. Ánh đèn tại hắn vai rộng hẹp eo hình dáng bên trên độ tầng ấm kim, kia là nàng vô số nửa đêm tỉnh ngẫm lúc, dùng đầu ngón tay vụng trộm miêu tả qua hình dạng, bây giờ lại sáng được trước mắt. Dương Sán bệnh lên chân bắt chéo, bám lấy cái cằm tay có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi ở trên người nàng, giống nhìn chằm chằm rơi vào mạm nhện con mồi, mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại cất giấu không thể nghi ngờ trường khống. Hắn không có sợ hãi, hắn có một thân thâm bất khả chấp vĩ lực, còn có vị kia nút trong bóng tối cự tử ca. Mà trước mắt việc này sắp thương ngát cô gái nhỏ, với hắn mà nói bất quá đã là vật trong lòng bàn tay, có thể lại hắn gì? Phan Tiểu Vãn khỏe môi run rẩy, miễn cưỡng dẫn ra cái trong ngày thường quen co xinh xắn ý cười, thanh âm mềm đến giống ngâm mật. Dương huynh đệ, nghe ngươi gặp chuyện, nhân ra cái này tâm đều treo đến rồi cổ họng, vô cùng lo lắng chạy đến xem ngươi, ngươi thế nào ngược lại? Như vậy chiến trận đối lại ta. Nói xong, nàng liền ném tới một cái hờn dỗi bị nhãn, cười khanh khách khôi phục trước kia bộ dáng. Nàng muốn đi gần Dương Sán, nhẹ như mây khói, mảnh mai mà động, trên thân thể mỗi một đạo liệu na đường cong đều giống như đang nói chuyện. Có thể nàng vừa động chân, Dương Sán liền nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay hướng xuống Lăng Không ấn xuống. Động tác kia nhẹ như muốn phủi nhẹ một hạt bụi, Phan Tiểu Vãn lại sinh sinh dừng chân lại. Vừa rồi nàng kia ngậm lấy ánh nước con mắt, nháy mắt liền bị kín một tầng vô tội, giống như là bị chủ nhân quát bảo ngưng lại thú nhỏ, liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. Dương Sán thu tay lại, đầu ngón tay bắt đầu ở trên lan can nhẹ nhàng đánh, đốc, 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 tiếng vang quy luật mà rõ ràng, giống như là đập vào Phan Tiểu Vãn buồng tim bên trên, mỗi một cái đều để tim đập của nàng loạn hơn mấy phần. Nữ nhân này, quá biết tắc quái. Phan Tiểu Vãn bộ dáng như vậy, Dương Sán muốn làm ra một mặt sát khí dáng vẻ cũng khó khăn. Hắn chậm rãi thu tay lại, chậm rãi nói, "Hôm nay, tại Trần phủ trước cửa, có người hành thích với ta." Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng Phan Tiểu Vãn nghe được rất rõ ràng. Đầu tử chính là vì chuyện này đến. Phan Tiểu Vãn thanh âm căng lên, nhìn hắn thật lâu, Tiệp Vũ giống bị hoảng sợ cánh bướm giống như rủ xuống, bây giờ gặp ngươi bình yên vô sự, thuận tiện. Tẩu phu nhân cũng không hiếu kỳ, hành thích ta là ai chăng? Dương Sán nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường âm cuối kéo được kéo dài. Là ai? Phan Tiểu Vãn thanh âm đột nhiên cất cao chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt dự cảm bất tường. Thế nhưng là, nàng mặc dù ý thức được tỷ lệ lớn có quan hệ tới mình, lại thật sự không rõ, đến tuột cùng xảy ra cái gì. Dương Sán không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, cất giọng nói, đem hắn mang tới. Chỉ một lát, liền có hai cái thị vệ áp lấy một cái bị trói gâu người từ bên cạnh hiên cửa ông đi đến. Người kia một thân bảo phục rối tung, trong miệng đút lấy một đoàn vải rách, trên mặt vẫn là đã từng mặt đơ bộ dáng. Nhưng hắn cặp kia ngày bình thường không có chút nào gợn sóng con mắt, khi nhìn đến Phan Tiểu Vãn lúc, lại nổi lên vội vàng quang. Hắn liều mình uốn éo người, trong cổ họng ồ ồ tiếng vang mười phần gấp rút. Chính là Vương Nam Dương. Phan Tiểu Vãn như bị sét đánh, vô ý thức lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn bị áp tiến vào sư minh, bờ môi hít hít, lại như bị rút đi sở hữu khí lực, một chữ cũng nói không ra. Dương Sán lại khoát tay áo, bọn thị vệ liền đem Vương Nam Dương lại áp giải đi. Thẳng đến Dương Sán xua tay để thị vệ đem người ấn xuống đi, nàng mới chậm qua cố này cảm giác hôn mê. Dương Sán mới sẽ không cho hắn hai người lưu lại mắt đi mày lại cơ hội đâu, mặc dù Vương Nam Dương gương mặt kia, sợ là cái gì biểu lộ đều làm không được. Có thể vạn nhất Vu Môn người có khác thủ đoạn đâu. Một khi để hai người trao đổi tin tức, hắn còn như thế nào lừa dối Tiểu Vãn? Vì sao là hắn? Vì sao như thế? Phan Tiểu Vãn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh, hắn vì sao muốn hành thích với ngươi? Phan Tiểu Vãn ngay lập tức nghĩ tới, chính là hẳn là Mộ Dung gia đơn độc cho Vương sư huynh rơi xuống cái gì mệnh lệnh. Có thể nàng nghĩ lại nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng, Mộ Dung Thiệt tại sao muốn như thế nhằm vào Dương Sán, còn như sao? Phan Tiểu Vãn đang miên man suy nghĩ, Dương Sán đã nói, bởi vì các ngươi Vu Môn bên trong người, biết rõ ta phục rồi một viên thần đan về sau, muốn bắt ta trở về, ngược dòng tìm hiểu ra phương thuốc kia bản nguyên. Dương Sán nhàn nhạt một câu, giống một thanh băng lạnh dao giải phẫu, thẳng tắp mổ ra Phan Tiểu Vãn trong lòng nghi hoặc. Phan Tiểu Vãn con ngươi đột nhiên co lại, nàng cuối cùng rõ ràng là thế nào chuyện rồi. Nàng lúc trước lấy đi kia nửa khối nhân tạo hộ phách, chỉ là bởi vì nhìn thấy phía trên kia đường vân rõ ràng là Vu Văn, là một tên Vu Môn đệ tử, nàng bản năng muốn làm tình tưởng chân tướng. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sư môn vậy mà lại bởi vậy sinh ra như vậy tham lam, đối không có chút nào thù hận Dương Sán hạ độc thủ như vậy. Trong lúc nhất thời, Phan Tiểu Vãn cánh môi nháy mắt mất đi huyết sắc, nàng há to miệng, lại chỉ phát ra khô khốc khí âm. Các ngươi vì đạt được một cái phương thuốc, vậy mà nghĩ đối một cái không có chút nào thù hận dưới người độc thủ. Dương Sán ánh mắt lạnh mấy phần, lạnh lùng chất vấn, Vu Môn chuyển thừa cũng có ngàn năm đi. Chẳng lẽ liền dựa vào những này giấu đầu lộ đôi việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn đặt chân? Như vậy không có nhân tính, làm sao có thể trò với thế gian? Ta không biết, ta thật sự không biết. Phan Tiểu Vãn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hối hận giống như là thủy triều đưa nàng bá phủ. Nếu là sớm biết sư môn tâm tư, nàng lúc trước thà rằng giả vờ như chưa gặp, thậm chí tự tay phá hủy kia thuốc xác. Nàng đội vàng nghĩ giải thích, muốn nói cho chính Dương Sán cũng không phải là như vậy âm tàn người. Dương huynh đệ, đầu tử thật sự không? Không. Có thể đối bên trên hắn ánh mắt thâm thúy, những lời kia lại đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên thoải mái nở nụ cười, về sau lui nửa bước, thẳng tắp lưng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Phan Tiểu Vãn đỏ hồng môi mấp máy, nàng dương mắt nên tiếp Dương Sán ánh mắt, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh. Vương Nam Dương không phải ta biểu hình, mà là ta sư huynh. Ta cũng là Vu Môn bên trong người, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Dương Sán nao nao, hắn toàn bộ hành trình đều ở đây nhìn chằm chằm Phan Tiểu Vãn biểu cảm nhỏ bé. Vừa rồi nàng bị chỉ trích lúc bị quất, vội vàng đều không làm giả được. Có thể qua trong giây lát, nàng lại lộ ra như được đại xá nhẹ nhõm, đáy mắt thậm chí lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Dương Sán thực tế không thể lý giải, thân phận bị vạch trần, biến thành tù nhân, nàng vì sao còn có thể cười được? Phan Tiểu Vãn nhưng trong lòng thì thật sự khoan khoái rồi. Ngay tại muốn mở miệng giải thích trước mắt, nàng nghĩ thông suốt không đối. Vương sư huynh đã cẩm, sư môn tiếp xuống tất nhiên sẽ buộc nàng đối Dương Sán độc thủ. Từ, thì có lỗi với mình ngày càng dao động tâm tâm, không theo, thì phụ lòng sư môn dưỡng dục tri ân. Bây giờ bị Dương Sán trước một bước nhìn thấu cầm xuống, ngược lại giải thoát rồi. Cho dù là chết, vậy so tại trong hai cái khó này dày vỏ thông khoái. Thời gian này trôi qua vốn cũng không khoái hoạt, chết rồi cũng không còn cái gì đáng tiếc. Dương Sán rất không hiểu nàng trong mắt chợt lóe lên nhẹ nhõm, dứt khoát đè xuống trong lòng nghi hoặc, không còn tìm tòi nghiên cứu sự khác thường của nàng, lời nói xoay chuyển, giọng nói mang vẻ chắc chắn thăm dò. Nghĩ không ra cho đến ngày nay, tiên tần bách ra bên trong Vu Môn lại vẫn lưu giữ với thế. Các ngươi bây giờ đầu nhập Mộ Dung gia, nhu đổ Vu thị cơ nghiệp, nghĩ đến cũng bất quá cấp tốc bất đắc dĩ phụ thuộc a. Lời này giống như một đạo kinh lôi, nổ Phan Tiểu Vãn thân thể run lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Sán, đầy mắt đều là chấn kinh. Nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến, Vương Sư Minh lại như vậy không có cốt khí, vậy mà cái gì đều khai báo. Nàng lại không biết, Vương Nam Dương từ đầu đến cuối đều không đối Dương Sán thổ lộ hơn phân nửa phân liên quan với mộ dung gia sự. Dương Sán thời khắc này chắc chắn, bất quá là hắn thiết kế tỉ mỉ công tâm chi thuật. Dương Sán khi biết nàng tìm tới thăm lúc, mới vội vàng ở đây bày xuống mai phục. Mà ở này trước đó, Dương Sán ngay tại thẩm vấn Vương Nam Dương đầu. Trần phủ gặp chuyện sau, Dương Sán liền lập tức quay trở về phủ thành chủ, đồng thời tại chính sự sảnh tiếp kiến rồi vội vàng chạy tới Thượng Khê chúng con lại. Dương Sán chỉ là qua loa an bài một chút đã muốn tra lại muốn ổn, không thể tại Thượng Khê lại chế tạo sóng gió lớn yêu cầu, liền để các quan lại rời đi, riêng phần mình đi giải quyết việc công rồi. Hắn độc lưu lại Vương Nam Dương một người, hình như có càng nhiều an bài. Đối với lần này, cũng không người sinh nghi, bởi vì xem như giám kế tham quân, Vương Nam Dương vốn là tâm phúc của hắn. Không ngờ, Dương Sán lưu lại Vương Nam Dương, lại là vì bắt lấy hắn. Hoài nghi hạt giống, sơ tại Dương Nguyên Bảo đám người hành thích lúc liền đã chôn xuống. Vương Nam Dương không nghĩ tới một ngày kia, Vu Môn sẽ ra tay với Dương Sán, lúc trước vì bị Dương Sán coi trọng, hắn tay không bắt thăng, biểu hiện ra thân thủ, là dùng qua Vu Nghiêm Ước. Mà Dương Nguyên Bảo, Trần Lượng nói tại đối phó Dương Sán thời điểm, vậy dùng loại thân pháp này, bị Dương Sán phát hiện cả hai đồng nguyên rồi. Có rồi sự hoài nghi này về sau, Dương Sán liền phát hiện, đương thời nếu không phải Vương Nam Dương đột nhiên xuất thủ, đồng thời xảo diệu thể vị, chặn lại rồi hắn cùng thị vệ của hắn, kia hai tên thích khách lúc đầu không có cơ hội bỏ trốn. Cho nên, hắn triệu tập chúng quan lại phó phủ thành chủ nghị sự thời điểm, liền trước thời hạn mời ra cự tử ca. Dương Sán đương thời còn lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy, có thể nhìn một trận mặc ra cự tử cùng Vu Môn cao thủ quyết đấu đỉnh cao, kết quả cuộc chiến đấu lại làm cho hắn đại thất chỗ Triệu Sở Sinh xuất thủ trung quy trung cụ, đã không có cái gì quỷ quyệt thân pháp, cũng không có cái gì lăng lệ quyền cước, hoàn toàn là đại xảo nhược quyết đấu pháp. Tựa như Thiên Long Bát Bộ bên trong Tiểu Phong dùng một bộ Thái Tổ Trưởng Quyền phá Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một dạng, đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, nhưng là không dễ nhìn, bình thường không có gì lạ. Vương Nam Dương bị bắt sau, ngược lại là không cần dùng hình, liền thẳng thắn đối với hắn thừa nhận bản thân Vu Môn thân phận. Bởi vì Vương Nam Dương vốn là không muốn thương tổn Dương Sán, nếu không cũng sẽ không đối sư môn mệnh lệnh lá mặt lá trái, âm thầm làm thủ đoạn hướng Dương Sán cảnh báo rồi. Vương Nam Dương còn nói với Dương Sán sư môn muốn bắt hắn trở về ngược dòng tìm hiểu phương thuốc mục đích. Hắn còn nói cho Dương Sán, chỉ cần lại kéo một tháng, thể nội dược tính triệt để hấp thu, sư môn liền không còn xuống tay với hắn lý do. Nhưng trừ này bên ngoài mặc cho Dương Sán như thế nào vẫn hỏi, Vương Nam Dương đều im miệng không nói. Một khi bị hỏi gấp, hắn cũng chỉ là hổ thẹn nói một câu, ngươi giết ta là được. Nói xong liền đem mặt đơn một co quắp, liền cũng không tiếp tục làm trả lời. Dương Sán đương nhiên sẽ không thỏa mãn với một cái bắt hắn trở về luyện đan trả lời. Hắn phục dụng thần đan là rất ngoài ý muốn sự, Vu Môn muốn bắt hắn luyện đan cũng là bởi vì này mà đến một cái ngẫu nhiên. Thế nhưng là, thần đan sự tình phát sinh trước đó, Vương Nam Dương đã đầu nhập đến bọn họ rơi xuống. Cho nên, hắn tiềm phục tại bên cạnh mình, rốt cuộc là vì cái gì? Phan Tiểu Vãn, thật là Vương Nam Dương biểu muội sao? Vu Môn chỉ là mặc dù thần bí, nhưng lại tương đối đơn giản, tại trong chính trị cơ hồ không có cái gì cầu mong học thuật môn phái. Cho nên, bọn hắn rất không có khả năng chủ động nưu đồ Vu Việt cái này cắt cứ một phương thế lực, đó chính là bị người sai xử đi. Vu Việt giáp giới chính là Bình Lương Mộ Dung, Lâm Thao Độc Cô, Kim Thành Tắc Thị, nhất có động cơ phái lặn bí điệp đánh vào Vu Việt, cũng là cái này ba nhà. Dương Sán đầu tiên loại bỏ Tắc gia, bởi vì Tắc với hai nhà đã thông gia. Có lẽ trước kia Tắc gia cũng đúng với gia phái qua nội gian, nhưng là lúc này lại tăng phái mật thám độ khả thi cũng không lớn. Như vậy còn dư lại chính là Độc Cô cùng Mộ Dung hai nhà rồi. Cái này hai đại môn phiệt bên trong, Dương Sán mới đầu nhất hoài nghi là Độc Cô gia. Dù sao hắn vừa cùng Độc Cô gia bí mật ký kết hợp chế đường phường hiệp nghị, nếu như Vương Nam Dương là Độc Cô gia phái tới, chưa thường không muốn tiếp cận hắn, dò xét chế đường bí phương ý tứ. Cho nên, hắn vừa rồi thẩm vấn Vương Nam Dương thời điểm, Dương Sán đã giống giờ phút này hỏi thăm Phan Tiểu Vãn bình thường, đột nhiên hỏi qua Vương Nam Dương rồi. Nhưng nhìn đến Vương Nam Dương kinh ngạc thần sắc, Dương Sán liền biết hắn đoán sai rồi. Thế là, hỏi lại Phan Tiểu Vãn lúc, hắn đem Độc Cô thay thế thành rồi Mộ Dung. Phan Tiểu Vãn cái này khiếp sợ phản ứng, để Dương Sán trong lòng lập tức vui mừng. Xem ra cái này chỗ đột phá liền phải rơi vào tại vị này Phan gia tẩu tử trên thân rồi. Chương 201, Dụ Phan, 1, chương 201, Dụ Phan, 1, Vương Sư Minh. Đều theo như ngươi nói. Phan Tiểu Vãn thanh âm phát run, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy ống tay áo, kinh hoàng giống như là thủy triều tràn qua đáy mắt. Dương Sán không có nhận lời nói, chỉ lặng lặng nhìn qua nàng. Ánh đến tại hắn trong con mắt ném xuống hai điểm nhảy lên ánh sáng, thần sắc chìm giống hai gâu đầm sâu. Trong sảnh trầm mặc bị ánh nến ken ken cắn được nhỏ vụn. Phan Tiểu Vãn mặt tại trong ấm quang hiện ra giấy một dạng trắng, ngay cả môi sắc đều phai nhạt mấy phần. Hồi lâu, nàng giống như là cuối cùng tan mất lưng bên trên vô hình cự thạch, bả vai đổ xuống tới, trong thanh âm bọc lấy nuốt không ngừng bi phẫn cùng ủy khuất, chữ lời mang theo tiếng rung. Chúng ta Vu Môn, cho tới bây giờ chỉ muốn dốc lòng nhìn trời văn, chiếm cắt hung, cứu lý thuyết ý học, làm sao thường nguyện ý phụ thuộc kia dã tâm bừng bừng người. Nàng ánh mắt chậm rãi bên trên rời, xuyên thấu đại sảnh khắc hoa khung trang trí, giống như là nhìn tiến vào Vu Môn mấy trăm năm phiêu bạt trong bụi mù. Thương Chu thời điểm, ta Vu Môn cũng là đường đường học thuyết nổi tiếng. Thông lý thuyết ý học, biết âm dương, mổ tạm phủ có thể liệu chìm a, đoạn sinh tử có thể giải nghi nan. Có thể thời gian lâu, thế nhân ngược lại càng ngày càng ngu muội, thấy chúng ta mở ngực mổ bụng chữa bệnh cứu mạng, liền mắng là yêu thuật. Thấy chúng ta có thể đoạn hoa phúc, giải khôn ách, liền vu chúng ta là thông u minh, khống hồn phách yêu nhân. Từ Hán Vũ độc tôn học thuật nho ra, bách gia suy thoái, chúng ta Vu môn đứng núi chịu sào. Nho sĩ nói chúng ta mê hoặc lòng người quan phủ xem chúng ta vì dị đoan đao binh gia thân là chuyện thường. Vì sống sót, chúng ta chỉ có thể chạy trốn tứ phía, trốn vào thâm sơn giã lĩnh, mai danh nhận tích, ngay cả y thuật cũng không dám tùy tiện gặp người. Thanh âm của nàng dần dần nghẹn ngào, đáy mắt nổi lên ánh nước. Phàm là có người chịu đưa tới một cây cọng cỏ cứu mạng, chúng ta không phụ thuộc, lại có thể làm sao đây? Ngươi nghĩ ta nguyện ý không? Ăn nhờ ở đậu, xem người sắc mặt tư vị, so nuốt thuốc đắng còn khổ. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lại gắt gao chống đỡ không có đến rơi xuống. Ta 15 tuổi năm đó, theo sư môn rời đến Tí Ngọ Lĩnh. Mộ Dung Nguyên thấy ta có mấy phần tư sắc, liền nổi lên lòng xấu xa. Ta liều chết phản kháng, phá vỡ đầu của hắn, hắn cạnh thẹn quá hóa giận, buộc sư môn đem ta gả cho Lý Hữu Tài. Ta có được chọn sao? Nàng gần gũi gào rú một tiếng, thanh âm ở trên không đung đưa trong đại sảnh quân quần. Thanh âm của nàng lại bỗng nhiên mềm nhũn ra. Ta là cô nhi, Vu môn đệ tử phần lớn đều là sư môn nhặt về cô nhi. Không có sư môn, ta sớm chết đói tại đầu đường. Vì để cho môn nhân có miếng ngói che đầu, coi như để cho ta đi chết, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Phan Tiểu Văn nước mắt cuối cùng rơi xuống, từng khỏa đang đập tại vạt áo của nàng bên trên, loang ra một mảnh nhỏ vết ướt. Trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có ánh nến thiêu đốt ken ken âm thanh cùng Phan Tiểu Văn đè nén tiếng khóc lóc. Dương Sáng nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác xúc động. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn vận hỏi Vương Nam Dương lúc, đối Vu môn hiểu rõ những cái kia, tia xúc động liền lại tan thành mây khói. Đáng thương người, thường thường cũng có chỗ đáng hận. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, trong này cũng có các ngươi Vu môn trách nhiệm của mình đâu. Dương Sán lên tiếng, thanh âm trầm ổn mà tỉnh táo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, các ngươi đây coi như là gieo gió gặt bão. Cái gì? Phan Tiểu Văn tiếng khóc lóc im bặt mà dừng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Dương Sán, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Nàng không nghĩ ra, mình và sư môn rõ ràng là người bị hại, vì sao Dương Sán sẽ nói ra như vậy lãnh khốc nói tới. Các ngươi nói thế nhân ngu muội, không biết y thuật của các ngươi hảo diệu, có thể các ngươi lại là thế nào làm đâu. Dương Sán buông xuống chân bắt chéo, hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, con mắt chăm chú điệu tỏa ở nàng. Các ngươi rõ ràng có thể tạo phúc thế nhân ngoại khoa chi thuật, lại muốn cho nó phủ thêm quỷ thần áo ngoài cố làm ra vẻ bí ẩn. Các ngươi rõ ràng có thể dựa vào y thuật đặt chân với giữa thiên địa, lại nhất định phải dùng khống hồn nói dối đi bức hiếp người bệnh. Các ngươi rõ ràng nhận hết bị người nghi kỵ khổ sở, nhưng lại vì phụ thuộc quyền quý, cam nguyện làm kiêm mưu hại người khác trong bóng tối. Dương Sán lời nói giống một thanh trọng truy, một lần hung hăng nện ở Phan Tiểu Vãn buồng tim bên trên. Tiên tần bách gia, nông gia chuyên sự cải tang, đến nay vẫn thụ kính trọng, mặc gia tinh thông công tạo, cũng có thể đặt chân với thế. Bọn hắn dựa vào là thật sự bản sự, là lợi quốc lợi dân thành tựu. Mà các ngươi đâu? Các ngươi có, lúc đầu cũng là kiêu ngạo với người tuyệt kỹ nha. Có thể các ngươi chỉ có một thân tuyệt kỹ, lại chuyên đi bảng môn tà đạo. Đang nghĩ che giấu bí không gặp người, lại muốn dựa vào lấy quỷ thuật mưu đoạt lợi ích, như vậy hành động, có thể nào không bị người kiêng kỵ, không chọc người chỉ trích. Nếu các ngươi sớm đi buông xuống những cái kia thần bí nguy trang, đường đường chính chính hành y tế thế, lại há có thể không bị người lý giải. Nếu các ngươi có thể thủ ở bản tâm, không phụ thuộc với bất luận cái gì môn phiệt làm kia việc ngấm ngầm xấu xa hoạt động, làm sao còn như rơi xuống hôm nay như vậy ăn nhờ ở đậu, mặc cho người định đoạt tình trạng. Dương Sán mỗi một câu nói cũng giống như một thanh đao sắc bén, mổ ra Vu môn tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu vết sẹo. Phan Tiểu Vang kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nước mắt còn treo tại gương mặt, lại đã quên lau. Dương Sán chất vấn tại trong óc nàng lật lại tiếng vọng, trong lúc nhất thời nhường nàng cạnh bất lực phản bác. Đúng vậy à, Vu môn rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy, thật sự tất cả đều là người bên ngoài sai sao? Chư tử bách gia, phàm là với thế nhân hữu ích, phần lớn đi Vu tổ tình, lưu truyền với thế rồi. Có thể Vu môn đâu? Vu môn con đường, vì sao càng chạy càng hẹp? Chúng ta rõ ràng có thể dựa vào làm nghề y tích lũy danh vọng, vì sao nhất định phải dùng Vu trúc quỷ bí đến đóng gói một phen? Chúng ta rõ ràng có thể cứu người bản sự, vì sao càng muốn giấu ở quỷ thần ngụy trang phía sau? Phan Tiểu Vãn bờ môi ngập ngừng nói, cũng không một chữ có thể phản bác. Nàng có thể không nói ra, nhưng Vu môn sở tác sở vi, nàng là rõ ràng. Bởi vậy, Dương Sán lời nói cố nhiên từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhưng cũng chữ chữ là thật, ngươi nhường nàng đáp lại như thế nào? Dương Sán chậm rãi dựa vào về thành ghế, nhìn xem Phan Tiểu Vãn dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn cũng không muốn như thế đối đãi Phan Tiểu Vãn, nhưng lúc này không rơi mánh lược, chỉ sợ liền cơ hội không hề. Các ngươi luôn nói thế nhân ngu muội, không hiểu các ngươi mở ngực mổ bụng là vì cứu người mà không phải hại người. Dương Sáng ngữ khí hơi chậm, tiếp tục nói, đích xác, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận loại ý thuật này, cần một cái quá trình. Nhưng nếu là một người vốn đã sắp chết, hết lần này tới lần khác là của các ngươi mở ngực mổ bụng chi pháp, đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về, hắn chẳng lẽ còn sẽ ngốc đến mức không tin đây là cứu hắn tính mạng cao siêu y thuật? Dương Sáng khe khẽ lắc đầu, thần ý hoa đà, các ngươi dù sao cũng nên biết chưa. Hắn phát minh qua một dạng đồ vật gọi ma phi tán, kia là làm cái gì dùng đâu? Nếu không phải vì động đao, hắn nghiên cứu chế tạo cái đồ chơi này làm cái gì? Hắn cũng cho người mở ngực mổ bụng qua, nhưng hắn là bị thế nhân coi là thần y vẫn là yêu nhân đâu. Phan Tiểu Vãn lại bị làm trầm mặc. Chương 201, Dụ Phan 2, chương 201, Dụ Phan 2, Dương Sán bất quá là theo lý suy đoán, nàng đối Hoa Đà đương nhiên biết được càng thêm kỹ càng. Hoa Đà từng để người bệnh ăn vào ma phi tán khiến cho mất đi chi giác, rồi sau đó ung dung vì đó khai triển ổ bụng giải phẫu, ví dụ như trị liệu viêm ruột thừa loại này bệnh nặng. Thuật sau hắn sẽ còn cẩn thận khâu lại vết thương, đắp lên đặc chế thảo dược, nếu như là một chút cỡ nhỏ trị liệu, người bệnh không ra mấy ngày liền có thể xuống giường hoạt động. Trừ cái đó ra, khối u cắt bỏ, gãy xương trở lại vị trí cũ loại này y thuật, Hoa Đà từ lâu thành thạo nắm giữ. Hắn y thuật tại đương thời có thể xưng độc bộ thiên hạ, thế nhân đều tôn hắn vì thần y, chưa hề có người đem hắn coi là yêu tà. Đi lên trước nữa ngược dòng tìm hiểu lời nói, thời kỳ chiến quốc 52 bệnh phương bên trong, liền đã ghi lại như thế nào dùng sợi tơ khâu lại ngoại thương vết thương kỹ pháp, còn phù hợp cầm máu giảm nhiệt thảo dược. Đồng dạng là động đao thấy máu thủ đoạn, vì sao đơn độc Vu Môn phải thừa nhận như vậy bất công? Đến tột cùng là tại sao? Bởi vì các ngươi Vu Môn từ gốc dễ liền đi làm đường. Dương Sán thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ trong sảnh yên lặng. Phan Tiểu Vãn ngạc nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn Dương Sán, đáy mắt tràn đầy không hiểu. Bên ta mới hỏi biểu ca, có mấy lời, hắn không chịu nói. Nhưng là hắn giống như ngươi, tựa hồ sợ thế nhân không hiểu các ngươi, nói với ta rất nhiều Vu Môn sự. Dương Sán lạnh nhạt nói, hắn nguyên là trêu chọc gọi Vương Nam Dương vì biểu hình, cái này gọi là lâu, liền thành một cái xưng hô. Thế nhưng là nghe vào Phan Tiểu Vãn trong hai, lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Vương Nam Dương lúc đầu chỉ là sư minh của nàng, giả trang nàng biểu hình, Dương Sán cái này mở miệng một tiếng biểu ca cũng là mình và hắn có cái gì liên lụy tựa như. Dương Sán nói, ta nghe biểu ca nói, các ngươi vì bệnh nhân chữa bệnh lúc, cũng nên tăng thêm rất nhiều hoàn toàn không cần thiết thần bí nghi thức. Mở ngực mổ bụng y thuật vốn là vượt ra khỏi rất nhiều thường nhân nhận biết, các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không đúng bệnh hoạn nói tinh tưởng, ngược lại cố ý thêm chút làm người sợ hãi cách làm, đây không phải tăng lên thế nhân đối với các ngươi sợ hãi cùng hiểu lầm sao? Dương Sán dừng một chút, trong giọng nói thêm mấy phần thương tiếc, biểu ca còn nói, các ngươi coi như chữa hết bệnh nhân, còn muốn đe dọa hắn một phen, nói cái gì vì hắn mở ngực mổ bụng thời điểm, đã đem hồn phách của hắn gửi ở U Minh. Sau này hắn như đối với ngươi Vu Môn bất kính không tin, liền sẽ bị các ngươi vu thuật khống chế, lấy hắn tính mạng. Rồi mới các ngươi những cái kia nghiên cứu tiên văn cùng xem bói đồng môn liền ra tới, làm ra các loại ma huyễn ảo thuật nhì, để bệnh hoạn tin là thật. Như vậy hành động, có thể nào không gọi người đối với các ngươi kiêng kỵ ngày càng sâu, tất muốn trừ rồi sau đó nhanh. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Phan Tiểu Vãn ủy khuất mở miệng, ta Vu Môn từ trước đến nay bị người thành kiến, cất bước khó khăn. Thật vất vả có người chịu cầu viện đến chúng ta nơi này, không dùng chút huyền ảo thủ đoạn hù sợ hắn, chữa khỏi về sau, hắn cũng sẽ không cảm ơn trợ giúp chúng ta. Chúng ta chỉ là vì để Vu Môn sống sót. Muốn để Vu Môn sống tiếp biện pháp có vô số loại, các ngươi hết lần này tới lần khác chọn ngu xuẩn nhất một loại. Dương Sán khinh thường lắc đầu, bất quá, ta đại khái cũng có thể lý giải. Các ngươi tiền bối, ban sơ như thế làm lúc, Vu Môn còn không phải người người kêu đánh cảnh ngộ, bọn hắn như thế làm, đại khái là nghĩ ra vẻ mình mạnh mẽ không bình thường. Đáng tiếc, các ngươi như thế hiểu rõ cơ thể người, lại vẫn cứ không hiểu rõ lòng người. Loại biện pháp này, trong lúc nhất thời có lẽ có tác dụng, năm rộng thắng dài, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Y dị thuật của các ngươi thần diệu như thế, vốn là chinh phục thế nhân, để bọn hắn tin phục thủ đoạn hay nhất, có thể các ngươi càng muốn đem nó cùng Vu Trúc kia một bộ buộc chung một chỗ. Vu y bu y để vu tại y để trước, đây không phải bỏ gốc lấy ngọn là cái gì? Từ Thương Chu Vu Trúc quan phát triển mà đến học phái rất nhiều, chết nắm lấy Vu Trúc nghề cũ không thả, cũng chỉ có các ngươi Vu Môn rồi. Dương Sán ánh mắt đột nhiên sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, thầy thuốc, nên có nhân tâm nhân thuật, y thuật của các ngươi vốn là dùng để chinh phục tật bệnh tuyệt diệu vũ khí sắc bén, có thể các ngươi đâu? Phát hiện thân thể ta ăn vào kỳ dược, sinh ra dị hiệu. Cảnh muốn quất chơi ta máu theo đuổi ngược dòng phương thuốc, như vậy cực kỳ tàn ác hành động, cùng dùng đao kiếm giết người cường đạo lại có cái gì khác nhau? Phan Tiểu Vãn mặt nháy mắt tới tận huyết sắc, lảo đảo lùi lại nửa bước, đâm vào phía sau trên cây cột. Dương Sán lời nói giống một cây băng truy, hung hăng đâm tiến vào tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, nơi đó cất giấu nàng không muốn thừa nhận Vu Môn tệ nạn, bây giờ đều bị hắn một câu nói toạc ra rồi. Dương Sán nhìn xem nàng lung lay sắp đổ bộ dáng, lặng lẽ sờ lỗ mũi một cái. Ta ăn một viên đan dược, liền có hiệu quả thần kỳ như vậy, nói thật, liền xem như tại hiện đại cũng khó bảo đảm sẽ không bị cái gì hám lợi đen lòng cơ cấu kéo đi cắt miếng. Tại vô pháp vô thiên Vu Môn bên trong người tới nói, đương nhiên càng không kiêng kỵ. Bất quá, cái này tự suy nghĩ một chút còn chưa tính, hắn đang nghĩ vì Vu Y mình định lập lại trật tự đâu, loại lời này tự nhiên là sẽ không nói ra. Dương Sán đột nhiên đứng lên, nhìn xem Phan Tiểu Vãn, trong thanh âm mang mấy phần thân thiết, ta hỏi ngươi, các ngươi có muốn hay không đường đường chính chính lấy thầy thuốc thân phận hành tẩu với thế gian? Có muốn hay không để người vương hầu kia tướng lĩnh, người buôn bán nhỏ, đều đối các ngươi tất cung tất kính? Phan Tiểu Vãn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra sáng đến kinh người ánh sáng, lập tức lại ảm đạm đi, ai không muốn, nhưng nghĩ lại như thế nào? Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Dương Sáng ngữ khí trầm dần, bỏ thêm mấy phần tự tính, bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Nếu các ngươi thật nghĩ thoát khỏi bây giờ tình cảnh, liền nên ngoan hạ quyết tâm, đối Vu Môn tiến hành một phen hoàn toàn chỉnh đốn, vứt bỏ những cái kia không hợp thời tập tục xưa, hoàn thành một trận tự ta cải tạo. Phan Tiểu Vãn ảm đạm lắc đầu, ta chỉ là Vu Môn tiểu bối, thấp cổ bé họng, làm sao có thể trái phải Vu Môn đi hướng? Coi như ta có tâm cải biến đó cũng là vô lực hồi thiên. Như vậy không nhất định. Dương Sán nhếch miệng, nếu như ta nói ta có biện pháp để Vu Môn theo cái này một biện pháp tiến hành cải biến đâu? Phan Tiểu Vãn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn bằng cái gì? Thế nào khả năng? Dương Sán nói, đương nhiên, ta không phải Vu Môn bên trong người, ta cần một cái người tin cận giúp ta. Phan Tiểu Vãn miệng nhỏ đóng mở mấy lần, yếu ớt ứng tiếng, ngươi đừng nhìn ta là tuyệt sẽ không phản bội Vu Môn. Dương Sán nói, nếu như là của các ngươi Vu Hàm, chính miệng phân phó ngươi tiếp trưởng Vu Môn đâu? A. Phan Tiểu Vãn một tấm miệng thơm cả kinh rốt cuộc không khép được. Lúc này, bóng đêm chính đồng, trên đường dài, không có mưa ai. Vào ban ngày xảy ra thành chủ gặp chuyện sự kiện, bây giờ toàn thành cấm đi lại ban đêm. Vương Nam Dương chỗ ở Lục Tật quán bị rất nhiều quan binh lặng yên bao vây. Kháng Chính Dương cùng báo tử đầu trình đại quan, đem thành phòng binh, bộ khúc binh, đem Lục Tật quán vây chật như nêm cối. Ở tại bọn hắn đại thuận trường thương, kinh nỏ cung cứng bố phòng triệt để hoàn thành về sau, Lôi Khôn, Đường Giản mười dư mặc giả liền xuất hiện. Bọn hắn như cú đêm bình thường phiêu nhiên phóng qua Lục Tật quán tường cao, mũi chân chạm xuống đất ý mắng, hướng phía quán bên trong kia duy nhất lóe lên ánh đèn vị trí, lặng yên che giấu. Chương 202, San phủ thủy chương 202, San phủ thủy Lục Tật quán hình dáng tại màu mực trong đêm, tựa như một con ẩn nút dã thú. Cả tòa trong sân, hiện tại chỉ có phía đông một gian trong sương phòng, để lộ ra điểm điểm mờ nhạt ánh đèn. Mặc môn chúng đệ tử lặng yên che đậy đến chỗ kia trước phòng, Lôi Khôn lặng lẽ rút ra bên hông thức gấp lưỡi đao, Đường Giản thì hoạt động một chút hắn đốt ngón tay, hướng Lôi Khôn gật gật đầu. Lôi Khôn vung tay lên, hơn 10 tên mặc môn đệ tử tựa như quỷ mị tản ra, lặng yên không một tiếng động đem căn này đèn sáng phòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong phòng bên trong, ánh đến đem Vu Hàm đi tới đi lui cái bóng kéo đến lao dài. Hắn chắp lấy tay, lông mày vặn thành rồi một cái chữ xuyên, dưới hàm tròm râu một bệnh lên, hết sức không vui. Đối với Vương Nam Dương chậm chạp không về, hắn thật không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Vương Nam Dương là hắn nhìn xem lớn lên một đứa cô nhi, kỳ thật Vu Môn những đệ tử này, tất cả đều là cô nhi. Bây giờ Vu Môn suy bại, căn bản không có khả năng tuyển nhận đạt được đệ tử, bọn hắn chỉ có thể thông qua thu lưu cô nhi, đến kéo dài Vu Môn hương hỏa. Bất quá các cô nhi nha, không chỉ có coi bọn họ là sư, vậy xem bọn hắn như cha, bởi vậy đối sư môn trung thành là không thể nghi ngờ. Mắt thấy cái mõ đều gõ qua ba hưởng, Vương Nam Dương vẫn chưa về, hắn ở chỗ này lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không có Vương Nam Dương liền cái gì đều không làm được, cho nên trong lòng của hắn đầu bực bội cực kỳ. Vu Hàm đại nhân không cần phải lo lắng. Lưu Chân Dương chỉ nói hắn là ở lo lắng Vương Nam Dương, liền thấp giọng nói, Dương Sán hôm nay bị tập kích, tất nhiên như chim sợ cảnh cong. Bên ta mới tại đầu phố thấy có tuần phòng chặn gác, tối nay nhất định là cấm đi lại ban đêm, Nam Dương huynh về muộn một chút cũng thuộc về bình thường. Vu Hàm đưa tay vướt ve dưới cằm ngân tu, mơ hồ ừ một tiếng. Nhưng hắn cái này âm thanh trả lời vừa mới rơi xuống, cặp kia híp lại mắt liền bỗng nhiên mở ra. Hắn mày trắng như lợi kiếm giống như bốc lên, trầm giọng quát, có người. Lôi Khôn cùng Đường Giản thân thủ tự nhiên cực kỳ nhẹ nhàng, có thể tùy hành mà đến mặc môn đệ tử bên trong khó tránh khỏi có hỏa hầu không được tốt. Bọn hắn phát ra âm thanh mặc dù nhỏ bé, cuối cùng không thể trốn qua Vu Hàm cái này lao đổ vật lỗ thai. Lưu Chân Dương phản ứng nhanh nhất, Vu Hàm lời còn chưa dứt, hắn đã chọn nhọn chạm xuống đất phóng người lên, bên hông trường kiếm sặc điếu ra khỏi vỏ, đã nhảy vọt đến cổng đề phòng. Vu Hàm đại nhân tất nhiên nói có người vậy liền tuyệt không có khả năng là chỉ Vương Nam Dương trở lại rồi, tất nhiên có kẻ đến không thiện. Ngay tại trên giường dưỡng thương Dương Nguyên bảo vệ dãy rủa lấy ngồi dậy, đưa tay liền đi sờ bên gối binh khí. Trong phòng động tĩnh truyền đến ngoài phòng, Lôi Khôn lúc này đánh cái chậm tiến thủ thế. Mặc môn đệ tử cùng nhau lùi lại nửa bước, vẫn như cũ duy trì nửa vòng tròn trận hình. Hôm nay chi cục, bắt rùa trong hũ mà thôi, làm gì vội vàng. Dương Sán phái bọn hắn trước khi đến đã cố ý căn dặn, chuyện hôm nay thủ trọng bí ẩn. Nếu là bắt Vu Môn người động tĩnh truyền đi, đánh cỏ động rắn để Mộ Dung gia có rồi phòng bị, kia Vu Môn cái này sống bảo bối hắn khả năng liền khó mà tới tay. Chi này thần bí nhân mã, một khi cải tạo được rồi, vậy coi như là mạnh nhất chiến trường bệnh viện. Ai cũng biết, tại vũ khí lạnh thời đại, chân chính tức thời chiến tử xa trường người cũng không nhiều. Một trận chiến đấu, cuối cùng 10 thành thương vong bên trong cũng có khoảng 7 phần 10 là chết bởi cứu chữa chế hoặc tổn thương sau lây nhiễm. Có rồi như vậy một chi mạnh mẽ chữa bệnh đội ngũ, không chỉ có sẽ để cho phe mình thực lực tăng nhiều, đối với quân tâm sĩ khí để chấn đó cũng là tác dụng to lớn. Mà lại, thế lực khác cho dù biết rồi, bọn hắn vậy bắt chước không được, bởi vì phục chế không tới. Cho nên, Dương Sán đối với Vu Môn thái độ là, đã ngươi đều tìm tới cửa, hắn đương nhiên là tình thế bắt buộc. Dương Sán người sở dĩ có thể chuẩn xác tìm tới Lục Tật còn đến, cũng không phải Vương Nam Dương tiết lộ. Vương Nam Dương đối Vu Môn quả nhiên là trung thành tuyệt đối, hắn dù không đồng ý Vu Hàm làm việc tác phong, vậy không tán đồng vì lấy thuốc thuận tiện hại chết một đầu người vô tội mệnh, nhưng cũng sẽ không bởi vậy bán đứng Vu Môn. Lôi Khôn đám người có thể sờ đến chỗ này, tất cả đều là bởi vì Dương Sán đoán chắc Vu Môn tâm tư. Vu Môn đã như vậy thực sự muốn bắt hắn luyện dược, tất nhiên sẽ phái nhân vật trọng yếu chạy đến. Mà cái này vừa mới xây xong còn chưa khai trương Lục Tật quán, trước mắt chỉ có Vương Nam Dương một người ở lại. Vương Nam Dương nếu là bọn họ người, như vậy còn có so chỗ này tốt hơn giấu người chỗ sao? Dù sao bắt được Dương Sán về sau, là ngay tại chỗ luyện dược dễ dàng hơn vẫn là bắt cái sống chuyên trở ra ngoài, có ngu đi nữa người cũng biết nên thế nào tuyển. Phanh một tiếng, xương phòng cửa bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Vu Hàm tay áo tung bay như kinh hồng, tóc trắng tại ánh nến dư quang bên trong giơ lên, vậy mà so bóng đêm càng lộ vẻ phiêu hốt. Hắn vừa xuống đất, Lôi Khôn cùng Đường Giản tựa như song tiễn tề phát, một quyền một trường đồng thời đưa tới mặt của hắn. Ba 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 tiếng giòn vang, quyền phong trưởng kình chạm vào nhau, ba người riêng phần mình đẩy lui ba bước. Đây bất quá là thử chiêu, lẫn nhau sâu cạn liền đã mò được 7-8 phần. Vu Hàm thân pháp như quỷ mị cuốn cọc, tay áo quét qua mang theo gió đều lộ ra cố âm nu. Lôi Khôn cùng Đường Giản thì hoàn toàn khác biệt, quyền lộ bên trong chính mở mang, trường pháp cương mãnh sâu dày. Mặc môn võ công cứng tay cứng chân, giống như mặc ra khí khái, phong cách hết sức rõ ràng. Các ngươi là mặc ra? Vu Hàm nhíu mày, các ngươi bọn này loay hoay khối gỗ khúc mắc nông dân, tại sao tới tìm lao phu suối quẩy? Đường Giản, Lôi Khôn đám người cũng không đáp lời, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn vừa mới thử một lần chiêu, liền biết rồi lẫn nhau sâu cạn, hôm nay nhiệm vụ này, ổn. Hai người mũi chân chạm xuống đất, liền lại lần nữa hướng Vu Hàm lão nhân đánh tới. Cùng lúc đó, cái khác mặc giả cũng chia giữ lời đường, hướng lao ra Lưu Chân Dương, Dương Nguyên bảo vây lại. Giao thủ bất quá năm hợp, Lý Minh Nguyệt dẫn theo trường kiếm từ sau phòng đội vàng lao ra, lập tức liền có một tên mặc người nên tiếp. Theo sát lấy, Trần Lượng nói một tay che lấy cái mông, một tay nhấc đao lảo đảo mà ra, trên mặt còn mang theo vài phần bặm bẹo thân sắc. Một tên người đeo dây leo dương mặc giả thấy thế, lúc này giơ tay vùng ra thức gấp lưỡi đao, ba đạo gai sắc hưu phá không, vừa bặn ngăn ở Trần Lượng nói trước người. Trần Lượng nói vốn định tiến lên giúp Lý Minh Nguyệt, lại bị gai sắt buộc không thể không nâng đao đó lấy, trong miệng còn gấp đến độ nào, nương tử chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Vũ môn mọi người thân pháp sắc thực kỳ dị, phiêu hốt như trong rừng lưu sương mù, luận linh động hơn xa mặc môn đệ tử. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có 5 người, bị hơn 10 tên mặc giả tầng tầng vây quanh, đánh không có thời gian chừng nửa nén hương, liền không tự chủ được hướng trung gian dựa sát vào. Nay cũng hợp Vu Hàm tâm ý, 5 người liên thủ hô ứng, dù sao cũng so hắn một mình ứng phó hai đại cao thủ vây công muốn nhẹ nhõm một chút. Chúng ta Vu môn cùng các ngươi mặc giả ngày xưa không oán ngày nay không thủ, đến cùng vì sao? Vu Hàm một bên vung tay áo ngăn lôi Khôi Quyền, một bên tức giận quát hỏi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mắt thấy 5 người đã tập trung ở một đợt, đột nhiên mấy tên người đeo dây leo dương mặc giả cùng nhau tiến lên một bước, túi thân túi đầu, quát khẽ một tiếng. Cái này âm thanh quát mắng giống như một cái ám hiệu, Lôi Khôn, Đường Giản đám người nghe xong nháy mắt bước ra lùi lại. Không tốt, cuốn lấy bọn hắn. Lý Minh Nguyệt tâm tư nhỏ nhất, lập tức phát giác không đúng, rút kiếm đã muốn đi ngăn, có thể nàng cuối cùng chậm một bước. Kia 6-7 tên mặc người túi thân đồng thời, đưa tay vô dây leo dương mặt bên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Dương đỉnh liền vỡ ra một đường vết rách, một đoàn bụi bẩn đồ vật bắn ra ngoài. Bóng đêm u ám, kia đồ vật cũng là ảm đạm thấy không rõ lắm, nhưng này đồ chơi đón gió liền dài cấp tốc mở rộng thành sương mù mông lung một mảnh, liền hướng Lý Minh Nguyệt vào đầu che lại tới. Lý Minh Nguyệt vung kiếm liền đâm, mũi kiếm lại trực tiếp xuyên qua, thế này sao lại là cái gì sương mù, đúng là một tấm lưới tuyến cực nhỏ cực mềm dai lưới. Không đợi nàng thu kiếm, kia lưới đã cuốn lên thân thể, mảnh mềm dai sợi tơ siết cho nàng không thể động đậy. Nàng một cánh tay xuyên qua mắt lưới, muốn quất về lúc ngược lại bị cuốn lấy càng chặt, ngay cả trường kiếm đều làm hành lang một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Minh Nguyệt còn như vậy, cái khác 4 người càng không phòng bị, đảo mắt liền bị 4 tấm lưới riêng phần mình bao lại, Vu Hàm bộ kia quỷ dị vu nghiến bước, giờ phút này ngay cả nửa bước đều bước không mở. Đáng ghét, hèn hạ. Mặc ra thủ đoạn như thế nào âm hiểm như thế, có bản lĩnh bông ra lão phu, ta muốn một cái đánh hai cái. Vu Hàm tức giận đến nổi trận lôi đình, tóc trắng đều dựng lên. Lưu Chân Dương một tay chống đỡ lưới, từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, hướng ngoại dương lên lúc liền đã xem nó bóp nát. Phất một loại quỷ dị màu xanh nhạt bột phấn tràn ngập ra, đang muốn xông lên phía trước mấy tên mặc giả lập tức nín hơi lùi lại. Lưu Chân Dương bị lưới bao lấy, cánh tay vung không xa, kia bột phấn tản ra, hắn lại xê dịch không ra, nhất thời hai mắt tối đen, tựa như một con cá chết tựa như cắm đến rồi trên mặt đất, y nguyên bị lưới quá chặt chẽ. Đường Giản thấy thế, lúc này vung vẩy tay áo, hô hô như cương phong lạnh lẽo, không có mấy lần liền đem bột phấn quét sạch sẽ, trầm giọng hạ lệnh, đánh bất tỉnh, mang đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu muốn cùng ngươi phân cao thấp. Vu Hàm gầm thét còn chưa hô xong, Lôi Khôn đã ngăn lấy lưới một trường tức ở hắn sau gáy. Lao đầu nhi con mắt đảo một vòng, lúc này mất đi. Trần Lượng nói bị lưới bảo bọc nằm rạp trên mặt đất, vểnh lên trạm, vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không không đánh bất tỉnh, ta tuyệt không gọi. Ta không tin được. Kia mặc giả lời ít mà ý nhiều, nói xong cũng là một trường cắt đứt xuống, Trần Lượng nói mắt trợn trắng lên, lúc này liền mất đi. Theo sau hai tên mặc giả một tổ, kéo lấy lưới hai bên đem người xách cách mặt đất, lưới trên không trung vòng chuyển hai vòng, đem người siết càng chặt hơn, liền bước nhanh hướng quán đi ra ngoài. Lục Tật quán cổng, báo tử đầu chính sách đao tuần tra, thấy mọi người ra tới lập tức tiến lên đón, đều bắt lại. May mắn không làm được bệnh. Lôi Khôn gật đầu, Lục Soát sự liền làm phiền chỉnh thống lĩnh rồi. Báo tử đầu lúc này tránh ra con đường, trước cửa sớm đã ngừng lại mấy chiếc che được nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa. Mặc giả nhóm đem người thu được xe, màn xe vừa để xuống, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Báo tử đầu phất phất tay, một đám bộ khúc binh liền xông vào Lục Tật quán bắt đầu tỉ mỉ điều tra lên. Lý Hưu Tài bị hai cái gã sai bật bị, một mặt say cười mê ly, loạn trà loạn choạng mà đi hướng phòng khách. Hôm nay cũng không phải ta mê rượu, cũng không biết vì sao, dọc đường cắt. Các loại kiểm tra, thực tế phiền lòng. Còn không có vào cửa, Lý Hưu Tài liền lớn miệng giải thích. Nương tử yên tâm, ta không uống nhiều, ha ha ha. Lý Hưu Tài đặt mông ngồi vào trên ghế, loạn xạ bắt được hai thanh, lúc này mới đem đang ở trước mắt ấm trà bắt lại. Hắn đối miệng bình nhi chính là một trận rót, từ ngực một bình trà nóng rơi xuống bụng, hắn mới đột nhiên a một tiếng kêu to, lập tức nhảy dựng lên. A ha ha, nóng nóng nóng, thật nóng, thật nóng. Ôi láo da của ta. Một ma ma vừa vặn tiền đến, thấy thế tranh thủ thời gian phân phó người đi đào giếng nước, trà này mới pha bên trên chỉ chốc lát sau, ngài thế nào không thổi một chút liền uống. Một chén chén nước lạnh rót hết, Lý Hưu Tài trong cổ họng bỏng cảm mới hơi chậm, nhưng hắn bụng đã phồng đến giống con ăn sát thú. Kỳ thật miệng hắn khang bên trong đã bị nóng thoát một lớp da, chỉ là chén choáng dâng lên tê dại thần kinh, không cảm giác được đau nhức thôi. Bất quá, đừng nhìn cái này rượu tê dại ánh mắt của hắn, nhưng hắn tinh thần vẫn còn rất thanh tỉnh. Mắt thấy như thế một trận dày vò, nương tử cũng không còn ra tới mang hắn, Lý Hưu Tài con mắt không khỏi nhất chuyện, liền hướng một ma ma vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, phu nhân đâu? Một ma ma cười làm lành nói, hôm nay phụ thành chủ xảy ra chút sự tình, phu nhân đi thăm viếng Dương thành chủ rồi. Lý Hưu Tài khẽ giật mình, lớn miệng nói, ồ, a a, phụ thành chủ, ta huynh đệ, hắn làm sao rồi? Một ma ma nói, hôm nay thành chủ tại Trần phủ trước cửa gặp được kẻ xấu, phu nhân nghe hỏi, liền tiến đến thăm. Nàng hướng bên ngoài phòng nhìn một chút, xách hai tiếng nói, cái này chạm vạng tối nhi liền đi, đều thời gian này đây, thế nào còn chưa có trở lại đâu? Lý Hưu Tài trong mắt cực nhanh lóe qua một vẻ không được tự nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, mơ hồ không rõ mà nói, "Hôm nay, Tiêu, cấm đi lại ban đêm, ta về thành đến, đều cũng phiền phức vô cùng, chứ đừng nói chi là nương tử nàng." Lý Hưu Tài ho hai tiếng, lại nói, "Nương tử cùng thanh phu nhân xưa nay hữu hảo, tối nay khó đi, ngủ lại với nàng cũng không phải không." Đúng lúc này, Lai Hỉ chạy đến phòng khách cổng, lớn tiếng kêu lên, "Lão gia, phu nhân trở lại rồi." Lý Hưu Tài cười ha hả, đối một ma ma nói, "Ngươi xem, nương, nương tử cái này không trở về đến rồi sao?" Nương tử Lý Hữu Tài kêu một tiếng, vui vẻ đón lấy cổng. Nhưng hắn loạn trà loạn choạng mà hướng phía trước mới rời hai bước, dưới chân liền đột nhiên mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên mặt thảm, tiếng ngáy ngáy mắt văng lên. Rượu không say lòng người, nhưng người tựa hồ là thật sự say rồi. Chương 203, lối rẽ chọn. 1. Chương 203, lối rẽ chọn. 1. Phan Tiểu Vãn mang theo hai cái nha hoàn chậm rãi đi về phòng khách, đám người gặp một lần, vội vàng tiến lên thi lễ, nô tỳ gặp qua phu nhân. Phan Tiểu Vãn chỉ liếc mắt, liền nhìn thấy nằm ở trên mặt thảm ngủ say như chết Lý Hữu Tài, lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Phan Tiểu Vãn nghiêm nghị nói, các ngươi đây là muốn phản không thành. Lão gia say thành rồi bộ dáng như vậy, các ngươi liền trơ mắt đem hắn nhét vào chỗ này mặc kệ. Một ma ma mau tới trước giải thích, phu nhân thứ tội, lão gia cũng là vừa trở về, chính nghiệm nhận lấy muốn nên đón lấy phu nhân đâu, đương nhiên sẽ say ngã, lão bà tử đang muốn nâng đâu, ngài liền trở lại rồi. Nàng một mặt nói, một mặt hướng mấy cái nha hoàn bà tử đội vã làm thủ thế. Đám người tranh thủ thời gian cùng tiến lên trước, ba chân bốn cẳng đem so lợn chết còn trầm Lý Hữu Tài đỡ lên. Nô. Lý Hưu Tài loạn trà loạn choạng mà miễn cưỡng mở hai mắt ra, trông thấy Phan Tiểu Vãn, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô lên. "Nương tử, ngươi trở lại rồi á hôm nay?" "Nấc, thế mà cấm đi lại ban đêm, quá vậy tà môn, vi phu hơi kém liền sẽ không có thể đi vào thành." Phan Tiểu Vãn nhíu lại lông mày, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đối một bên đứng ngẩn người táo nha cùng mang như sáng giọng, "Các ngươi còn lo lắng cái gì đâu, không có điểm nhãn lực độc đáo nhi, còn không mau đỡ lao ra trở về nghỉ ngơi." Táo nha cùng mang như nghe xong, liền vội vàng tiến lên nâng Lý Hữu Tài. Cái này mang như là bị Lý Hữu Tài vừa mua về không có mấy ngày nhỏ thị thiếp, cùng táo nha cùng thôn tiểu tỷ muội, cũng cùng táo nha mở dạng, tiểu gia bích ngọc khí chất, mi thanh ngục tú. Nhớ được trước cho lão gia rót chén canh giải rượu ngủ tiếp, ấm lấy chút. Phan Tiểu Vãn thanh âm từ các nàng sau lưng truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Táo nha cùng mang như vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, một người mang lấy Lý Hữu Tài một đầu cánh tay, ba người như bị gió thổi phất cảnh liêu đồng dạng, lung la lung lay tiêu ra sảnh. Phan Tiểu Vãn nhìn cũng không nhìn một ma ma liếc mắt, chỉ giơ lên cái cằm, lạnh lùng phân phó nói, "Cho ta chuẩn bị tắm canh." Nha hoàn bà tử nhóm cúi đầu, khoe mắt lại lặng lẽ trao đổi một cái mập mờ ánh mắt. Đều nhanh giờ tí, phu nhân lần này ra cửa vậy mà chỉ hoan đến những lúc như vậy. Dưới mắt nàng trang điểm mặc dù vẫn như cũ tinh xảo, có thể trên mặt nàng ủ rũ lại giấu đều giấu không được. Cái này đêm hôm khuya khoắt phu nhân vừa hồi phủ, liền lại gấp muốn tắm rửa, nơi này đầu kỳ bạc, hắc hắc. Một bên khác, táo nha cùng mang như phí đi sức chín châu hai hổ, mới đem Lý Hữu Tài ném bên trên phòng ngủ cất giường. Hai người bị mép giường tở nặng khí, thái dương tóc rối đều bị mồ hôi ướt. Táo nha trước chống nạnh đứng dậy, nắm lỗ mũi đi đến bên cửa sổ, xoẹt một tiếng đẩy ra gỗ khắc hoa cửa sổ. Gió đêm trầm trầm mà vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hướng mang như phất phất tay nói, cái này một cỗ rượu mùi thối, hun đến người đau đầu. Đi, chúng ta đi trước nấu canh giải rượu, để cái nhà này thấu thấu mùi vị. Mang như vừa tới không lâu, so táo nha đối Lý Hữu Tài vị này lao ra càng kính sợ một chút. Lý phủ thời gian, có thể so sánh nàng ở nông thôn kia đói một bữa no một bữa sinh hoạt mạnh hơn nhiều lắm, lúc này vừa mới xuất giá, nàng đối Lý Hữu Tài còn đầy cõi lòng cảm kích chi tâm. Nàng trước ôn nhu cho Lý Hữu Tài thoát giày, lại muốn đi lấy khăn mặt đầu thủy cho hắn lau mặt. Nhưng nàng là táo nha mang vào thành, lúc này mới tiến vào nhà giàu sang. Bây giờ nàng cái này áo cơm vô ưu sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì táo nha dịu dắt, đối táo nha tự nhiên là mang ơn, nói gì nghe nấy. Dù sao lão gia ngủ, vậy bất tỉnh sự, nàng liền theo táo nha, hai người rón rén lui ra ngoài, cửa không khóa chặt chẽ, khép một khe hẹp. Chụp cửa chuyển động nhẹ vang lên vừa mới biến mất, người trên giường liền mở mắt. Say, hắn là thật say rồi, huyệt thái dương tỉnh tỉnh này, trước mắt còn cơ hư ảnh, nhưng hắn còn không có say đến thần trí không thanh tỉnh. Hắn nhìn qua nóc giường thêu lên tịnh đế liên kia đỉnh màn lụa bên trên phấn bạch liên hoa tại mở tối choáng thành một đoàn mơ hồ ấm. Nhìn nửa ngày, Lý Hưu Tài khỏe mắt đông nhiên nóng lên, có lẽ là mắt nhìn trôi đi, hai giọt ấm áp nước mắt chậm rãi từ khỏe mắt của hắn trượt xuống, thuần thái dương ngập vào áo gối bên trong. Nương tử hôm nay trở về như thế muộn, thần sắc còn nói không ra tiểu tụy, chắc là đã cùng hắn thành tựu chuyện tốt. Kỳ thật Lý Hưu Tài đã sớm biết, tiểu vãn trong lòng chứa lấy dương sán, trong lòng của hắn đầu tựa như gương sáng. Từ thương nghiệp thiếu gia đem vị này Dương sư gia đưa vào Phượng Hoàng Sơn trang ngày đó trở đi, hắn liền nhìn ra rồi. Tiểu Vãn nhìn Dương Sán ánh mắt, là sáng, là mềm, giống phơi qua thái dương đường mạch nhà, dinh dính sền sệt. Ánh mắt kia, hắn Lý Hữu Tài sống cái này hơn nửa đời người, vậy cho tới bây giờ không có trên người mình từng chiếm được. Hắn thậm chí nhớ được, có một ngày kéo Dương Sán tới trong nhà nói chuyện phiếm, Tiểu Vãn an vị tại bên giường nghe bọn hắn nói. Không, nói chính xác, là xem bọn hắn nói. Tiểu Vãn trong tay thêu kéo căng đều sai lệch, đường may đâm vào nàng đầu ngón tay, giọt máu rỉ ra, nàng đều không có phát giác, trong mắt chỉ chiếu đến Dương Sán chậm rãi mà nói bộ dáng. Mà hắn, tại phát hiện điểm này về sau, vẫn tại cố gắng cấp hai người bọn họ chế tạo cơ hội, xúc tiến bọn hắn có cơ hội lén lút tiếp xúc. Bởi vì hắn biết mình không xong rồi, hắn đều đã lớn như vậy đến kỷ, Lý gia không thể không có về sau, hắn hiện tại chỉ là một cái tưởng niệm, phải có con trai. Đáng hận, như vậy tiểu mị vô song một cái tiểu nương tử chủ động đưa đến bên miệng nhi, Dương Sán kia đồ chó chết thế mà làm bộ làm tịch không chịu ăn, quả thực là kéo tới hiện tại. Nhìn đêm nay tình hình này, hai người rốt cục nước chảy thành sông, đi đến một bước kia đi. Bởi vì, nếu chỉ là trở về mượn cũng liền thôi, có thể nương tử khí sắc còn đặc biệt tiểu thụy, ánh mắt có chút phiêu hốt. Hắn Lý Hữu Tài ở nơi này thế gian sờ soạng lần mò đã bao nhiêu năm. Một người nếu như không phải bỗng nhiên trải nghiệm cái gì chuyện trọng đại, quả quyết sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Có thể tiểu vãn một cái quê phòng phụ nhân, trừ kia việc vượt qua phụ đạo quy củ sự, còn có cái gì có thể làm cho nàng lộ ra như vậy thần sắc sự tình. Đây không phải hắn một mực nóng trông kết quả sao? Chỉ cần tiểu vãn có thể sinh ra hài tử, hắn cam nguyện làm cả một đời đồ ngốc, bảo vệ cái này hữu danh vô thực vợ chồng danh phận qua xuống dưới. Nhưng này hết thảy, rõ ràng là hắn một mực tại âm thầm xúc tiến, khi nó thật sự thành công lúc, vì sao trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu đâu? Hắn cho là mình đã sớm có thể thản nhiên tiếp nhận một kết quả như vậy, dù sao hắn chưa hề từng chiếm được tiểu vãn thân, càng không được đến qua nàng tâm. Cho nên, chỉ cần hắn cái này cưới hỏi đàng hoàng nương tử, có thể vì hắn sinh ra một đứa bé, hắn cam tâm tình nguyện trăng cả một đời hồ đồ. Có thể kế hoạch cuối cùng thành công lúc, trong lòng của hắn vẫn là khó chịu không nói ra được. Hắn, chung quy là cái nam nhân a. Thôi, ta nhịn, ta trước chịu đựng, chờ tiểu vãn có hài tử, ta liền hướng phiệt chủ chờ lệnh, rời đi Linh Châu hoặc Hát Thủy tòa trấn, từ đây tránh hắn Dương Sán xa xa nhi, tốt nhất cả một đời không gặp gỡ. Cái này bí mật sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân, là Táo Nha cùng Mang Như trở về. Lý Hưu Tài lập tức nhắm mắt lại, trở mình, đưa lưng về phía cửa phòng, đồng thời kéo lên tiếng ấy. Lặng lẽ, hắn giơ tay lên, dùng áo gối nhẹ nhàng lau đi khóe mắt bệt nước mắt, đem kia một điểm không có dấu ở yếu ớt, tính cả nước mắt một đợt, gắt gao ấn vào mềm mại gấm vóc bên trong. Canh giải rượu hương vị bay vào lúc đến, hô hấp của hắn đã bình ổn như lúc ban đầu, phản phất thật sự say đến bất tỉnh nhân sự, đối thế gian này sở hữu đắng chát, đều hoàn toàn không biết gì. Trong phòng ấm nước nóng sớm đã chuẩn bị tốt, con kia hải đường hình thùng tắm lớn, là Phan Tiểu Vãn sau khi xuống núi tự mình vẽ hình vẽ, nhìn chằm chằm thợ thủ công một đục mài một cái chế tạo. Thùng xuôi theo khắc triển chi sen văn, giờ phút này chính nổi một tầng đỏ tươi làm cánh hoa hồng, mở mịt nhiệt khí tha thước dâng lên, đem trọn gian phòng ốc hun đến ấm hương tập kích người. Hầu hạ tắm rửa nha hoàn tay chân lanh lẹ, đầu ngón tay chạm đến nàng đồ bên ngoài bàn chụp lúc nhẹ giống phất qua tơ liễu. Theo tầng tầng vải áo trượt xuống, một thân như xương như tuyết da rẻ dần dần hiện lộ, tại ánh sáng ấm áp bên dưới hiện ra trân châu giống như ánh sáng nhu hòa. Phan Tiểu Vãn đi chân đất dẫm vào bên thùng trên đệm, đầu ngón tay trước thăm dò nhiệt độ nước, mới chậm rãi bước vào thùng tắm. Nước nóng từ mắt cá chân tràn đến eo, lại tràn qua đầu vai, mang theo hoa hồng hương thơm đưa nàng bao vây lại. Những cái kia bởi vì hôm nay các loại xung kích mà căng cứng gân cốt, cuối cùng từng tấc thư giãn xuống tới. Nàng ở trong nước ngồi bước vàng, có chút hạ thu hút, ngựa tựa ở rèn luyện bóng loáng thùng xuôi theo bên trên. Giọt nước thuận nàng chân bóng đầu vai trượt xuống, cạch rơi vào trong nước, chỉ tràn ra một tia cực kỳ nhạt cơn sóng, thoáng qua liền bị trong thùng dập dờn nuốt lên, cực kỳ giống nàng giờ phút này nghĩ giấu lại không giấu được tâm sự. Chương 203, lối rẽ chọn. 2, chương 203, lối rẽ chọn. 2, hai cái tiểu nha hoàn gặp nàng thần sắc mỏi mệt, liền biết điều ốn gối lui ra ngoài. Án ngày quy củ, phu nhân tắm rửa lúc cũng nên trước ngâm tắm một khắc đồng hồ, tự nhiên không tiện quấy rầy. Tiểu Vãn bên tóc mai sợi tóc rất nhanh liền bị hơi nước thấm ướt, dán tại nàng tiểu nộn gò má một bên, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt như vẽ, hiểu diễm mắt. Ánh mắt của nàng mười phần yên ổn, nhưng trong lòng lại đầy đủ mê mang, giống như là bị một đoàn dây rối cuốn lấy, kéo không ra, lý không rõ. Nàng ngửa tựa ở thùng tắm trên vách, trong đầu lật lại hồi tưởng đến hôm nay tại phủ thành chủ trải qua hết thảy, mỗi một màn đều rõ ràng được giống như một bức họa. Dương Sán một mực không có thả nàng đi, thẳng đến nàng nhìn tận mắt sư môn các trưởng bối giống trong lưới mất nước cá đồng dạng, bị binh sĩ từng cái mang tới tới. Vu Hàm đại nhân hắn tử dính lấy bùn bẩn, ngày bình thường luôn luôn nuốt được chỉnh tề tròm râu rối loạn. Sư công Trần Lượng nói mông nơi ngâm lấy đỏ sẫm máu, hiển nhiên là có miệng vết thương còn tại rớm máu. Nhất làm cho nàng lồng ngực căng lên chính là sư phụ Lý Minh Nguyệt, xưa nay tinh thần mỹ phụ nhân, nhắm chặt hai mắt, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Bọn hắn đều choáng, bị binh sĩ mang lấy cánh tay từ trước mặt nàng nhấc qua, tiếng bước chân chậm muộn đi hướng địa lao phương hướng. Phan Tiểu Vãn đương thời siết chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay, có thể nàng cái gì cũng làm không được. Nàng không cứu được những này sư môn trưởng bối, chỉ cần Dương Sán động một chút suy nghĩ, nàng vậy tùy thời có thể là một tù nhân. Tẩu phu nhân hiện tại có thể đi về. Thẳng đến cái cuối cùng vu môn đệ tử bị áp tiến địa lao, Dương Sán mới xoay người, khoe miệng ngậm lấy một vệt nhạt nhẽo cười nhìn lấy nàng. Vu môn những này nhân vật trọng yếu đều rơi xuống lưới. Hắn tự nhiên không lo lắng Phan Tiểu Vãn sau khi rời đi sẽ đuổi nghịch hoa dạng gì. Phan Tiểu Vãn thanh âm đều ở đây phát run, muốn hỏi ngăn ở yết hầu. Hắn đến tột cùng muốn thế nào xử trí sư phụ bọn hắn? Vu môn hạ chàng sẽ là cái gì? Còn không chờ nàng tổ chức tốt ngôn ngữ, Dương Sán đã mở miệng trước. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương bọn hắn. Ta chỉ là cần bọn hắn ở chỗ này an tĩnh, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vu môn tương lai, đến tột cùng làm như thế nào đi? Dương huynh đệ, ta. Nàng lúng ta lung tung lưỡi mới, trong ngày thường nhạy bén hoàn toàn không thấy, cũng không dám lại bán làm phong tao, trái ngược với một cái lạc đường hải tử. Ngay cả ngựa khi đều lộ ra mấy phần ăn nói khép nép, như tẩu phu nhân không yên lòng, tùy thời có thể tới thăm bọn hắn. Dương Sán dương mắt nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, huyền nguyệt đã treo ở giữa bầu trời. Đêm đã khuya, tẩu phu nhân cũng không muốn Hưu Tài Minh ở nhà chờ lâu nhiều nghĩ đi. Thế là, nàng chỉ có thể trở về. Nàng còn nhớ rõ, đang đợi. Tại Dương Sán chờ, mà nàng đương thời còn không biết Dương Sán đến tột cùng muốn chờ đợi cái gì thời điểm. Dương Sán nói với nàng qua những lời kia: "Ta khả năng giúp đỡ Vu Môn làm chính xác cải tạo, để các ngươi đạp lên đường hoàng đại đạo, thủ thế nhân kính ngưỡng." Dương Sán thanh âm còn tại bên tai tiếng vọng. Quang minh chính đại nhập thế, không cần lại trốn trốn tránh tránh, không cần lại bị người chỉ vào cổ sống mắng bảng môn tà đạo. Câu nói này đối người bên ngoài có lẽ không quan trọng gì, đối Phan Tiểu Vãn mà nói, lại giống như là một đạo bổ ra khói mù băng, thẳng tắp chiếu vào trong nội tâm nàng nhất ảm đạm góc quất. Nàng là Vu Môn tu dưỡng lớn lên hải tử, từ lúc ghi lại lên, bọn hắn tựa như trốn ở trong khe cống ngầm con chuột. Dựa vào chút tầm thường y thuật, đơn giản cầu phúc thuật nhu sinh, không dám quang minh chính đại báo ra thân phận, ngay cả cho người ta xem bệnh đều muốn cải trang giả dạng, sợ bị quan phủ hoặc là cửu gia để mắt tới. Sư phụ đã từng sờ lấy đầu của nàng nói, tại cực kỳ lâu trước kia, Vu Môn là bực nào uy phong. Khi đó, bọn hắn có thể đứng ở trên triều đình vì tiên tử xem thiên tượng, bước cắt hung, có thể sử dụng vô cùng kỳ diệu y thuật cứu sống sắp chết người, ngay cả Vu Hàm người trưởng môn này tôn hiệu, đều nguồn gốc từ Thường Chu lúc tại triều làm quan tiên tổ. Nhưng hôm nay đâu? Bọn hắn chỉ có thể ở xa xôi trong sơn cốc sống tạm, các đệ tử ngay cả vào thành đều muốn che kín khăn trùm đầu, rất sợ lộ ra một điểm Vu Môn ân ký. Dương Sán nói kia phen lời nói, là sư phụ đối niệm cả đời tưởng niệm, cũng là nàng từ nhỏ giấu ở đáy lòng khát vọng. Bọn hắn thật có thể một lần nữa đi đến dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính biểu hiện ra bản lãnh của bọn hắn. Khát vọng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Dương Sán có thể hay không chỉ là một cái khác Mộ Dung gia, có thể hay không chỉ là muốn lợi dụng Vu Môn. Tựa như Mộ Dung gia như thế, đem bọn hắn Vu Môn xem như một cái công cụ, dùng hết rồi liền sẽ bỏ đi như giày rách. Coi như hắn là thật tâm, sư phụ bọn hắn sẽ đáp ứng không? Những cái kia bảo vệ quy củ cũ trường bối, như biết rõ ta và Dương Sán có dạng này liên lụy, có mắng ta hay không là phản đồ. Dương Sán chịu như vậy thoải mái thả ta trở về, sợ là đã sớm chắc chắn, ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời à. Phan Tiểu Vãn bước lên một bụng nước, rồi trên mặt, nhường nàng hôn độn đầu góc tỉnh táo thêm một chút, nàng đưa tay lau đi trên mặt nước, lại lau không đi đáy mắt mê mang. Nàng lập tức nhớ lại Dương Sán cặp mắt kia trong trẻo giống tí ngọ lĩnh trong khe núi nước suối, kia trong mắt không có xem thường, không có tính toán, chỉ có một mảnh khẩn thiết cùng chân thành. Có thể nàng vẫn là sợ, sợ sư môn không đáp ứng, sợ hắn cuối cùng nuốt lời, sợ đây hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, sợ kết quả là công dã chẳng, ngay cả sư môn đều không gánh nổi. Cho Vu Môn một cái mới cách sống, cũng cho ngươi một cái mới cách sống. Dương Sán lời nói lại một lần ở bên tai vang lên. Phan Tiểu Vãn kinh ngạc nhìn mặt nước, những cái kia cánh hoa hồng ở trước mắt nàng lắc thành hoàn toàn mơ hồ đỏ. Trong nước phản chiếu ra nàng nhíu lại mi nhì gương mặt xinh đẹp. Thật sự khả năng sao? Nếu thật có thể như thế, nàng kia cùng Lý Lưu Tài về sau lại nên làm cái gì? Phan Tiểu Vãn ánh mắt rơi vào trên mặt nước bóng ngược theo chập trùng tràn. Phan Tiểu Vãn đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt nước. Lý Lưu Tài, hắn là một người tốt. Địa lao xây ở phủ thành chủ chỗ sâu nhất, chỗ này lại là kín người hết chỗ, người kia khí vượng đến nỗi ngay cả góc tường mốc meo hương vị đều bị ép xuống. Bởi vì Trần phủ bên trong, Trần phủ ngoại tiếp ngay cả hai lần đao binh sự tình, dẫn đến chỗ này chất đầy người. Cho nên Vu Môn năm vị trưởng giả liền bị an trí tại lao tốt nhóm chỗ nghỉ chân. Đây là một gian sạp lớn, trải qua mặc gia đệ tử đơn giản mà hữu hiệu xử trí, nơi này liền thành một nơi rất rắn chắc nhà tù. Bất quá, so với chân chính nhà tù, chỗ này không có âm lãnh mùi vị ở mức, đồng thời cũng rất sạch sẽ. Bó đuốc tại trên vách thiêu đốt lên, tản mát ra nhàn nhạt nhựa thông mùi vị. Vu Hàm cùng Dương Nguyên Bảo đám người lần lượt tỉnh lại. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, một đạo hàng rào sắt bên ngoài đang có một người đứng chắp tay, bên cạnh còn đứng lấy một người, vùng thóng hai tay. Bởi vậy hai người địa vị liền một mắt hiểu rõ. Chắp tay người làm chủ, khoanh tay người làm phụ. Chắp tay người một bộ trắng hắn, dáng người thẳng tắp như thanh trúc, khuôn mặt tại ánh lửa ngừng chiếu ra trôi chảy hình dáng, anh tuấn được không tưởng nổi. Khoanh tay người áo đen gấp trùm, khí chất trầm ngưng như mực, dù vậy trẻ tuổi, lại lộ ra cố khiến người không dám khinh thường ổn trọng. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi mặc môn là ai làm chủ, gọi hắn tới gặp ta. Vu Hàm dãy rủa lấy bổ nhào vào trước hàng rào, ngân tu run run, thanh âm bởi vì lửa giận mà phát run. Người áo trắng bên môi ngậm lấy nhạt mèo ý cười, hồi đáp, chỗ này là Thượng Khê thành chủ phủ. Phòng giam bên trong mấy người đồng thời kinh hãi, Vu Hàm nghẹn ngào kêu lên, cái gì, vậy ngươi? Ta chính là Vu Hàm đại nhân, ngươi muốn tìm cái kia người a? Người áo trắng ý cười sâu hơn, Dương Sán, chính là chỉ là bất tài tại hạ ta. Dương Sán. Vu Hàm giống như là bị rút đi sở hữu khí lực, về sau lảo đảo nửa bước. Ngươi. Vu Hàm tròm râu lay động, đã không biết nên nói thế nào mới tốt rồi. Hắn đột nhiên đưa ánh mắt ném hướng một bên người áo đen, người áo đen này áo hắn cùng khí chất, cùng bắt hắn trở về những cái kia mặc giả rất tương tự. Vu Hàm nghiêm nghị nói, các ngươi mặc ra không phải nói chuyện kiêm ái phi công sao? Vì sao ca nguyện nối giáo cho rằng khi hắn chó săn, chẳng lẽ sẽ không sợ bôi nhọ các ngươi mặc ra cửa nhà sao? Chương 203, lối rẽ chọn. 3, chương 203, lối rẽ chọn. 3, người áo đen cũng chính là cự tử ca Triệu Sở Sinh, chỉ là có kéo khoe miệng, nhàn nhạt đáp, hắn chính là ta mặc ra người. Ách một câu, lại để cho Vu Hàm á khẩu không trả lời được. Dương Sáng cười nói, những này cũng không trọng yếu, ta cảm thấy, ta và Vu Hàm đại nhân cùng với bốn vị trưởng lão, không bằng thật tốt nói chuyện chúng ta sau này ở chung chi đạo, nhất là các ngươi Vu Môn tương lai. Hắn búng cái ngón tay, liền có người chuyển đến hai tấm ghế mảnh, Dương Sán vẩy lên hắn cư liền ngồi xuống, thanh thản nhếch lên chân bắt chéo. Cự tử ca tư thế ngồi thì không phải vậy, như cái quân nhân tựa như ngồi nghiêm chỉnh. Ta nghe nói, Vu Hàm đại nhân như vậy coi trọng ta, là bởi vì Triệu Cự Tử cho ta phục khỏa Vu môn bí đan. Dương Sán ánh mắt quét qua phòng giam bên trong sắc mặt khác nhau năm người. Vu Hàm đại nhân đem kia đan phương coi là Vu môn quật khởi hy vọng, cho nên muốn rút khô ta máu, tinh luyện trong nội đàn tinh nguyên. Không cần nhiều lời, chúng ta bây giờ đã là ngươi tù nhân, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vu Hàm nghiêm nghị nói, hắn vẫn có nhất môn chi chủ tôn nghiêm, đoàn người mình đã bị toàn bộ bắt được, còn kéo những cái kia có không làm cái gì. Ngược lại là Dương Nguyên Bảo ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết, ta hiểu, Vương Nam Dương. Hắn đầu phục ngươi. Những này vậy không trọng yếu. Dương Sán dựng thẳng lên ngón trỏ thon dài, hướng hắn lắc lắc. Dương Sán dù bận đung dung mà nói, chúng ta Mặc Môn đã từng là ba học thuyết nổi tiếng một trong, nhưng cũng là bây giờ suy sụp lợi hại nhất ba học thuyết nổi tiếng một trong, các ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Câu nói này nói chuyện, không nhịn được trong tù năm người cùng nhau ngẩn ngơ, liền ngay cả ngồi ở một bên Triệu Sở Sinh đều hướng Dương Sán nhìn tới. Dương Sán tự hỏi tự trả lời mà nói, bởi vì chúng ta Mặc Môn không có lấy bóp tốt hiện thực cùng lý tưởng quan hệ. Chúng ta luôn muốn có thể bằng một bầu nhiệt huyết, đi một lần là xong cải biến cái này thế đạo. Chúng ta nhìn qua kia viễn sơn phía trên mục tiêu, đi được quá nhanh, quá gấp chút, không có lưu ý dưới chân chính là vách núi. Chúng ta muốn đi quá khứ, vốn nên xuống trước núi đi tìm một con đường, làm phát hiện đường này không thông lúc, chúng ta mặc giả ba phần. Chúng ta phái này cảm thấy, hẳn là cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi thực tiễn. Trước dung nhập, lại ảnh hưởng, tái dẫn lĩnh. Hả, quên hướng chư vị giới thiệu một chút. Ta, chúng ta. Dương Sáng chỉ Triệu Sở Sinh, vừa chỉ chóp mũi của mình, chúng ta là tần địa mặc giả. Dương Sán buông xuống chân bắt chéo, nhìn chằm chằm trong phòng giam năm người, có thể các ngươi Vu môn đâu, từ nếm bách thảo cứu vạn dân thánh đồ, rơi xuống xem mạng người như cỏ rác tà phái, lại là bởi vì cái gì? Các ngươi có hay không nghĩ lại qua? Ngươi nói bậy. Vu Hàm gầm thét, lại có vẻ trung khí không đủ. Dương Nguyên Bảo mấy người vậy mặt lộ vẻ phẫn sắc, có thể Dương Sán lời nói giống cây kim, đâm vào bọn hắn đấy lòng nhất không dám đụng vào địa phương. Ta nói bậy. Dương Sán đứng người lên, từng bước một đi đến trước hàng rào, thanh âm đột nhiên đề cao. Các ngươi có tinh xảo y thuật, lại vì luyện dược lạm sát kẻ vô tội, có ngàn năm cơ nghiệp, lại bảo thủ phụ thuộc mộ dung ra, muốn nên trị bệnh cứu người sơ tâm, biến thành dựa vào quỷ thuật sống tạm chấp niệm. Dạng này Vu môn, không suy sụp mới là trời đất khó tha. Hắn đứng lên, từng bước một đi hướng hàng rào sắt, chất vấn, dạng này Vu môn, làm sao có thể không suy sụp? Ngươi nói bậy. Vu Hàm tức giận đến râu ria một bệnh lên một bệnh lên, lại nghiêm nghị phản bác một câu. Nhưng, rất rõ ràng, không phải thanh âm lớn liền nhất định có đạo lý, hắn phản bác lật qua lật lại cứ như vậy một câu, khô cằn thực tế không có chút nào lực đạo. Nhưng các ngươi Vu môn vốn không nên là như thế này. Dương Sán thanh âm bỗng nhiên nhu hòa xuống tới. Vu môn, vậy có chút ít chỗ thích hợp, ta bắt các ngươi đến, chỉ là vì để các ngươi có thể kiên trì điệu thính ta nói chuyện, mà không phải vì đánh giết các ngươi. Lưu Chân Dương cười lạnh nói, chúng ta đều muốn rút khô ngươi máu, ngươi sẽ còn đối với chúng ta tâm tình tiện ý. Không được nói những cái kia không trọng yếu sự. Dương Sán cắt đứt hắn, trong vòng một tháng, ta sẽ không để các ngươi rời đi. Sau một tháng, ta đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ dùng a. Cho nên, ta xác thực sẽ không gây bất lợi cho các ngươi, chỉ cần quan các ngươi một tháng là được. Dương Nguyên Bảo nghiêm nghị nói, Vương Nam Dương quả nhiên phản bội sư môn. Chậc chậc chậc, ngươi nói các ngươi những này Vu môn trưởng lão à, như thế không rõ ràng, Vu môn nếu là không suy sụp, quả thực cũng không có lẽ trời. Dương Sán hướng về phía Dương Nguyên Bảo chậc chậc liên thanh, nghe được Dương Nguyên Bảo cứng lại, mắng chửi lời nói đều giấu ở trong cổ họng. Dương Sán lại nhìn về phía Vu Hàm, Vu Hàm đại nhân, ta muốn cho Vu môn chỉ một con đường sáng, để Vu môn đi ra rừng sâu núi thẳm. Ta muốn để các ngươi giống các ngươi viễn tổ lúc như thế, làm một cái được người tôn kính Vu người, mới Vu người. Các ngươi sẽ thụ thế nhân kính ngưỡng, yêu quý, người nổi bật danh tự thậm chí sẽ bị người khắc vào công đức trên tấm địa, thủ hậu nhân nhớ lại, các ngươi có muốn hay không muốn à? Dương Sáng thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, tại phòng giam bên trong quanh quẩn. Bởi vì này lời nói kích động lực lượng to lớn, trong phòng năm người trong lúc nhất thời đều trở nên trầm mặc. Chỉ là bởi vì Dương Sáng lời nói này nói thẳng không có chút nào làm nền, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trầm mặc thật lâu, Vu Hàm mới cười lạnh nói, hoa ngôn xảo ngữ. Chúng ta Vu môn mấy trăm năm qua, dãy rủa hỏi đạo, còn tìm không ra một đầu đường ra. Ngươi, một cái hoàng mao tiểu tử, có thể có biện pháp gì? Dương Sán buông tay nói, các ngươi tìm không thấy đường, đó là bởi vì các ngươi không có ta thông minh, không có ta nhìn được xa. Dương Sán khỏe môi hơi kéo, mang theo chút giọng địa mai mà nói, cùng đường mạt lộ ngươi, không đi nghĩ lại ngươi dẫn đầu Vu môn, có đúng hay không có không hợp thời quy củ, cho nên mới đi không đi xuống, thế mà đem hy vọng ký thác tại một cái đan phương. Dương Sán cười nhạo một tiếng, lúc trước các ngươi Vu môn nắm giữ lấy toa thuốc này thời điểm, Vu môn ở nơi này thế gian nhưng có nơi sống yên ổn sao? Có từng phát dương quang đại sao? Ngươi bây giờ thế mà mong đợi tại một rất khó thành công tìm trở về đan phương, lại trông cậy vào dựa vào quất ta máu lật bàn, cái này đầu óc, ngươi còn làm cái gì Vu Hàm à? Lan can sắt bên trong năm cái Vu người lập tức mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là bọn hắn vậy mà phát hiện, Dương Sán lời nói căn bản không thể nào phản bác. Vu Hàm bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần cầm tới đan phương diễn sinh tinh nguyên, liền có thể luyện chế ra tuyệt thế thần đan, để Vu môn trọng trấn uy danh. Có thể bị Dương Sán điểm phá sau mới giật mình, con đường này ngay từ đầu liền đi không thông. Đương thời đan phương nơi tay lúc, Vu môn còn ngày càng suy sụp, bây giờ chỉ dựa vào một tia tinh nguyên, lại có thể có làm được cái gì? Triệu Sở Sinh ở một bên thầm nghĩ, Dương Sán lời này không phải là không nói cho Mặc ra nghe. Những cái kia trầm mê đồ vật cải tiến đồng môn, cùng ôm đan phương không thả Vu người, nhưng thật ra là một dạng cố chấp. Dương Sán không biết gen đúc, nhưng có thể vì Mặc Môn tìm tới nhập thế chi đạo, có lẽ chính là bởi vì hắn không có bị thuật pháp trói buộc tầm mắt. Hắn đã sớm phát hiện, Dương Sán mặc dù có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng chân chính đến nghiên cứu chế tạo giai đoạn, lại hoàn toàn dựa vào bọn hắn đến tìm tòi. Dương Sán tại động thủ phương diện, liền ngay cả rất nhiều mới nhập môn môn đồ cũng không bằng. Nhưng bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, có lẽ chính vì hắn không có đem tinh lực chủ yếu dùng tại suy nghĩ đồ vật chi học bên trên, tài năng đưa ra càng nhiều tinh lực đi vì Mặc Môn tìm kiếm có thể đi được thông nhập thế chi đạo a. Dương Sán nói, đương nhiên, ta nói các ngươi không có đầu óc, cũng không phải là bởi vì các ngươi thật sự xuẩn, mà là các ngươi đem suốt đời tinh lực đều dùng ở nghiên cứu các ngươi ý đạo bên trên, cho nên không có dư lực lại đi suy nghĩ hỏi đạo sự. Trầm mặc tại phòng giam bên trong lan tràn, Vu Hàm rất muốn hỏi một chút, hắn dựa vào cái gì dám nói như thế, lại dựa vào cái gì nói hắn có năng lực vì Vu Môn tìm ra một đầu đi được thông đạo. Thế nhưng là làm một tên Vu Hàm tôn nghiêm, để hắn thực tế vô pháp ngay trước bản thân các đệ tử mặt, hướng Dương Sán hỏi ra như vậy thỉnh giáo lời nói. Ngay tại Vu Hàm dãy rủa lấy muốn bỏ đi tôn nghiêm đặt câu hỏi lúc, Lý Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng, thanh âm của nàng mặc dù mang theo vài phần từ tính khẳng hạn, lại dị thường rõ ràng. Như vậy, ngươi nói đường, đến tột cùng là cái gì? Đơ S, 7201, ngược 2. Thật sự là mệt nhọc, sáng nay rất muộn mới tỉnh lại, còn có một bộ được phóng tới ngày mai, ta trước thở một ngụm. Chương 204, chân trần ý đi 1, chương 204, chân trần ý đi 1, sáng sớm hôm sau, Thượng Khê Thành sương sớm còn chưa tan đi tận, một tin tức đã theo gồng gánh người bán hàng rong, dạ phố nô bộc chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thành chủ Dương Sán hôm qua gặp chuyện thích khách, chính là Quất Hầu, Trần Duy Khoan một đảng Dương Nghiệt, bây giờ đã bị bắt sống để tội. Tin tức giống một viên cục đá quăng vào bình tĩnh đầm nước, đã bình dân tâm, vậy lặng yên không một tiếng động lập Dương Sán uy phong. Giờ thìn ba khắc, phụ thành chủ nha đường bài nha. Lý Lăng Tiêu lấy tham nghị thân phận, ngồi ngay ngắn ở Dương Sán bên người phụ tá vị bên trên. Vị này chấp trưởng Thượng Khê 23 năm trước thành chủ, giờ phút này dáng người đoan chính, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn không có trước đó mất vị suy sụp tinh thần. Đường bên dưới hai bên, quan viên theo thứ tự mà ngồi. Điển tính công tào Vương Hi Kiệt, thị lệnh công tào Dương Dực, bộ khúc đốc Trình Đại Quan, ti hộ công tào Vương Ý Điệp, tư pháp công tào Viên Thành Cử, trái sảnh chủ bộ kháng chính Dương, ti kho chủ bộ Mục Sầm, ti sĩ công tào Trần Dận Kiệt, bắt trộm viện Chu Thông. Cái này một chuỗi dài danh tự, chính là bây giờ chống lên Thượng Khê Thành thành viên tổ chức rồi. Đương nhiên, còn có giám kế tham quân Vương Nam Dương, nhưng Vương Nam Dương hôm nay cũng không có lộ diện, Dương Sán cũng không có bản giao hắn đi chỗ nào, người bên ngoài tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Dương Sán ngồi ngay ngắn trong nội đường, gấm hắn đai ngọc, sắc mặt bình tĩnh được phảng phất đêm qua ám sát chưa hề phát sinh. Hắn đưa tay để ép đường bên dưới tĩnh khí, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay triệu chư vị đến đây, chỉ nghị ba chuyện, cọc cọc đều liên quan đến Thượng Khê kế sinh ai. Thứ nhất vì nông. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Cày bừa vụ xuân sắp đến, từ hạt giống cấp cho đến mương nước tu sửa, các tàu cần thông lực phối hợp, phàm cùng làm nông xung đột sự tình, hết thể vì nông sự nhường đường. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn quét qua đường bên dưới, tăng thêm mấy phần ngữ khí. Năm ngoài cuối, chúng ta Vu Việt liền bắt đầu thử đẩy mới cày cùng mới gốm nước. Cho nên năm nay chúng ta Thượng Khê lương thực sản lượng, ta muốn nó so với trước năm chí ít gia tăng 3 thành. Chư vị, đây không phải ta hy vọng xa vời, mà là ta danh rồi cuối cùng. Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung, Lâm, Mục, cá chư nghiệp vậy không thể bỏ rơi, các tàu muốn cho các loại cổ vũ cùng ủng hộ, trợ giúp giải quyết khó khăn, xúc tiến nó đại phát triển. Chém chém giết giết cố nhiên náo nhiệt, nhưng cuối cùng khảo nghiệm hắn Dương Sán năng lực vẫn là chỉ chính. Hắn có thể hay không ở tại đảm nhiệm bên trên, để Thượng Khê Thành càng ngày càng sung túc, dân chúng càng ngày càng tốt, đây mới là suy tính hắn lớn nhất tiêu chuẩn. Nếu như phương diện này không hợp cách, hắn nhiều lắm là xứng làm một cái cương trực công chính phát tạo. Vậy hắn đường có thể liên hẹp, cũng có dựa vào hắn quỷ cốc chuyển nhân thân phận. Thứ hai bị thương. Lời nói xoay chuyển, Dương Sán nhìn về phía thị lệnh công tào Dương Dực. Thượng Khê là con đường tơ lụa chỗ sung yếu, trời ban thương đạo không thể phế. Đã muốn phân rõ thuế má, ngăn chặn để lọt giao nộp, càng muốn chỉnh lý doanh thương hoàn cảnh. Những cái kia ăn hối lộ tập tục xấu, nên ngừng, ngoài thành nạn trộm cướp, càng muốn trừ. Hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, lại điểm tên của ba người, Trình Đại Quan, Viên Thành Cử, kháng chính Dương, tản nha sau dừng bước. Đại hội về sau, Dương Sán còn muốn cùng bọn hắn mở tiểu hội, cụ thể thảo luận tiếu phỉ công việc. Khuất Hầu tại lúc đến cùng không có giải quyết vấn đề này, kết quả bên ngoài không chỉ có đại lai thành phái tới giả mã phỉ, còn để rất nhiều thật mã phỉ nhìn thấu Thượng Khê suy yếu, chạy tới phụ cận cấp dần. Bây giờ Khuất Hầu ngã, nếu như bọn hắn vẫn là không giải quyết được, kia Khuất Hầu không phải trắng ngã sao? Bộ khúc đốc Trình Đại Quan ba người cùng kêu lên sư dạng. Thứ ba vì công. Dương Sán ánh mắt rơi vào ti sĩ công tào Trần Dận Kiệt trên thân. Trước đây Thượng Khê cơ hồ chưa nói tới có cái gì công, một chút tay nhỏ công tác phường quy mô quá nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ Thiên Thủy công xưởng ngay tại nắm chặt kiến tạo, Trần Dận Kiệt bây giờ là ti sĩ công tào, lúc đầu đây là chủ quản kiến trúc một cái chức vụ, Dương Sán đem công vậy chia cho hắn. Đối Trần Dận Kiệt, Dương Sán cũng là một phen tận tâm chỉ bảo. Trần Dận Kiệt đương nhiên biết rõ cái này Thiên Thủy công xưởng không thể coi thường, một khi khai phát, rất có thể tại Thượng Khê hình thành một cái khổng lồ công nghiệp thị trường. Bọn hắn Trần gia thế nhưng là tại Thiên Thủy công xưởng đầu hàng đồng tiền lớn, là ba cô đông được không? Không cần Dương Sán nhiều lời, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực, đây chính là lợi ích quá lại hiệu quả. Cuối cùng, còn muốn chỉnh trọng phó thác lao thành chủ mấy câu. Dương Sán nhìn về phía Lý Lăng Tiêu, ngữ khí rất là kính trọng, bộ dáng công phu cũng không thể ngắn rồi. Chư nghiệp phổ biến, khó tránh khỏi có ma sát. Lý Tham Nghị tại thành chủ vị bên trên 23 năm, Thượng Khê ân tình lõi đời không có người so người quân hơn. Về sau trong thành này nông thôn, chợ quặng mỏ các loại hài hòa sự tình, liền muốn làm phiền phiền ngài nha. Lý Lăng Tiêu đứng dậy chắp tay, thản nhiên đáp ứng. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây mới là Dương Sán đối với hắn Đao Hạ Lưu người nguyên nhân chủ yếu. Xử lý một phương cũng không phải người giang hồ quá ý ân kiểu, hết thể lấy lợi ích cùng hiệu suất làm trọng. Đây là một phương không giống giang hồ. Buổi sáng, Phan Tiểu Vãn liền cùng Lý Hữu Tài một đợt dùng cơm. Lý Hữu Tài chỉ cần trong phủ, dùng cơm vẫn là cùng nương tử một đợt dùng. Thị thiếp Táo Nha cùng Mang Như thì khoanh tay đứng ở một bên hầu hạ. Phan Tiểu Vãn từ Mang Như trong tay tiếp nhận lột tốt trứng muối, cam hồng lòng đỏ trứng chảy dầu, nhẹ nhàng trượt vào sứ trắng trong bát cháo. Nàng dùng thìa bạc quấy rối quấy, mở miệng nói, lao ra còn không biết ta. Thanh phu nhân có thai.
Cái gì?
Lý Hữu Tài đôi đũa trong tay bỗng nhiên một bữa, lập tức trên mặt chất lên cười.
Có thai.
Mang bầu tốt. Núi lửa bây giờ là đứng đầu một thành, dưới gối không tự tổng không phải sự nha. Cái này có thể được thật tốt chúc mừng mới đúng. Phan Tiểu Vãn cười cười, nói, vừa hơn 2 tháng, thanh phu nhân nói không nên lộ ra, đợi nàng bên kia nhà ra, chúng ta lại đi chúc mừng cũng không muộn.
Đúng đúng đúng, nói đúng lắm.
Phan Tiểu Vãn nhấp một hớp cháo, hứng hờ mà nói, nàng mang thân thể không tiện ra cửa, một người phiền muộn vô cùng. Hôm qua khi trở về, nàng còn nói với ta, muốn ta thường đi theo nàng nói chuyện, nói nàng buồn bực được hoảng. Nói chuyện tốt, trò chuyện, giải sầu tịch mịch, giãn ra tâm tình nhà, ha ha. Lý Hữu Tài cười tủm tỉm nói, trong lòng chính là chua chua.
Thanh phu nhân có bầu.
Thanh phu nhân có bầu. Khó trách Dương Sán lâu như vậy đến nay đối Tiểu Vãn đều bảo vệ phân tức, bây giờ mới rốt cục. Nguyên lai là hắn phu nhân có bầu á, như thế nói đến, ta lại phải bội phục hắn. Đổi lại là ta, nếu có Dương Sán như vậy niên kỷ cùng thể phách, đối mặt Phan Tiểu Vãn mỹ nhân như vậy, chưa hẳn có thể chống đến bây giờ. Thôi, để Tiểu Vãn đi thêm đi lại cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn. Như Tiểu Vãn cũng có thể sớm mang thai, ta liền có thể tìm được cớ rời điều nơi khác, từ đây mắt không thấy tâm không phiền. Chương 204, chân trần ý đi 2, chương 204, chân trần ý đi 2, tâm tư định, trên mặt hắn ý cười càng đậm, nói, vậy ngươi liền đi đi, dù sao ta cùng với Dương Hiền đệ tốt hụ cụ cụ cụ. Đại khái là bị sặc, Lý Hữu Tài vội vàng che miệng gấp ho khan vài tiếng, vội vàng tiếp nhận táo nha đưa tới nước trà ực một hớp mới thở ra hơi. Thuận câu chuyện, hắn đã nói, Dương Hiền đệ luôn luôn công vụ bể buộn, thanh phu nhân bên người sát thực thiếu người bồi. Nương tử ngươi trong lúc rảnh rỗi, có thể thường đi cùng hắn. Thế là, cái này bên cạnh Dương Sán vừa đem Đường Nghị tản đi, mang theo Trình Đại Khoan ba người chuyển hướng sảnh bên mở nhỏ sẽ. Bên kia Phan Tiểu Vãn đã đáp lấy thanh màn kiệu nhỏ đến phủ thành chủ, dẫm lên nhỏ vụn bước chân, đi thẳng tới địa lao chỗ sâu. Địa lao là dùng cũ ngục tốt cải cách nhà ở tạo, giường gỗ, bàn con đều đủ. Dương Sán liệu định những này vu môn bên trong người đoạn sẽ không tự sát, dứt khoát lưu lại những cái này sinh hoạt đồ vật. Vu Hàm lúc này chính khoanh chân ngồi ở bàn con đằng sau dùng đồ ăn sáng, thô bát sứ bên trong được lấy cơm, trong đĩa nằm lấy 2 viên trứng muối, còn có một đĩa nhẹ nhàng khoan khoái rau ngâm. Cái này bữa sáng sắc thực không kém, chỉ ít so với bọn hắn trong rừng sâu núi thẳm lúc muốn tốt hơn nhiều. Cạch cạch tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Phan Tiểu Vãn thân mang xanh lơ váy ngắn, dáng người thướt tha xuất hiện ở cửa nhà lao bên ngoài. Vu Hàm dương mắt thoáng nhìn là nàng, lập tức giận tím mặt, bát cơm ba một tiếng liền chụp tại kỳ án bên trên. Hắn chỉ vào Phan Tiểu Vãn nghiêm nghị nổi giận nói, tại sao là ngươi?
Ngươi?
Vậy phản bội Vu môn? Phan Tiểu Vãn trên mặt cười yếu ớt nháy mắt cứng đờ, như bị làm định thân chú giống như đứng ở tại chỗ. Vu Hàm đại nhân chớ có tức giận. Lý Minh Nguyệt vội vàng khuyên can, Tiểu Vãn đứa nhỏ này nhất là trọng tình nghĩa, đoạn sẽ không phản bội Vu môn. Nàng vội vã đi đến hàng rào một bên, nhìn xem Phan Tiểu Vãn, kinh nghi mà nói, Tiểu Vãn, ngươi làm sao lại như vậy đến rồi?
Dương Sán,
vì sao chịu bị ngươi cho qua? Phan Tiểu Vãn hồi thần, đối trong lao đám người nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm tỉnh táo, Tiểu Vãn gặp qua sư tôn, gặp qua Vu Hàm đại nhân, gặp qua sư công cùng 2 vị sư bá. Ngồi dậy lúc, nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vu Hàm đại nhân, nếu không phải Vu môn tu lưu, Tiểu Vãn sớm thành rồi bãi tha ma một bộ xương khô. Đời này kiếp này, Tiểu Vãn tuyệt sẽ không phản bội Vu môn. Trần Lượng nói cũng không tin vợ mình cái này tiểu đồ đệ sẽ phản bội, nhưng nàng xuất hiện ở đây, sắp thực lộ ra cổ quái. Nàng công khai thân phận là Vu Việt chấp sự Lý Hữu Tài vợ, một cái cùng Vu môn không có liên hệ chút nào chấp sự gia chủ mẫu, lấy lý do gì đơn độc tới gặp bọn hắn bọn này đâm giết thành chủ trọng phạm. Trần Lượng lời nói, Tiểu Vãn, ta và ngươi sư phụ đối với ngươi mà biết quá sâu, tất nhiên là tin ngươi. Chỉ là, ngươi vì sao có thể xuất hiện ở đây? Phan Tiểu Vãn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, sư công, chẳng lẽ Dương Sán không có nói các ngươi, hắn vì sao có thể tinh chuẩn đuổi tới Lục Tật quán, đem các ngươi một mẹ hốt gọn sao? Chẳng lẽ không phải Vương Nam Dương bán đứng chúng ta? Dương Nguyên Bảo thốt ra, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Hắn vẫn cho rằng là nội ứng bày phá. Phan Tiểu Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm giảm thấp xuống chút, Dương sư bá, các ngươi hành thích thất thủ bị vây, vốn là mọc cánh khó thoát. Vương sư huynh mắt thấy không ổn, chỉ được ra vẻ xuất thủ, cùng các ngươi chiến đấu, thừa cơ ngăn trở những cái kia nọ thủ, để các ngươi tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn làm mặc dù xảo diệu, lại cuối cùng không có giấu giếm được Dương Sán con mắt, Vương sư huynh hắn bị khám phá.
Cái gì?
Trong lao mấy người sắc mặt đổi biến, Dương Nguyên Bảo càng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, vội vàng truy vấn, Nam Dương hắn, hắn hiện tại thế nào rồi?
Dương thành chủ không có làm khó hắn.
Phan Tiểu Vãn giải thích nói, có thể Vương sư huynh thân phận bại lộ, ta cái này lấy hắn biểu mội vì ngụy trang tiềm phục tại Lý phủ người, tự nhiên vậy giấu không được rồi. Lục Tật quán vốn là Vương sư huynh nơi ở, nơi đó bây giờ lại chỉ có Vương sư huynh một người ở lại, các ngươi trốn ở nơi đó, đương nhiên cũng sẽ không khả năng giấu được.
Vu Hàm đám người thế mới biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời nhìn nhau không nói gì, trong địa lao chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Cũng may Dương Thành Chủ là Mặc Môn bên trong người, đối với ta Vu Môn cũng không thành kiến. Phan Tiểu Vãn lời nói xoay chuyển, giọng thành khẩn mà nói, hắn là thật tâm nghị cùng chúng ta Vu Môn liên thủ. Huống hồ, các vị sư trưởng trên tay hắn, Tiểu Vãn còn có thể làm cái gì? Hắn đối với ta không cần lại đề phòng, bởi vậy mới bằng lòng thả ta tới gặp các vị tôn trưởng. Vu Hàm nghe xong, chỉ cảm thấy có tình có lý, hỏa khí liền biến mất. Lúc này lại nhìn một bát cơm trắng trụ tại trên bàn, không nhịn được mười phần đau lòng. Lão Vu Hàm thời gian khổ cực quá quen, không nhìn được nhất trà đạp lương thực, liên tục không ngừng mà cầm chén nâng đỡ, dùng cái môi đem vẩy ra đến cơm lại đảo về trong chén. Hắn một bên nối cơm, một bên nói, hắn nhường ngươi đến là vì thuyết phục lão phu. Đúng vậy. Phan Tiểu Vãn thản nhiên gật đầu. Lý Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, lôi kéo Phan Tiểu Vãn nhẹ tay vừa nói, hôm qua Dương Sán đến xem qua chúng ta, hắn nói ở giữa ngược lại có mấy phần thành ý, hắn nói ta Vu gia có thể chia ra làm ba, nghiên cứu lịch pháp, thiên tượng người, hắn có thể thượng khê thành chủ danh nghĩa, thành lập thời tiết tự, cho phép chúng ta tiếp tục làm nghiên cứu, chuyên tập xem bói, hắn cũng có thể đơn độc cho chúng ta thành lập toán kinh quán, khiến cái này đồng môn chuyên môn nghiên cứu toán học cũng giống như vài chi học. Đám người còn lại thì nghiên cứu y học. Lý Minh Nguyệt nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Đồ Nhi, Lý Hưu Tài cùng Dương Sán tương giao thật dày, các ngươi hai nhà đi lại tấp nập, ngươi đối với hắn phải có chỗ hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn chỗ nói có mấy phần có thể tin. Sư phụ, Dương Sán căn bản không có tất yếu gạt chúng ta. Phan Tiểu Vãn thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí chắc chắn, lấy Đồ Nhi đối với hắn hiểu rõ, người này lời hứa ngàn vàng, hắn có thể tin. Nhưng hắn mưu đồ gì? Trần Lượng nói như mày nói, không duyên cớ cho chúng ta xây tự lập án, để Vu Môn từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, đối với hắn có chỗ tốt gì? Vô duyên vô cớ, hắn vì sao như thế khẳng khái trợ giúp ta Vu Môn? Vu Hàm vừa đem cơm đều lay về trong chén, nghe nói như thế, vậy cười lạnh nói, đúng đấy, chúng ta bị thế nhân coi là yêu tả, hắn nói giúp chúng ta đi đến dưới ánh mặt trời liền đi tới dưới ánh mặt trời. Chê cười. Vu Hàm đại nhân, Dương Thành Chủ cũng không phải thuận miệng nói một chút, hắn ngay cả cặn kẽ quy hoạch đều làm được, đệ tử nhìn qua, cảm thấy có thể thực hiện. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nam Dương chậm rãi đi tới. Gặp một lần Vương Nam Dương, trong ngục mấy người liền có chút kích động, nhưng là nhớ tới Phan Tiểu Vãn vừa rồi giải thích, những cái kia vọt tới bên miệng trách cứ cuối cùng nuốt trở vào. Hai người các ngươi ngược lại là sẽ chọn thời điểm, một trước một sau chạy đến làm thuyết khách. Dương Nguyên Bảo dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai, lại không lúc trước lựa giận. Đệ tử không phải tới làm thuyết khách. Vương Nam Dương đi đến hàng rào một bên, ánh mắt quét qua đám người, nói, đệ tử là tới cứu các vị tôn trưởng. Mà lại, đệ tử thật tin tưởng Dương Thành Chủ thành ý, vậy tin tưởng, hắn thật có thể giúp ta Vu Môn, lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, không chờ mấy vị tôn trưởng phản bác nữa, hắn liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách, thuận hàng rào khe hở đưa tới. Vu Hàm đại nhân, các vị tôn trưởng, đây là Dương Thành Chủ tự tay mô phỏng liền quy hoạch. Chư vị tôn trưởng nhìn, như còn có cái gì không hiểu chỗ, có thể rủ xuống tuân đệ tử biết gì trả lời đó. Vu Hàm buông xuống chén cháo, chợt ung dung đi tới. Hắn đầu tiên là liếc Vương Nam Dương liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi, ngón tay vân vê sách biên giới dừng một chút, mới tiếp tới. Lời mở đầu vài trang, khoe miệng của hắn còn ngậm lấy cười lạnh, lật giấy động tác lại nhanh vừa nặng. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, kia cười lạnh dần dần phai nhạt, lông mày nhéo lên, ngón tay vậy chậm lại tốc độ, ánh mắt gắt gao đính tại trang giấy bên trên, liền hô hấp đều thả nhẹ. Lý Minh Nguyệt mấy người gấp đến độ ở một bên đảo quanh, nghi tiến tới nhìn nhưng lại không dám quấy nhiễu, chỉ có thể liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn thấy thế, nhẹ giọng mở miệng nói, "Sư tôn, sư công, đệ tử nhìn qua phần này quy hoạch, không bằng trước cho chư vị nói một chút đại khái, chờ Vu Hàm đại nhân xem hết, chúng ta lại tra cứu kỹ chi tiết." Nàng háng giọng một cái, nói: "Ta Vu Môn người đông thế mạnh, chấu nghiên lại tạm, tập trung ở một đợt, quá làm người khác chú ý bởi vậy." Dương Thành Chủ nói: "Nếu muốn nhập thế, có thể hóa chỉnh là không, chia ra làm ba. Đệ nhất đường là xem sao đồng môn. Do Dương Thành Chủ thành lập khí tự tự, để xem thời tiết giống như. Ta Vu Môn bên trong quan tinh giả đối với mưa tuyết gió lớn khí hậu quan chắc cùng dự đoán, thậm chí đối năm sau phải trang đại hạn dự đoán, đều có viễn siêu tại nông dân kinh nghiệm. Cho nên, chư vị tôn trưởng hoàn toàn không cần nghi hoặc Dương Thành Chủ vì sao cam vì bọn ta bỏ vốn xây tự. Vu Việt lấy nông làm gốc, nặng nhất nông sự, ta Vu Môn quan tinh giả thêm chút chỉ điểm nhắc nhở, đối Vu Việt nông nghiệp tới nói, liền có tuyệt đại giúp ích. Dương Thành Chủ hoa số tiền kia xây thử, là đôi bên cùng có lợi, tuyệt không phải cho không ân huệ. Lý Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lo nghĩ nháy mắt tản đi hơn phân nửa. Lúc trước chỉ cảm thấy Dương Sán khẳng khái được khắc thường, bây giờ mới hiểu được là theo như nhu cầu. Dạng này hợp tác, xa so với không ràng buộc bố thí có thể tin được nhiều. Thứ hai đường là xem bói đồng môn. Phan Tiểu Vãn lời nói xoay chuyển, giọng nói nhẹ nhàng chút. Dương Thành Chủ nói, chúng ta chỉ cần không đề cập tới Vu Môn hai chữ, dân chúng tầm thường ai sẽ quản ngươi là môn phái nào tiên sinh. Đầu đường bày sạp xem bói xem tướng, vốn là chuyện thường, không ai sẽ đến cản trở. Lời này ngược lại là, Vu Môn từ khi bị người người kêu đánh về sau, chủ yếu kinh phí nơi phát ra liền dựa vào trong bọn họ người xem bói. Phan Tiểu Vãn lại nói, càng khẩn yếu hơn chính là, chúng ta xem bói đệ tử từng cái tinh thông toán học. Dương Thành Chủ sẽ xây một nơi toán kinh quán không muốn bên ngoài bốn ba, liền có thể lưu tại trong quán nghiên cứu toán học. Dương Thành Chủ nói, toán học bác đại tinh thâm, kỳ thật rất có đại dụng. Chỉ ít trước mắt, hắn xây Thiên Thủy công xưởng, tương lai đại hưng công nghiệp, đến lúc đó là không thể rời đi tinh thông toán học người tương trợ. Bởi vậy, đây cũng là một cọc đôi bên cùng có lợi. Chương 204, chân trần ý đi, 3, chương 204, chân trần ý đi, 3, hắn lại nói chúng ta học vấn có tác dụng lớn. Một mực trầm mặc Lưu Chân Dương thấp giọng lẩm bẩm nói. Vu Môn đám người người mang tuyệt kỹ lại bị chửi thành yêu tà nín bao nhiêu năm bị quất, giờ phút này bị Dương Sán một câu có tác dụng lớn chọn trúng trái tim của bọn hắn tử. Ngay cả Vu Hàm đều dừng lại lật giấy tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve trang giấy, vuốt râu tay vậy chậm lại động tác, thần sắc dần dần ôn hòa. Vậy chúng ta những này Vu Y đâu? Lưu Chân Dương cuối cùng kìm nén cũng được, hướng phía trước cùng nhau hai bước, trong thanh âm mang theo thấp thỏm. Ta Vu Môn bị coi là dị đoan, có thể hơn phân nửa cũng là bởi vì chúng ta những này Vu Môn thầy thuốc. Dương Thành chủ sớm nghĩ tới. Phan Tiểu Vãn Trấn An nhìn hắn liếc mắt, nói, chúng ta thầy thuốc đi trước Lục Tật quán treo cái tọa đường y tên. Nhưng sơ kỳ không thể trong Thượng Khê Thành sử dụng Vu Môn y thuật, miễn cho bị chính y nhóm phát giác, hỏng rồi đại sự. Vậy chẳng phải là muốn chúng ta bỏ quên sư môn tuyệt học, học cái khác thuật lưu y thuật, cho người ta mở chút trị đau đầu nhức góc phương thuốc. Vậy ta Vu Môn y học làm sao bây giờ? Dương Nguyên bảo gấp, nếu như chịu từ bỏ Vu Môn y học, bọn hắn đã sớm có thể quang minh chính đại hiện thân thế gian. Không phải liền là bởi vì không bỏ được lưu truyền xuống sư môn tuyệt học sao? Nếu như muốn coi đây là đại giới, vậy bọn hắn là thà chết vậy không tiếp thụ. Bọn hắn núp trong bóng tối nhiều năm như vậy, thủ chính là chỗ này phần độc nhất vô nhị truyền thừa. Dương sư thúc đừng nội, nghe ta nói hết lời. Phan Tiểu Vãn bận bịu khoát khoát tay, Dương thành chủ có ý tứ là Vu Môn y thuật trước hướng hương giã bên trong đi. Dù sao tòa thành lớn này lớn phụ, sớm bị chính y chiếm lĩnh, có thể những cái kia hương trấn thôn xóm, nhưng không có cái gì tốt lan trùng. Dương thành chủ nói, trên tay hắn có 8 trang bốn mục, tất cả hắn trưởng không phía dưới, an toàn nhất. Chúng ta thầy thuốc đi trước chỗ ấy làm nghề y, dựa vào Vu Môn y thuật kỳ hiệu thần y y thanh danh không bao lâu liền có thể truyền đi. Đến lúc đó, coi như chúng ta dùng chút khác hẳn với thường nhân thủ đoạn, đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là thần y nhà, nếu không có chút kinh thế hai tộc thủ đoạn, làm sao có thể được xưng là thần y đâu? Ai còn sẽ truy cứu có đúng hay không vu thuật? Dương thành chủ còn nói. Phan Tiểu Vãn chính nói đến hứng khởi, đột nhiên tạm ngừng, nháy nháy mắt, có chút xấu hổ. Phía sau, đệ tử nhất thời không nhớ rõ. Hắn nói, Vu Y muốn nhập thế đặt chân, cần tuân tam đại tôn chỉ, bốn cái sách lược. Vu Hàm đột nhiên mở miệng, đem sách giơ lên trước mắt, ngón tay chỉ lấy trang giấy, lớn tiếng nói ra. Cái gọi là tam đại tôn chỉ, tức giảm xuống mâu thuẫn, chứng thực nghiệm hiệu, khóa lại lợi ích. Cụ thể chia làm bốn bước. Thứ nhất, chính thành nhập hương, tích lũy danh tiếng. Hắn dừng một chút, ngữ khí không tự chủ trầm dần, hương giã dân chúng thiếu y thiếu thuốc, đối dị thuật vốn là không có như vậy đại giới tâm. Chỉ cần chúng ta đem tiền xem bệnh hạ xuống đến, chữa khỏi bệnh của bọn hắn, danh tiếng tự nhiên có thể đứng thẳng. Thứ hai, tiến hành theo chất lượng, giảng phong giảng u. Câu nói này hắn niệm được phá lệ dùng sức, hiển nhiên cực kỳ tán động. Tại chúng ta không có bị công nhận trước, mở ngực mổ bụng thủ đoạn tuyệt đối không thể gặp người. Chúng ta trước tiên có thể từ đao kiếm tổn thương, gãy xương, lở loét những này mắt trần có thể thấy chứng bệnh hạ thủ. Những bệnh này dù cũng muốn khai đao, cũng không đến như dọa lui bệnh nhân. Chờ bệnh hoạn nhóm thói quen chúng ta thủ đoạn, lại từ từ nối lòng trần trị phạm vi. Thứ ba, leo lên quyền quý, dựa thế lập thân. Vu Hàm Dương mắt quét qua đám người, ở nông thôn đứng bước chân, tự nhiên có thể đụng tới hoạn bệnh cấp tính thân hảo nông thôn hảo cường. Những người này là mấu chốt, cứu mạng của bọn hắn, liền tương đương ở địa phương yên tâm chỗ dựa. Đến lúc đó, chúng ta mới có lực lượng cùng chính thống ý sư địa vị ngang nhau. Thứ tư, phế hư tổn thực, thay tên dễ sưng. Ba một tiếng khép lại sách, chần chờ một chút, mới không tình nguyện tiếp tục nói chuyện. Chúng ta những cái kia tại trần trị trung bình thường sử dụng quái dị quỷ quyệt, chỉ vì làm người kinh hãi e ngại, cùng trị liệu không chút nào tương quan nghi thức, toàn bộ hủy bỏ. Còn có, một chút chẩn đoán điều trị danh xưng cũng muốn đổi. Chúng ta y thuật một chút tên, muốn tiến hành đối ứng điều chỉnh, không thể dùng những cái kia trần trụi xưng hô. Thì như trị liệu cái bệnh sa nang, cần gì lấy cái rút ruột tên? Muốn dùng dò xét chứng, phân biệt tật trở ôn hòa không dọa người xưng hô. Trần Lượng luôn lão mặt đỏ lên, cái danh xưng này là hắn lấy. Bọn hắn từ tiểu học y lý, các sư phụ liền dạy răn dạy bọn hắn, nói là bệnh hoạn trị liệu lúc, càng là thần bí, càng là gọi bệnh hoạn sợ hãi không hiểu liền càng tốt, như thế liền sẽ đối bọn hắn kính như thần minh. Bọn hắn lĩnh ngộ đạo lý này về sau, chẳng những toàn bộ tiếp nhận rồi sư trưởng dạy bảo, còn phát dương quang đại, nhớ tới chút dọa người hơn thuyết pháp, liền cho dùng tới. Bây giờ nghĩ đến, ai? Nguyên lai chúng ta cũng không phải bảo thủ, không muốn phát triển ai, chúng ta đây không phải tại đổi thế này, chính là đổi phương hướng sai. Phan Tiểu Vãn hớn hở nói, đúng, Dương thành chủ nói, như vậy cẩn thận mà đi, liền gọi. Têu cái gì đúng, gọi thoát mẫn. Trải qua như thế mấy bước, vượt qua như vậy mấy năm, chúng ta Vu Môn bên trong người chính là nói ra Vu người thân phận, dân chúng liền vậy không quan tâm. Trong tù năm người nghe xong, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không phải người ngu, như thế tưởng tận, lo dịp rõ ràng kế hoạch, bọn hắn như thế nào còn chưa tin, cái này đích xác là một cái biện pháp khả thi. Thế nhưng là mấy trăm năm qua, Vu Môn thế mà liền không có một người nghĩ tới loại biện pháp này. Vương Nam Dương nhìn Phan Tiểu Vãn liếc mắt, tiểu tâm rực rực nói, bất quá, Dương thành chủ nói, hắn cũng không phải cầu chúng ta đáp ứng, cũng không phải cần phải cùng chúng ta Vu Môn hợp tác không thể. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn liền đem các vị tôn trưởng nhốt vào chết. Hắn sẽ còn đem mộ dung gia chứa chấp Vu Môn tin tức lan truyền ra ngoài, đến lúc đó mộ dung gia chỉ sợ cũng sẽ đem Vu Môn lại lần nữa đuổi đi. Cho nên hắn nói. Vương Nam Dương lại liếc nhìn mắt Phan Tiểu Vãn, Phan Tiểu Vãn có chút giận dữ lên, sư minh luôn nhìn ta làm gì, là Dương Sán nói, lại không phải ta nói. Vương Nam Dương ho khan một tiếng, ấp úng mà nói, Dương thành chủ nói, nếu như chúng ta nguyện ý hợp tác, vì biểu thành ý, liền cần Vu Hàm đại nhân đem chức trưởng môn truyền cho. Phan sư muội, Còn Vu Hàm đại nhân, về sau liền chui nghiên ý thuật được rồi. Vu Hàm nghe xong, giận tím mặt, râu ria lại bệnh lên đến, hắn dương sáng, có ý tứ gì? Lão phu một khi đồng ý hợp tác, đương nhiên toàn lực ủng hộ. Hắn là không tin được lão phu sao? Vương Nam Dương cười khăn nói, Dương thành chủ nói, sau này mấy năm, phổ biến vu y xuống nông thôn, lại lấy hương vây thành, lão nhân gia ngài cũng không thuận tiện lộ diện, Phan sư muội lại có thể. Thứ hai nha. Vu Hàm tức giận nói, thứ hai cái gì? Vương Nam Dương ngượng ngùng nói, thứ hai, đúng thế. Vu Hàm trừng to mắt, nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì? Phan Tiểu Vãn đỏ mặt, rụt rụt rè rè ấp á ấp úng nói, Dương thành chủ xác thực lo lắng ngài lớn tuổi, sẽ có chút bảo thủ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, Dương thành chủ cảm thấy, do đệ tử đại biểu Vu môn cùng Mặc gia hợp tác, hắn càng yên tâm hơn chút. Lý Minh Nguyệt nghe xong, không nhịn được thật sâu nhìn Phan Tiểu Vãn liếc mắt, nếu có hiểu rõ. Lưu Chân Dương, Dương Nguyên Bảo bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vu Hàm, cái này rõ ràng là bức thoái vị à, liền sợ lao trưởng môn nghị không thông mặt mũi. Vu Hàm trầm mặc một lát, đột nhiên xì một tiếng, lớn tiếng hét lên, để liền để, lại như thế nào? Khi ta hiếm lạ cái này Vu Hàm sao? Làm cái này Vu Hàm, cả ngày nhọc lòng nên tránh đến nơi đâu, từ chỗ nào kiếm tiền ăn cơm, như thế nào duy trì môn phái sinh tồn, lão phu sớm làm đủ mà. Không làm Vu Hàm, lão phu liền làm về Vương Gia Hồng, cha mẹ cho ta lấy danh tự, nó không dễ nghe sao? Nhường cho ngươi, Tiểu Vãn, từ đây ngươi đi nhọc lòng đi. Phan Tiểu Vãn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt phun ra hết cười ngọt ngào ý Vu Hàm đại sư tổ, đã như vậy, vậy chúng ta liền phải thật tốt kế hoạch một lần, như thế nào thoát ly mộ dung gia nắm trong tay. Dương Sán cái này một bên, tiểu hội mở xong, Viên Thành Cử, Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Khoan lần lượt rời đi. Dương Sán đối cổng hô một tiếng, Lao Tân. Quẹ chân lão Tân lập khắc đi đến, mặc dù quẹ rồi một cái chân, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lao. Chuẩn bị xe. Dương Sán đứng dậy chỉnh sửa một chút áo hắn, ta muốn đi viếng thăm. Tác nhị ra. Chương 205, Nưu Định rời đổ, động tình tử quán. 1. Chương 205, Nưu Định rời đổ, động tình tử quán. 1. Dương Sán xe ngựa ép qua Trần phủ trước cửa đá xanh đường, chục bánh đà cùng mặt đá ma sát ra ùng ục thanh âm, nhẹ giống Trần Viên Ngoại trong lòng không ngừng bước lên vui vẻ bóng bóng, mới chạm vào liền phá lại liên miên bất tuyệt. Hắn gộp lại gấp dệt kim gấm hắn vào áo, lưng không giống gốc thành thụ bông lúa, cười rạng rỡ đứng ở cửa phủ trước bậc, cặp kia khôn khéo ánh mắt lại giống bị hoảng sợ sốc giống như, xoay tít hướng trong xe ngựa nghiêng mắt nhìn, rất sợ bỏ lỡ nửa điểm động tĩnh. Thằng đến xe ngựa triệt để chạy xa, tùy hành hầu vệ tuấn ngựa đạp lấy thanh thúy tiếng chân, cùng với bóng xe cùng nhau biến mất ở góc đường tiểu kỳ về sau, Trần Viên Ngoại lúc này mới chậm ung dung thẳng lên cương chua soi eo. Hắn đưa tay vuốt vuốt sau lưng, nụ cười trên mặt cuối cùng từ tận lực phụ họa biến thành rõ ràng thư lãng, rất tốt, hôm nay Dương thành chủ đến nhà, cuối cùng không có ra nửa phần đường rẽ. Ở trong mắt Trần Phương, bây giờ Dương Sán chính là một con thành tinh rồi cú mèo, hắn vừa đến, Trần Trạch chuẩn không yên ổn. Lần này có thể thuận thuận lợi lợi đưa tiễn vị này sát thần, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Sát trời từ thật cao cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng rội nhập, cho chỗ này ngục tốt chỗ ở bên trong tung xuống một mảnh nắng ấm. Vu Hàm đại nhân liền khoanh chân ngồi ở kia chùm sáng bên trong, tóc bạc như sương, vải thô áo gai bọc tại hắn gầy trơ cả xương trên thân, khí khái lỗi lạc. Chùm sáng bên trong trôi nổi bụi bặm vòng quanh thân thể của hắn đảo quanh, lại có một loại di thế độc lập thanh tịch cảm giác. Dương Nguyên Bảo, Lý Minh Nguyệt đám người thì tại hàng rào sắt bên trong ngồi trên mặt đất, cùng ngồi ở hàng rào bên ngoài Vương Nam Dương, Phan Tiểu Vãn nói chuyện. Tất nhiên sư tổ cùng chư vị tôn trưởng đều gật đầu, chúng ta tiếp xuống liền toàn theo Dương thành chủ an bài hành sự. Phan Tiểu Vãn thanh âm ép tới rất thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Nàng đưa tay bó lấy bên tóc mai tóc rối, tiếp tục nói, đầu tiên phải mời các vị tôn trưởng chạy về Tí Ngọ lĩnh tiến hành an bài. Chúng ta mang người già trẻ em, hành động không mau được. Cũng may Mộ Dung gia chắc chắn chúng ta đi ném không đường, chỉ có thể phụ thuộc bọn hắn, không có ở kia rừng sâu núi thẳm bên trong thiết nhãn tuyến. Vương Nam Dương tiếp lời nói, cho nên chúng ta có thể từng nhóm đi, trước tiên đem ra quyến chuyển gì, lại vận tông môn điện tịch cùng khí cụ, một đám đệ tử bảo hậu, cho đến hoàn toàn rời đi. Dương thành chủ đối với lần này đã có sắp xếp kín kẽ. Phan Tiểu Vãn nói, chúng ta rút khỏi người đi trước phong an trang, Dương thành chủ sẽ an bài người ở nơi đó tiếp ứng, một phen cải trang về sau, liền chuyển giao đi gà ngâm núi. Vương Nam Dương giải thích nói, sở dĩ như thế, là bởi vì hắn muốn xây khí tự tự, toán học quán, bao quát lục tật quán chiêu hiền nạp sĩ, không có khả năng lập tức liền gọi đến số lớn người, khó như vậy miễn làm người sinh nghi. Phan Tiểu Vãn nuốt cằm nói, cho nên trước tiên ở Phong An Trang tạm nghỉ, chặt đứt khả năng cái đuôi. Đi vào gà ngông núi ở tạm về sau, lại chia được chuẩn tiến vào Thượng Khê Thành, như thế mới có thể không có sơ hở nào. Dương Sáng an bài càng cẩn thận, bọn hắn đương nhiên lại càng có lòng tin. Lý Minh Nguyệt nghe xong không nhịn được nhẹ gật đầu. Hả, đúng rồi. Phan Tiểu Vãn chợt nhớ tới một chuyện, lại nói, Dương Thành chủ cố ý bằng dao, Mộ Dung gia dù sử dụng thủ đoạn khống chế chúng ta, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tốt đẹp lắm. Có thể, bọn hắn lại dù sao cũng là tại chúng ta Vu Môn cùng đường mặt lộ thời điểm, chứa chấp chúng ta. Cho nên, Dương thành chủ có ý tứ là, chúng ta lặng yên rời đi là tốt rồi, tránh cùng Mộ Dung gia phát sinh xung đột chính diện. Hắn nói, hắn cũng sẽ không làm khó người khác, yêu cầu chúng ta đối Mộ Dung gia làm chút gì đó, tới làm vì đối với hắn công nhập đội. Ừm. Khuynh Chân ngồi ở đằng sau nghe môn nhân thương lượng Vu Hàm thỏa mãn mở miệng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn thật đúng là lo lắng Dương Sán buộc hắn chơi cái gì công nhập đội. Mộ Dung gia đối Vu môn cho dù có chút áp bách, mà dù sao là ở bọn hắn sơn cùng thủy tận thời điểm chứa chấp bọn hắn, để bọn hắn có thể kéo dài hơi tàn. Vu Hàm không muốn làm kia lấy oán trả ơn tiểu nhân. Bây giờ nghe Dương Sán như thế thông tình đạt lý, ngược lại để hắn đối tiểu bối này bằng thẳng, sinh ra mấy phần hảo cảm tới. Trước đó bởi vì Dương Sán đối với hắn không tín nhiệm, mà buộc hắn thoái vị hoàng khí, lúc này vậy tiêu tán hơn phân nửa. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Sáng nói, Minh Nguyệt, chúng ta có thể mau chóng chạy về Tí Ngọ Lĩnh, y kế hành sự. Vu Hàm đứng lên. Đúng, sư tôn. Lý Minh Nguyệt đám người hào hào đứng lên. Hàng rào bên ngoài, Vương Nam Dương cất giọng hô một câu, lập tức có bốn tên kình tốt xuất hiện, một người trong đó xuất ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa chuyển động, nặng nề cửa sắt phát ra kẹt kẹt rên rỉ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Lý Minh Nguyệt, Trần Lượng nói đám người lần lượt đi ra. Vu Hàm sửa sang lại rốn gió quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng cửa nhà lao, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Bang lang, cửa nhà lao lại bị khóa lại. Vu Hàm ngẩn ngơ, hắn một chân nhấc lên, còn không có hạ xuống đâu. Cái này, đây là ý gì? Vu Hàm mở miệng trừng ánh mắt lên. Phan Tiểu Vãn một mặt xin lỗi nói, sư tổ à, ngài cũng đừng nhiều nghĩ, Dương Thành chủ nói, ngài chỉ cần ở chỗ này lại đợi 28 ngày là được. 28 ngày? Vu Hàm thanh âm có chút bổ xóa. Đúng thế, tiếp qua 28 ngày, hắn liền đầy một tháng. Phan Tiểu Vãn tiếu dung mang theo lấy lòng. Vu Hàm. Phan Tiểu Vãn tiểu tâm rực rực nói, tổ sư yên tâm, ta và Vương sư minh sẽ thường xuyên đến nhìn ngài. Lão phu hiếm lạ các ngươi tới nhìn ta sao? Vu Hàm tức giận đến dựng râu trừng mắt, vừa đối Dương Sán dâng lên điểm kia hảo cảm nháy mắt tan thành mây khói. Cái này khốn nạn đồ vật, lấy lòng tiểu nhân độ Vu Hàm bụng, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý Minh Nguyệt nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài đã chuẩn bị cho Tiểu Vãn, bây giờ nàng là Vu Hàm. Vu Hàm mở miệng nói, như vậy thế nào rồi? Lý Minh Nguyệt nói, danh phận cố định, liền phải được chia rõ rõ ràng ràng, nếu không Tiểu Vãn như thế nào hiệu lệnh Vu môn trên dưới thành công giới chuyện. Ngươi, Vu Hàm chỉ vào Lý Minh Nguyệt, tức giận đến râu ria phát run. Thế nhưng là như thế thẳng thắn người là Lý Minh Nguyệt, hắn hỏa khí liền làm sao đều không phát ra được. Đây chính là hắn một tay nuôi nấng nữ đồ đệ, từ nhỏ làm nữ nhi sủng, nói với hắn luôn luôn thẳng thắn, hắn đều thói quen. Cuối cùng, Vu Hàm cũng chỉ có thể nặng nề mà hừ một tiếng, phất tay áo nói, đồ đệ của ngươi, ngươi liền xuống đi, lão phu mặc kệ rồi. Hắn tức giận quay người đi trở về chùm sáng bên dưới, đặt mông ngồi xuống. Vương Nam Dương không người, cung kính nói, sư tổ, vậy chúng ta trước hết khởi hành nha. Ngài nếu là thiếu cái gì ăn dùng, cứ việc phân phó, chúng ta quay đầu liền an bài cho ngài. Quần của lăn. Vu Hàm đem vung tay lên, thân thể tại chỗ nhất chuyển, chỉ chứa cho mọi người một người bướng bỉnh mạnh bóng lưng. Chương 205, Nưu Định rời đổ, động tình tử quán. 2, chương 205, Nưu Định rời đổ, động tình tử quán. 2, Vương Nam Dương cùng Phan Tiểu Vãn đem bốn vị trưởng bối đưa ra phủ thành chủ, Lý Minh Nguyệt đống nhiên nói, các người đi về trước đi, ta và Tiểu Vãn trò chuyện nhi, sau đó liền đuổi kịp đi. Trần Lượng nói nghe xong liền gật gật đầu, cùng Lưu Chân Dương, Dương Nguyên bảo hai cái sư minh đệ một đợt chạy về Tí Ngọ Linh đi. Kế hoạch cố định, bọn hắn làm một khắc cũng không muốn trì hoãn. Lý Minh Nguyệt nhìn qua bóng lưng của bọn hắn biến mất ở cửa ngõ, mới chuyển hướng Phan Tiểu Vãn, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, người ta sư đồ nhiều năm trước gặp, tìm một chỗ ngồi một chút đi. Sư đồ hai người dọc theo phủ thành chủ trước đường lát đá xanh đi nửa cái đường phố, tại một nhà treo túy xuân phong ngụy trang quán rượu nhỏ trước đường chân. Hai người chọn cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, tùy ý điểm đĩa tương thịt lửa, một khay hồi hương đậu, lại thêm một bình thanh mai tiểu, hai cặp đũa nhẹ nhàng đặt tại thô bát sứ bên trên. Lý Minh Nguyệt tinh tế đánh giá Phan Tiểu Vãn mặt mày, ngày xưa cái kia luôn luôn tóc thai bù xù tại sơn dã bên trong điên chạy tiểu nha đầu, bây giờ đã xuất rơi vào kiểu mị vô song, có thể đáy mắt lại cất giấu tan không ra ủ rũ. Đây không phải là trên thân thể dã rời, mà là một loại không còn muốn sống tịch mịch. Lý Minh Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vãn, những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ? Phan Tiểu Vãn mấp máy môi, gạt ra một vệt gượng ép lời, cụt mắt nhìn chằm chằm trong chén lắc lư rượu dịch, sư phụ không cần phải lo lắng, đệ tử bây giờ cẩm y ngọc thực, so ở trong núi lúc không biết tốt hơn bao nhiêu lần, trôi qua rất tốt. Nàng là Lý Minh Nguyệt một tay nuôi nấng, điểm kia nghĩ một đằng nói một nẻo làm sao giấu giếm được sư phụ con mắt. Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm tràn đầy hổ thẹn, Tiểu Vãn, là sư phụ có lỗi với ngươi, là sư môn có lỗi với ngươi. Sư phụ nói những này làm gì? Nước mắt ở trong mắt Phan Tiểu Vãn lên đi dạo, nàng cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống, Tiểu Vãn mệnh đều là Vu môn cho, làm sao cũng đều không quá phận. Còn Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, dương mắt nhìn chằm chằm nàng nói, vậy nếu là trả sạch, có đúng hay không nên cái gì tình cũng không có. Phan Tiểu Vãn há to miệng, muốn phản bác, lại đột nhiên câm cú họng, một chữ cũng nói không ra. Lý Minh Nguyệt tạm đạm thở dài, nói, bây giờ chúng ta Vu môn muốn thoát ly Mộ Dung gia, không dùng lại vì Mộ Dung gia làm quân cờ. Tiểu Vãn, ngươi còn trẻ, có chút sai, còn kịp đuổi. Hạt dự, ở đâu ra không sai sai. Phan Tiểu Vãn ngậm lấy nước mắt cười cười, cầm bầu rượu lên cho Lý Minh Nguyệt rót đầy. Lý Minh Nguyệt chấp lên chén, nghiêm túc nói, ngươi là vì thay Mộ Dung gia làm nội gian, mới bị thân người kia. Bây giờ ta Vu môn tất nhiên không cần lại bị quản chế tại Mộ Dung gia, ngươi tự nhiên kịp thời bước ra mới đúng. Nàng nhìn chằm chằm Phan Tiểu Vãn con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà nói, nếu có thể đến đi đều vui vẻ, vậy liền ly hôn. Như hắn dây dưa không thôi, vậy liền cách tuyệt. Đinh phu nhân đều có thể ngưng tạo Aman, nhà ta tiểu vu nữ chẳng lẽ còn đừng không được một cái tao lão đầu. Hắn Lý Hưu Tài so được rồi tạo thừa tướng bạn nhất sao? Đỗ Nhi hiện tại không tâm tư suy nghĩ những này, chỉ mong lấy chúng ta Vu gia có thể sớm chút ra mặt. Sư phụ, vì Vu gia tương lai, chúng ta cùng uống một chén. Phan Tiểu Vãn vậy tự rót một chén, cùng Lý Minh Nguyệt đụng một cái. Một chén rượu vào trong bụng, Phan Tiểu Vãn liền vội vàng cho sư phụ gắp thức ăn, rót rượu, rõ ràng là không muốn để cho nàng liền cái đề tài này nói thêm nữa. Quán rượu người ngoài nghề dần dần nhiều hơn, tiếng xe ngựa, tiếng giao hàng liên tiếp, có thể gần cửa sổ cái này phương nhỏ thiên địa, lại an tĩnh chỉ còn sư đồ hai người tiếng hít thở. Cửa sổ bên trong ngoài cửa sổ, tự thành thế giới, cũng là lẫn nhau không nhiễu. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, trà đạp thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Phan Tiểu Vãn cùng Lý Minh Nguyệt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, liền gặp một đội giáp trụ tươi sáng do nét binh sĩ, che chở một cô khinh xa chạy nhanh đến. Quẹ chân lão tân dẫn bốn tên thị vệ phía trước mở đường, ngựa thần tuấn, dáng người thẳng tắp, dẫn tới người qua đường ảo ảo né tránh quan sát. Màn xe buông xuống, thấy không rõ bên trong người bộ dáng, có thể Phan Tiểu Vãn lại liếc mắt liền nhận ra được, kia là Dương Sán xe riêng. Trong xe Dương Sán ngay tại nhíu mày trầm tư. Mới vừa cùng Tắc Hoàng gặp mặt, hai người đã quyết định liên thủ lùng giết Đại Lai thành mã tặc kế hoạch. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn treo lấy một cái nỗi băn khoăn, lúc trước hắn vẫn phong An Trang Trang chủ lúc, Đại Lai thành liền nhìn ra hắn giá trị, phái người đến đây lôi kéo. Bây giờ hắn thăng làm Thượng Khê thành chủ, đối Đại Lai thành mà nói càng có lợi hơn dùng giá trị, làm sao bên kia ngược lại không còn động tĩnh. Hắn nguyên bản định chờ Đại Lai thành bên kia phái người tới tiếp xúc lúc, hắn liền hư tại busy, thừa cơ moi ra đối phương nội tình. Như thế như vậy lời nói, muốn đem Đại Lai thành phái ra mã tặc tiêu trừ sạch sẽ, cũng càng dễ dàng chút. Thế nhưng là, hắn đợi trái đợi phải, cho tới hôm nay lại ngay cả cái quỷ ảnh nhi đều không nhìn thấy, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn lại không biết, Vu Hoàn Hổ phụ tử đã sớm nghĩ phái người đến rồi, chỉ là bị tâm phúc của bọn hắn, thị lệnh kiêm kê toán trưởng Lưu Ba cho ngăn lại. Lưu Ba nói, Dương Sán vừa mới nhậm chức chức vị quan trọng, trên dưới trái phải, tất cả đều có người nhìn chằm chằm hắn, lúc này vội vàng tiếp xúc, một khi bị người phát giác, vậy liền cực kỳ không ổn rồi. Mà lại, Dương Sán bây giờ đối với Đại Lai thành đã như vậy trọng yếu, nên thật tốt duy trì đoạn này quan hệ. Bởi vậy, hẳn là nghĩ biện pháp tại Thượng Khê thành xây một cái cứ điểm, lại thông qua cứ điểm cùng Dương Sán thiết lập trưởng kỳ liên hệ. Vu Hoàn Hổ rất tán thành, ngay tại bố trí tại Thượng Khê thành thiết lập cứ điểm, bởi vậy hắn nơi này mới chậm chạp không thấy động tĩnh. Trong tử quán, Phan Tiểu Vãn ánh mắt đuổi theo chiếc xe ngựa kia, chạy rồi thật xa, thẳng đến bóng xe biến mất ở cuối phố, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngay cả chính nàng đều không phát giác, lúc này khóe môi chính nhẹ nhàng cong lên, kia đôi mắt nơi sâu xa rồi không hứng thú trên đời mà ý, cũng bị một loại vui vẻ lặng yên thay thế. Trong xe, là Dương thành chủ. Lý Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi: "A, Ân." Phan Tiểu Vãn lập tức tỉnh táo lại nhi, ra vẻ lạnh nhạt lên tiếng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, bên tai cũng đã lặng lẽ nổi lên đỏ ửng. "Ngươi thích hắn?" Lý Minh Nguyệt nói thẳng, không có chút nào thăm dò quá trình. Phan Tiểu Vãn bỗng nhiên uống một ngụm rượu, cong lưng ho khan nửa ngày, một gương mặt cũng vừa biết đẻ trứng nhỏ gà mái đồng dạng, đều nghẹn đỏ. Nàng một bên ho khan vội vã xua tay, một bên liên thanh phủ nhận: "Mới không phải đâu, sư phụ ngươi nói cái gì chứ? Cái này sao có thể? Quá hoang đường." Lý Minh Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa lại sắc bén, thẳng đến Phan Tiểu Vãn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu vậy chôn được càng ngày càng thấp, không dám cùng nàng đối mặt, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi, tại địa lao bên trong, ngươi cùng sư tổ nói với chúng ta thời điểm, hết thể nói ra hắn 33 lần. Ngươi không phải là bởi vì thích hắn, chẳng lẽ lại còn là bởi vì hắn thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền?" "Sư phụ." Phan Tiểu Vãn bị nàng trêu chọc làm cho vừa thẹn vừa xấu hổ, ra vẻ vô tội nói: "Nhân ra là thay hắn tại làm thuyết khách nhà, nói chuyện đương nhiên quấn không ra hắn. Xét hắn vài câu, có cái gì kỳ quái đâu?" Lý Minh Nguyệt khe khẽ thở dài: "Đã từng cái kia Vu gia tiểu nha đầu à, nàng không sợ trời không sợ đất, thích liền truy, giận người liền mắng, lúc nào như vậy nhăn nó qua." Nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, Phan Tiểu Vãn thấy thế, vận bịu vậy đi theo tới. "Sư phụ trước về tí ngọ linh đi." Lý Minh Nguyệt đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng: "Ta và ngươi nói lời, ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ. Nên kết thúc lúc, cơm hộp kịp thời kết thúc. Không phải, chung quy là lầm người, lầm mình." Nói xong, nàng liền quay người đi ra khỏi quán rượu, chỉ để lại Phan Tiểu Vãn một người ngơ ngác đứng ở nơi đó, tâm loạn như ma. Chương 206, ngày xuân đạp thiên thủy. Chương 206, ngày xuân đạp thiên thủy. Dương Sán mới từ Trần phủ cửa son bước ra, trực tiếp thẳng chạy về phủ thành chủ, bước vào nội viện lúc, Vương Nam Dương đã đợi trong thư phòng. Gặp một lần Dương Sán bước chân vội vàng mà bảo, Vương Nam Dương đã đứng lên. "Thành chủ, thuộc hạ chư vị tôn trưởng đã trở về tí ngọ linh đi, đem theo kế hoạch di chuyển, từng nhóm an trí tộc nhân cùng điện tịch tới." Mặc dù hắn là một mặt đơ, nhưng Dương Sán vẫn có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra hắn vui sướng. "Rất tốt." Dương Sán vui vẻ ngồi xuống, "Phong An Trang bên kia, ta sẽ sắp xếp người làm tốt tiếp thu, sẽ không ra đường rẽ. Lục Tật quán cũng không cần chuyển động, toán học quán cùng khí tượng tự ngươi phụ trách chọn lựa nơi thích hợp kiến tạo." Dương Sán lo nghĩ, lại nói, "Nếu như đối địa lý địa thế không có rất đặc biệt yêu cầu, ta kiến nghị thiết lập ở Thiên Thủy Văn Hồ. Nơi đó cư dân ít, tương lai cùng Thiên Thủy công xưởng một đợt đặt vào phạm vi cảnh giới, vậy thuận tiện các ngươi vu môn bảo thủ một số bí mật." "Thuộc hạ rõ ràng." Vương Nam Dương chắp tay đáp ứng, ngựa khí càng thêm cung kính, "Ta cái này liền cùng sư muội thương nghị, mau chóng làm thỏa đáng." Dương Sán nâng chén trà lên nhấp khẩu, ấm áp trà thang lướt qua yết hầu, chợt nghe sư muội hai chữ, liền ngước mắt hỏi: "Các ngươi vu môn lão trưởng môn, chung quy là nhà gia thoái vị. Chúng ta lão trưởng môn vốn cũng không ham luyến quyền bị." Vương Nam Dương ngữ khí chắc chắn, hắn chỉ mong Phan sư muội tiếp nhận vu hàm về sau, có thể hộ vu môn đi ra khỏi cục, tự nhiên bỏ được bị quyền. Dương Sán chậm rãi gật đầu. Hắn cho vu môn viễn siêu mộ dung thị tự do, biết rõ đám người này tại mộ dung gia thủ hạ chịu đủ lắm rồi cả tay. Loại kia phụ thuộc tư vị, hắn ngẫm lại cũng biết không dễ chịu. Hắn đối vu môn, xưa nay không làm muốn một cái phụ thuộc. Phụ thuộc là không có cách nào làm lớn, cho nên hắn có thể bỏ mặc vu môn tự do, nhưng là cần lưu mấy phần ngăn được. Bên trong vu môn, hắn nhận biết hết thảy cứ như vậy mấy người, tiểu tẩu tử Phan Tiểu Vãn làm trưởng môn lời nói, trong lòng của hắn càng có cảm giác an toàn.
Đúng rồi. Vương Nam Dương chợt nhớ tới một chuyện, tiến lên nửa bước hạ giọng nói, sư muội để cho ta bẩm báo thành chủ, bên người nàng cái kia một mama, thực là Mộ Dung gia nằm vùng nhãn tuyến. Sư muội hỏi, muốn hay không đem nàng xử lý? Chỉ cần thành chủ đồng ý, chúng ta có thể nhường nàng thần không biết quỷ không hay biến mất. Mộ Dung gia thám tử a. Dương Sán bưng trà tay ngừng lại một chút suy nghĩ, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Dương Sán nói, trừ giết, chưa hẳn không có khác tác dụng. Tất nhiên nàng là Mộ Dung gia thái mắt, ngươi nói, chúng ta có thể hay không lợi dụng nàng làm càng nhiều sự? Tỷ như, ẩn mà không phát, giám thị bí mật, có lẽ có thể từ trên người nàng moi ra chút Mộ Dung gia bí mật. Lại hoặc là, chúng ta tương lai cần truyền lại tin tức giả lúc, nhường nàng cho chúng ta làm cái ống loa. Vương Nam Dương lại lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối, thành chủ, cái này sợ rằng không thể thực hiện được. Cái này một ma ma mặc dù đối với Mộ Dung thị rất trung tâm, thế nhưng chính là cái thở nhỏ sinh tại Mộ Dung gia vũ giả. Nàng biết đến Mộ Dung gia bí mật, chỉ sợ còn không có ta người ngoài này nhiều. Dù sao, ta là Vu môn bên trong phụ trách cho Mộ Dung gia các vị quý nhân xem bệnh tật hỏi bệnh lan trùng, thường xuyên xuất nhập Mộ Dung phủ. Mà lại, ta Vu môn một khi từ Tí Ngọ lĩnh toàn bộ rút đi, Mộ Dung thị cũng liền biết, chúng ta Vu môn không chịu nổi nghiệt ép, đã không muốn hợp tác với bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta giữ lại cái này một ma ma ở bên người nói là không thông, Mộ Dung gia nhất định sinh nghi. Không sai. Dương Sán vỗ trán một cái, là ta lo sự không chu toàn. Hắn buông xuống chén trà, trong thư phòng chậm chậm bước đi thong thả mấy bước, chậm rãi nói, đã như vậy, người này xác thực vô dụng. Bất quá, coi như nàng muốn chết, cũng nên nhường nàng chết được tận lực có chút giá trị. Dương Sán ánh mắt lấp lóe một trận, đột nhiên hướng Vương Nam Dương vẫy vẫy tay, chờ đối phương xích lại gần, Dương Sán mới thấp giọng nói, qua hai ngày, ta muốn đi Thiên Thủy Hồ Đạt Thanh, đến lúc đó. Vương Nam Dương một bên nghe, một bên khẽ gật đầu. Nghe Dương Sán dứt lời, Vương Nam Dương liền chắp tay nói, thuộc hạ rõ ràng, ta đi tìm sư muội, gọi nàng thích đáng an bài. Vương Nam Dương vội vàng mà đi. Dương Sán trở lại sau án thư ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo, từ đó lật ra một phần công hàm, cất giọng kêu, Lão Tân. Quẹ chân Lão Tân chậm rãi bước vào, hai cái bả vai một cao một thấp. Không động thủ thời điểm, hắn là rất buông lòng thân thể, động thủ thời điểm, cũng rất khó gọi người phát hiện hắn là một người tàn tật. Đây là cho bạt lực mạt tộc trưởng về bản kiện. Dương Sán đem kia phần công hàm giao cho hắn, lúc trước hắn đưa ra, hai trang một mục cũng muốn nhập cổ phần, ta đáp ứng rồi. Dương Sán điểm một cái kia phần công hàm, nói cho hắn biết, đây là ta tại Thiên Thủy công xưởng cho hắn cùng mấy vị trưởng lão lưu cổ phần. Liên ấn bọn hắn ước định xúc vật cùng nhân thủ tỷ lệ quy ra. Ngươi phái cái thỏa đáng người được qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Lao Tân không người tiếp nhận, vừa muốn quay người, nhưng lại bị Dương Sán gọi lại. Còn có một sự muốn nâng hắn xử lý. Dương Sán thanh âm chìm xuống một chút, gần đây sẽ có một nhóm người chạy tới Phong An Trang, ta cần hắn thích đáng an bài. Dương Sán Tiên Thủy Hồ Đạp Thanh ước hẹn, nhoáng một cái nhi cũng liền đến. Hôm nay sáng sớm, trong lý phủ liền bận rộn ra. Nhà giàu sang Đạp Thanh chưa từng là thoải mái sự, phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Bọn thị nữ bưng lấy xếp được chỉnh chỉnh tề tề chiếu, thêu lên phong lan văn màn che vội vàng đi qua. Trong phòng bếp chuyển đến lưu đồng va chạm giòn vang, lửa than, gia vị, năm xưa hoàng cửu, từng cái hướng trên xe ngựa chuyển. Trong khách sảnh, một cái mạ vàng đại thanh trước gương đồng, Phan Tiểu Vãn chính đối tấm gương lý trang. Nàng mặc một bộ màu dáng mây nhỏ kim thêu váy lụa, viền váy kéo tại trên sàn nhà, như là rơi xuống đầy đất hào quang. Một cái thị nữ đang vì nàng buộc lên bên hông dây lụa. Nàng đứng tại Phan Tiểu Vãn sau lưng, hai tay vừa dùng lực, liền đem kia huyền chuyển một nắm bờ eo thon siết được càng thêm tinh tế. Chậm rãi chút, không muốn điểm phu nhân. Lý Hưu Tài từ bên ngoài tiến đến, thấy cảnh tượng này nhịn không được nhếch nhếch miệng. Hắn hôm nay xuyên qua kiện gấm tứ xuyên thường phục, giặt hô được thẳng, cổ áo ống tay áo thêu lên ám văn tường vân, nổi bật lên kia tròn vo cái bụng càng thêm dễ thấy. Nhìn xem Phan Tiểu Vãn kia mảnh được phảng phất vừa đụng liền gãy eo, hắn không nhịn được sờ sờ bụng của mình, hắn đều cảm giác có chút thở không nổi nhi đến rồi. Không ngại sự, ta không có cảm thấy làm sao xiết. Phan Tiểu Vãn thích hứng một lần, cười tủm tỉm quay đầu nói, bên tóc mai chân châu châm cài tóc tùy theo nhẹ nhàng lắc lư. Lý Hưu Tài nghe xong nhưng không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, không sợ xiết. Đó chính là nàng còn không có đi. Dương Sán vô dụng như vậy sao? Lý Hưu Tài trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài, liền hừ hừ hai tiếng nói, "Nương tử ngươi chậm rãi dọn dẹp, ta chờ ngươi ở ngoài." Dứt lời, hắn liền lại quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thượng Khê thành bên ngoài trên đại đạo, một đội nhân mã chính che chở một cỗ thanh duy xe ngựa chậm rãi tiến lên. Thôi Lâm Chiếu ngồi ngay ngắn ở trong xe, ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức xẹt qua cửa sổ xe biên giới vân gỗ, khỏe môi ngậm lấy một vệt ý cười nhợt nhạt. Cùng Dương Sán đội vàng từ biệt, cũng không còn qua mấy ngày, nhưng nàng nhưng có loại một ngày không gặp như là ba năm cảm giác. Kia, năm ngày, nên mấy thu? Nhớ tới Dương Sán cặp kia thâm thúy con mắt, nhớ tới lúc nói chuyện trầm ổn ngữ khí, nhớ tới hắn thường thường khiến người tỉnh ngộ nhìn xa hiểu rộng, Thôi Lâm Chiếu gương mặt liền không tự chủ được nóng lên. Sau một chốc liền có thể gặp nhau, ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra mấy phần mẻ cứng. Trong đội ngũ, 9 tuổi Vu Thừa Lâm cưỡi một thất ôn thuần tiểu mã, thân thể nho nhỏ ngồi thẳng tắp, bên hông còn mang theo một thanh tiểu kiếm. Vu Tỉnh Long bây giờ ngay tại đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn con thứ, mà muốn bồi dưỡng một cái hợp cách người thừa kế, đương nhiên không chỉ muốn hắn học tập. Vốn nên chờ hắn học có thành tựu, mới nên do phụ thân mang theo hắn cùng với thế lực khắp nơi liên hệ, tăng trưởng kiến thức cùng đối nhân xử thế bản sự. Thế nhưng là Vu Tỉnh Long thường có thời gian không đợi người cảm giác cấp bách, cũng chỉ có thể trước thời hạn tiến hành rồi. Con của hắn xem như Vu gia tương lai người thừa kế, tuyệt không thể nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Như vậy, trước hết từ Thượng Khê thành bắt đầu đi,
trước tiên ở trên địa bàn của mình lịch luyện, lại cùng chư phiệt thế lực tiếp xúc, hắn có thể sớm ngày chống lên giường cột. Đội ngũ đi tới cửa thành, đột nhiên chậm lại tốc độ. Chỗ cửa thành chặn lấy một chi chuẩn bị ra khỏi thành thương đội, thuế đinh nhóm đang bận kiểm tra thực hư hàng hóa, một lát chuyển không ra địa phương. La Phượng Hoàng Sơn trang cơ hiệu. Thuế lâu dài xa nhìn thấy trên xe ngựa huy hiệu, tranh thủ thời gian chạy chậm đến chào đón, túi đầu không lưng bồi tội. Thật xin lỗi, thương đội chặn lại đường, quý nhân xin chờ chốc lát. Thôi Lâm Chiếu trong xe nghe được tin tưởng, từ màn xe bên trong nhạt tiếng nói, không sao, chờ một lát là được. Nàng có chút vén ra một góc màn cửa, ánh mắt rơi vào nhánh kia thương đội bên trên. Mười mấy phong lạc đà nằm tại bên đường, 6-7 cỗ xe ngựa xếp thành một hàng, hàng túi bị vải dầu đắp lên cực kỳ chặt chẽ, mơ hồ bay ra tơ lụa mềm nhắn khí tức cùng lá trà hương thơm. Mấy tên thuế lại chính bưng lấy sổ sách thẩm tra đối chiếu, bàn tính hạt châu đánh được đôm đốp rung động. Bàn tính này là Dương Sán tại bản địa phổ biến mới đồ vật, so que đến muốn thuận tiện gấp trăm lần. Chân chính chuyển nhất hàng hóa là thuế đinh thuê đến những cái kia buổi nói chuyện, cũng chính là cộng tác viên. Bọn hắn từng cái kéo tay áo, cười rạng rỡ bận trước bận sau, lại so với những cái kia thuế đinh nhìn xem hòa khí rất nhiều. Xe này là gấm vóc 240 tấc. Một cái buổi nói chuyện từ trên xe nhảy xuống, cao giọng đếm số. Thuế lại tranh thủ thời gian tại sổ sách bên trên tìm một bút, lại chỉ hướng một cái khác chiếc xe. Thương đội bọn hộ vệ thì ôm cánh tay đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một phía. Không bao lâu, thương đội nộp hết thuế quan, chậm rãi xuất ra cửa thành. Thôi Lâm Chiếu đội ngũ dẫn đầu vào thành, sau đó chính là ra khỏi thành dân chúng, do người dần dần sơ tán ra tới. Một cái cóng bọc hành lý người áo xám lưu lưu cộc cộc đi đến vừa mới cái kia kiểm tra gấm vóc ngồi nói chuyện bên người, đống nhiên dừng lại. Hắn giả ý một lần nữa buộc lên bao khỏa, nhìn cũng không nhìn đám kia nhàn liếc mắt, lại tại lặng lẽ nghe đám kia nhàn nói chuyện. Xe 7 chiếc, hàng hóa chính là chỗ này chút ít. Có khác 10 lạc đà 2 đĩa, trong đó vẹn vẹn lá trà liền chí ít 300 cân, hộ vệ ước chừng 20 người, xem ra không tính quặng dâm cứng. Đám kia nhàn nói xong, ho nhẹ một tiếng, liền tăng tốc bước chân, truy hướng một tên thuế đinh. Người áo xám một lần nữa đánh được rồi bao phục, đeo nghiêng ở trên người, chậm ung dung hướng ngoài thành đi đến. Hắn là đại lai thành mã tặc thái mắt, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tình hình tuyển mục tiêu. Bây giờ thông qua thu mua nội tuyến lấy được tin tức chính xác, hắn liền muốn đi thông chi nhân mã của mình. Thương đội tiến lên không có khả năng có bọn hắn nhanh. Rất nhanh, chi này thương đội liền đem là bọn hắn vật trong túi. Chương 207, đường phường nhũ hội ven hồ lũng thượng hiểm. 1. Chương 207, đường phường nhũ hội ven hồ lũng thượng hiểm. 1. Lý Hữu Tài, Phan Tiểu Vãn mang theo Lai Hỉ, một ma ma các loại một đám nô tỳ, xe ngựa tấp nập chạy tới thiên thủy ven hồ thời điểm, một chi to lớn hơn, nhưng rõ ràng là đuổi xe đường dài đội. Lúc này chính dừng ở thương khâu át bá đài bên dưới. Kia đắp đất xây thành đài cao trải qua ngàn năm mưa gió, tràn đầy năm tháng tăng thương, lại vẫn sừng sững không ngã. Đài đỉnh cổ bách đã rút ra xanh mới, nghe đồn nơi này là đế khốc thời kỳ át bá xem sao đài thiên văn báo giờ chi địa. Nơi đây tuy không giường cột chạm trổ, lên đài trông về phía xa, nhưng có thể đem trọn tòa thương khâu xuân sắc thu hết vào mắt. Quay đầu mở miệng cầm ý trưởng giả tuổi chừng 40, đuôi lông mày khỏe mắt đều cất giấu một loại thương nhân đặc hữu khôn khéo cảm giác, chính là Độc Cô gia bảng chi bên trong ám hiệu thương nghiệp kinh doanh Độc Cô Tu Bình. Trước đây Độc Cô Thanh Yến cùng Độc Cô Tịnh Giao mang theo Dương Sán luyện chế ba loại kem đường trở về Lâm Thao, Độc Cô gia các trưởng bối lập tức ý thức được trong đó to lớn kinh tế giá trị. Mật ong cho dù là tại hiện đại, cũng không kịp đường nghĩa phổ cập cùng ứng dụng, thì càng không được nói cái niên đại này. Nhân công nuôi ong thụ thời kỳ nở hoa cùng khí hậu ảnh hưởng cực lớn, mà lại cái niên đại này nuôi ong kỹ thuật cũng nhận các loại chế ước, sản lượng trên căn bản không tới. Mà lại mật ong tính chất đặc tính, làm nóng dễ cháy tan, trừ sông uống, tại nấu nướng lĩnh vực nhận hạn chế càng nhiều. Mà Dương Sán chỗ nghiên cứu chế tạo loại này kem đường chẳng những lấy tài liệu lại càng dễ, ngọt độ thuần túy lại ổn định, mà lại có thể ứng dụng tại nhiều loại thực phẩm, càng tại chứa đựng cùng vận chuyển bên trên có ưu thế cực lớn. Độc Cô gia chủ quyết định thật nhanh, lập tức đánh nhịp quyết định, cái này mua bán, bọn hắn Độc Cô gia làm định. Chỉ là trong lòng của hắn vậy tin tưởng, cái này cây miễn nơi phát ra, chủ yếu dựa vào Giang Nam La gia, chế đường kỹ thuật nắm trong tay Dương Sán, vậy hắn Độc Cô gia có cái gì? Dựa vào cái gì có thể từ đó kiếm một chén canh? Đáp án chỉ có một, lấy một phương môn việt thực lực, ngăn được Giang Nam La gia. Tránh Dương Sán chỉ có kỹ thuật nhưng không có tương ứng thực lực, cuối cùng bị La Gia ăn xong lau sạch, lại đá một cái bay ra ngoài. Độc Cô gia chủ đối với lần này có rất tỉnh táo nhận biết, chỉ sợ con của mình cùng nữ nhi niên kỷ còn nhỏ, đấu không lại đa mưu túc trí La Gia người, bởi vậy mới đem Độc Cô Tu Bình cái này đường thúc phái tới, đổi tiếp Độc Cô Thanh Yến cùng Độc Cô Tịnh Giao cùng đi ra Nam. Lúc đó La Gia chính loạn cả một đoàn. Nữ nhi La Mi Nhi hôn sự thất bại không nói, cái này cọc vốn là đại tư mã khuyết trương thế lực mấu chốt thông gia thất bại, để La Gia tại sĩ tộc vòng tròn bên trong mặt mũi mất hết. Hết lần này tới lần khác La Mi Nhi còn chạy rồi. Tin tức có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế, toàn thành lời đồn nhảm đem La Gia làm cho chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, La Mi Nhi lại mang theo Độc Cô gia người trở về phủ, còn mang về chế đường thuật, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ La mừng rỡ. Bàn đàm phán bên trên, La Gia cùng Độc Cô Tu Bình miệng lưỡi sắc bén, đều mang tâm tư. La Gia đã thèm nhỏ dãi kem đường bạo lợi, lại kiêng kỵ hạch tâm kỹ thuật giữ tại Dương Sán trong tay. Tây Mĩa liền sinh trưởng ở Giang Nam, cũng không có Dương Sán biện pháp, ai cũng không biết cái này thô lệ quặng thân sao có thể luyện ra tuyết trắng kem đường. Như bỏ số tiền lớn đầu tư xây phường, ngày sau Dương Sán lấy đi kỹ thuật, tổn thất thảm nhất chính là bọn hắn. Như vậy tính toán bên dưới, La Gia ngầm sinh tham lam, chưa hợp tác, lại tìm cách bộ lấy kỹ thuật, cuối cùng đá một cái bay ra ngoài Dương Sán. Nhưng bọn hắn cái này điểm tâm nghĩ, Dương Sán sớm có phòng bị, nếu không như thế nào cam tâm tình nguyện chia lại hơn phân nửa chỗ tốt cho Độc Cô gia. Độc Cô Tu Bình càng là tự hiểu rõ ràng, chỉ có bảo vệ tốt Dương Sán lợi ích, Độc Cô gia ở trong đó mới có giá trị, mới có thể dài lâu phân lợi. Nói cách khác, Độc Cô gia có thể từ đó kiếm một chén canh, cũng là bởi vì có thể cho Dương Sán làm bảo tiêu. Cho nên, những cái kia dấu ở hợp tác điều khoản bên trong cạm bẫy, Thanh Yến huynh muội nhìn không ra đến, hắn lại liếc mắt liền có thể suy thủng. Mỗi khi gặp đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, hắn liền la hét muốn đi tìm Triệu gia hợp tác, Triệu gia thế nhưng là La gia từ hôn cựu nhân, đây không phải thành tâm làm người buồn nôn sao? Cái này bên cạnh nói hợp tác chi tiết, La gia đã vượt lên trước động tác. Một phương diện, La gia bắt đầu mua càng nhiều thổ địa lấy quyết trương loại cây mía. Một phương diện khác, cùng gieo trồng cây mía nông hộ ký đặt mua khế ước. Tháng 2 giang nam gió xuân chính ấm, đuổi tại thu hoạch vụ thu trước bố cục thỏa đáng, vừa lúc có thể đuổi kịp thu hoạch vụ thu sau đường phường khai lò. La bá vì biểu thành ý để nữ nhi mang theo lão tam lão tứ hai đứa con trai bồi Độc Cô huynh muội vây vùng nô quận hoa, xe cẩm phục rêu rao khắp nơi. Không ra mấy ngày, nô quận La gia cùng quan lũng Độc Cô phiệt đem thông ra tin tức liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ở xa kinh thành đại tư mã nghe được tin tức này, cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Hắn thấy, Độc Cô phiệt mặc dù có địa bàn có binh mã, có thể xa trên lũng tiếp giáp bắt triều, đối với hắn mở rộng trong triều thế lực không có chút nào giúp ích. Nhưng mà La gia cùng Triệu gia đã quyết liệt, hắn nhất thời vậy tìm không thấy thích hợp hơn lôi kéo đối tượng. Độc tiếp cùng La gia thanh danh bị hao tổn, chung quy là bản thân dưới trướng tướng tái đắc lực, liền cũng lười can thiệp. Ai ngờ một chiêu này đánh bừa mà trúng, Độc Cô huynh muội cùng La Mi Nhi Du Sơn Mạn Thủy đã che hai tộc mật đảm chân tướng, lại lặng lẽ vì La gia cứu vãn lại mặt mũi. Trong lúc nhất thời chợ búa ở giữa đều đang đồn, La gia cô nương chẳng mấy chốc sẽ lấy chồng ở xa lũ thượng, trở thành Độc Cô gia nàng dâu. Độc Cô gia cùng La gia đàm phán thành công, Độc Cô Tu Bình liền lưu lại hắn mang tới mấy cái khôn khéo đại quản sự, cùng La gia một đợt, lập tức đầu nhập vào công xưởng kiến thiết. Mà chính Độc Cô Tu Bình thì cùng Độc Cô huynh muội cùng La Mi Nhi lại lần nữa chạy tới lũ thượng. Vừa đến, bọn hắn phải đi cùng Dương Sán làm cuối cùng tam phương khế ước ký tên, đồng thời hộ tống Dương Sán trợ thủ công đoàn đội về Giang Nam. La Mi Nhi là một tay dắt điều tuyến này người, nàng đương nhiên muốn trở về. Nhưng La Bá nhìn mình ngốc manh nữ nhi bà bối, thật sự là không yên lòng. Tuy nói rất nhiều chuyện đã quyết định, có thể bạn nhất lại sinh biến cố đâu. Thế là, La gia vậy phái ra một cái chi thứ chi trong phòng ra tới tinh thông thương nhân chi đạo tộc nhân, La Vân Trời. La Vân Trời cũng là tuổi hơn 40, đang đứng ở một cái nam nhân trí tuệ cùng thể lực đỉnh phong thời điểm. Nghe tới Độc Cô Tu Bình lời nói, La Vân Thiên Vi cười nói, Độc Cô huynh dù ở vào lũng thượng, không muốn lại đối lương quận phong thổ quen thuộc như thế. Độc Cô Tu Bình cười ha hả nói, ta lũng thượng chư phiệt thường cùng bắt chiều qua lại, nào đó quản lý gia tộc sinh ý lúc, lương quận là thường đến chi địa. Độc Cô Tu Bình trong lời nói tàng phong, các ngươi La gia bất quá là an phận giang nam một góc sĩ tộc, ta Độc Cô gia xúc tu lại sớm đã khắp thiên hạ. La Vân Trời chỉ nhàn nhạt mỉm cười, vẫn chưa nói tiếp. La gia lúc này đã có khác tính toán, tất nhiên bộ lấy chế đường thuật không dễ, không bằng ngược lại lôi kéo Dương Sán tới chiều sâu hợp tác. Chỉ cần có thể thủ tín Dương Sán, Độc Cô gia liền trở thành bài trí, đều có thể đá một cái bay ra ngoài, giờ phút này không đáng tại miệng lưỡi bên trên tranh cao thấp. Bọn hắn chỗ này miệng lưỡi sắc bén đánh lấy lời nói sắc bén, La Mi Nhi cùng Độc Cô Tịnh giao lại là tay nắm tay nhi, bước chân nhẹ nhàng trước đạp lên át bá đài. Đứng trên át bá đài, gió xuân hiu hiu, thần thanh khí sảng. Chương 207, đường phường nhũ hội ven hồ lũng thượng hiểm. 3, chương 207, đường phường nhũ hội ven hồ lũng thượng hiểm. 3, La Mi Nhi lướt lướt bên tóc mai sợi tóc, dường như vô ý giống như hỏi, Tịnh giao à, nghe ngươi tam ca nói, ngươi nhà cùng mộ dung gia sớm có khẩu mình, muốn đem ngươi cho phép cho mộ gia hoành tế công tử. Hắn còn nói, khi còn bé ngươi thích nhất đuổi theo mộ dung công tử cùng nhau chơi đùa, làm sao đông nhiên cũng không nguyện ý gả hắn đây. La Mi Nhi tuy là võ tướng chi nữ, mà dù sao là giang nam nữ tử, kia tâm tư cẩn thận dịu dàng, không phải Độc Cô Tịnh giao cái này lũng thượng nữ có thể so sánh được. Mi Nhi là có chút trà xanh nhỏ tiềm chất, khi còn bé liền chán ghét nhân gia cầm nàng cùng Độc Cô Tịnh giao so, nói nàng không so được Độc Cô Tịnh giao kia xuất trần thoát tục không tì vết khí chất. Đem nàng trong lòng chua xót nha, nhưng vẫn là có thể giả bộ lấy rất thích Độc Cô Tịnh giao dáng vẻ. Dỗ đến Độc Cô Tịnh giao cái này đại ngốc cô nàng mặt mày hớn hở, cần phải lôi kéo nhân gia kết nghĩa Kim Lan. Lúc này, mắt thấy bước lên về lũng con đường, Độc Cô Tịnh giao kia tinh thần phấn chấn bộ dáng, lại biết rõ nhà mình tại đàm phán lúc không thể chiếm được tiện nghi, trà xanh nhỏ. A không, nhỏ Mi Nhi trong đầu cũng không rất thư thái. Nàng không thoải mái, đương nhiên cũng không muốn để Độc Cô Tịnh giao một mình vui vẻ. Lúc này mới nhắc lên cho nàng nuột ngạt sự tình tới. Độc Cô Thanh Yến vừa vặn đi tới, nghe được câu này, lập tức tiếp lời nói, đúng thế Tịnh giao, chúng ta rời đi lũng thượng lâu như vậy, nói không chừng mộ dung gia đã tới cha ra hỏi qua rồi. Hoành tế thế nhưng là mộ dung gia con trai trưởng, vai hùng cương nghị, cùng ngươi rất xứng nha. Nếu như hắn đắc tội qua ngươi cái gì, tam ca đi gọi hắn cho ngươi bồi tội, ngươi cũng không cần dùng lại nhỏ tính tình. Hôn nhân đại sự, ta đương nhiên là liên tục suy nghĩ qua, ai đùa nghịch nhỏ tính tình. Độc Cô Tịnh giao cười nhạt một tiếng, thích một người, hoặc là không thích một người, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Độc Cô Tịnh giao chuyển hướng La Mi Nhi, cười như không cười nói, tựa như Mi Nhi, tốt như vậy nữ tử, kia Triệu gia không phải cũng mắt bị mù tựa như cần phải từ hôn sao? Ngươi nói là không phải nha, Mi Nhi. Độc Cô Tịnh giao mặc dù không có La Mi Nhi tâm nhắn nhiều, cũng không đại biểu nàng liền thực giống nàng kia thần thánh không tì vết khí chất bình thường không ăn khói lửa nhân gian. Mặc kệ La Mi Nhi là có tâm hay là vô tình, lệ tại nàng chính cao hứng thời điểm cho nàng ngột ngạt, Độc Cô cô nương tự nhiên muốn chế giễu lại. La Mi Nhi chính xem kịch ý cười lập tức cứng đờ, thầm được nói, La gia chúng ta cùng Triệu gia chỉ là Triệu đại tư mã tác hợp, không tốt lại đại tư mã lòng tốt, thử tiếp xúc một chút. Cái gì hôn nước nha, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngay cả cái khẩu mình cũng không có, cưới hẹn cái gì, đương nhiên càng chưa nói tới đi. Nàng lướt lướt bên tóc mai sợi tóc, một mặt ngạo kiểu mà nói, Triệu Thanh Y thì chỉ có bề ngoài, bản cô nương lúc đầu vậy chướng mắt hắn. Ta là Mi Nhi tương lai phải lập gia đình, nhất định sẽ so với hắn Triệu Thanh Y thì mạnh 1000 lần, gấp 1000 lần. Độc Cô Thanh Yến nghe xong, không nhịn được rất lớn lật một cái liếc mắt nhì, tâm đạo, mạnh hơn Triệu Thanh Y thì 1000 lần, gấp 1000 lần, vậy ngươi trừ phi gả cái hoàng đế. Ở ngoài ngàn dặm thiên thủy văn hồ, dương sáng tựa như nơi đây quân vương đồng dạng, ngồi trên mặt đất, tự nhiên tự tại. Ven hồ liễu rủ kéo tơ như sương mù màu lục, nhánh mới phất qua mặt nước, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Chợt có to béo cá chấm cỏ nhảy ra mặt nước, mổ một ngụm lá liễu nhi, lại cạch hoành một tiếng nện về trong hồ, vẽ lên nhỏ bụi bọt nước. Dương Sán thân mang một bộ màu xanh nhạt gấm hắn, ngồi ở mềm mại cành lá hương bổ trên ghế. Thanh Mai mặc một bộ màu hồng nhạt váy ngắn, đai lưng lỏng loẹt buộc lên, bên trong đệm một tầng mềm sợi đông, để bụng dưới có chút nô lên, lộ ra mấy phần sơ mang thai hồn nhiên. Son Phấn cùng Chu Sa ngồi quỳ chân tại trên ghế, đang từ trong hộp cơm xuất ra bảy biển mức hoa quả khô các loại quả vặt, từng cái bày ra tại bàn tiệc sơn trong mâm. Vừa tài mang theo chút gia nô, chính lợi dụng bốn phía cây liễu, đem gấm màn kéo ra, ngăn cách ra một cái tương đối độc lập khu vực, ngăn cách du khách cùng nơi xa công xưởng trên công trường tầm mắt của người. Ven hồ có một tòa cầu tàu, thẳng dò xét giữa hồ mấy chục bước, nơi cuối cùng thả neo một đầu thuyền hoa, kia là cho Dương Sán chèo thuyền du ngoạn du hồ mà chuẩn bị. Đến như quẻ chân lão tân xuất lĩnh thị vệ, trừ trên thuyền đã an bài người, những người khác tại tương đối khá xa địa phương, đương nhiên sẽ không tại bên bờ chiếu phụ cận, để tránh làm giảm phong cảnh. Hiện đệ, vi huynh đến vậy. Xa xa một tiếng gào to, Dương Sán ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lý Hữu Tài đến. Cũng là thật dài một đầu đội xe, tại chính lôi kéo màn che bên ngoài dừng lại. Lý Hữu Tài xuống xe trước, sau đó vươn tay, Phan Tiểu Vãn liền đắp hắn tay, uyên chuyển xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Một ma ma cùng Lai Hỉ thì vội vàng nhạc trưởng người ở người, từ trên xe chuyển xuống đồng, hộp cơm các loại nấu cơm giã ngoại đạp thanh chi vật. Phan Tiểu Vãn nhìn một ma ma liếc mắt, như cùng ở tại nhìn một người chết, trong mắt một tia mạc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, nàng liền nhìn về phía Dương Sán, nhắc tới váy áo, mang theo một mặt cười ngọt ngào, cùng Lý Hữu Tài sóng vai đi đến. Dương Sán cùng Tiểu Thanh Mai đã từ trên ghế đứng lên, Lý Hữu Tài ánh mắt không tự chủ trôi hướng Thanh Mai bụng dưới, mắt thấy nơi đó có chút nô lên, đáy mắt lập tức tràn đầy đau đớn. Lúc này Phan Tiểu Vãn đã nhanh chân đi qua, giữ chặt Thanh Mai tay, thấp giọng nói đến thể mình nói. Dương Sán chờ Lý Hữu Tài đi đến bên người, liền lại một đợt tòa hạ. Lý Hữu Tài bục vệ, ngồi ở trên ghế liền cảm giác phí sức, lập tức trở về đầu hô Lai Hỉ, đưa tới cho hắn một cái chi gót chân, cái này liền tương đương với ngồi cái tiểu mã chát, hô hấp lập tức thư xuống nhiều. Song Vương Đàm Tiếu bất quá một khắc đồng hồ trái phải, đánh lấy Phượng Hoàng Sơn trang cờ hiệu đội ngũ liền đến. Dương Sán đội vàng cùng Lý Hữu Tài đứng dậy, tiến lên đón lấy. Màn Tiệu Nhi bị một con ánh bạch như ngọc nhẹ tay nhẹ xúc lên, một đạo lệ ảnh thảm xuất thân tới. Nàng từ trong xe thỏ người ra tới lúc, ven hồ gió xuân đều như ngưng trệ một cái chớp mắt. Thôi Lâm Chiếu, lại đổi về nữ trang. Màu xanh da trời cổ áo váy ngắn nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu, váy và áo thêu lên tinh vi phong lan văn, tựa như trên hồ phất động cảnh liễu mảnh. Nàng tháo xuống nam tử quan trùm, tóc đen kéo thành mây trôi búi tóc, chỉ dùng một chi dương chi ngọc châm cố định, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên, nổi bật lên da rẻ trắng hơn tuyết, mắt như điểm sơn. Ngày xưa nam trang tiêu sái xoáy khí toàn bộ hóa thành tài trí dịu dàng, thanh nhã được như là hoa lan trong cốc vắng. Nàng vừa mới hiện thân, liền để đầy hồ xuân sắc đều mất 3 phần hào quang. Thấy Dương Sán nhìn lấy mình thất thần, Thôi Lâm Chiếu đáy lòng phun lên trận trận vui vẻ. Tỉ mỉ ăn mặc cuối cùng không phí công, có thể để cho Dương sư vì nàng nhìn chăm chú một lát, nàng liền đã đủ hài lòng. Mà ở trời cao vân rộng lũ thượng, một chi có xe có cổng thương đội, chính cùng với Du Dương Lục Lạc Âm thanh hướng tây mà đi. Tại thương đội hạ phong xe, bên ngoài ba dặm, một chi miệng ngậm tăng mã tặc đội ngũ, vậy chính cùng hướng mà đi lấy. Bọn hắn mặc chính là cùng đất vàng, cỏ khô cùng màu nâu, màu xám áo hắn, cái này liền tránh khỏi tươi sáng do nét nhan sắc, chính là ẩn nấp theo dõi một cái tiểu kỹ xảo. Bảo trì tại ba dặm khoảng cách bên ngoài, lại có cũng không bằng phẳng địa hình ẩn nấp hành tung, như vậy thương đội thảm báo, liền không quá dễ dàng phát hiện tung tích của bọn hắn. Bọn hắn đang đợi, tại kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chờ thương đội dừng lại nghỉ ngơi lúc, bọn hắn liền sẽ như đói khát đàn sói bình thường bổ nhào qua, đem cái này đội con mồi cắn xé hầu như không còn.